Chương 124. Khổ Hà trả nhân tình, Bắc Tề đại công chúa trên kinh thành, sứ đoàn trong viện. Cao Tới bước nhanh đi về phía Phạm Nhàn biệt tử. "Đại nhân, Bắc Tề thánh nữ cầu kiến Diệp đại nhân." Cao Tới trông thấy Phạm Nhàn rồi nói ra. "Hải Đường Đoá Đoá cầu kiến sư phụ." "Chỉ nàng một người?" Phạm Nhàn vấn đạo. "Chỉ nàng một người." Cao Tới xác nhận chính mình không nhìn thấy người thứ hai. "Đem nàng nên đi bảo." Phạm Nhàn gật đầu nói. "Lúc này đi tìm tới, hẳn không phải là tiễn đưa sách tới, nhiều sách như vậy, cả nước sưu tập phải phí không thiếu thời gian." Rất nhanh, Hải Đường Đoá Đoá liền bị Cao Tới cho dẫn đi vào. Mà Cao Tới cũng rất biết điều, đem người tới sau, chính mình liền lui ra ngoài. "Chúc mừng Phạm đại nhân đã lệ lương sư a." Hải Đường Đoá Đoá cười chắp tay nói. "Đa tạ Hải Đường cô nương tán dương." Phạm Nhàn cười cười và nói, "Không biết Hải Đường cô nương tới tìm ta, cần làm chuyện gì a?" "Nghe Phạm đại nhân bái sư, còn bái chính là mới nhất xuất hiện một vị đại tông sư, vậy hạ muốn làm này xử lý một hồi yến hội, mời một ít đại nhân vật tới xem lễ, không biết Phạm đại nhân ý như thế nào?" Hải Đường Đoá Đoá trực tiếp ngồi ở trên ghế, tuyệt không khách khí. Nàng cũng là đại tông sư đồ đệ, luận thân phận, nàng vẫn là Tề Quốc thánh nữ đâu, so Phạm Nhàn còn muốn lợi hại hơn một điểm. Lại thêm nàng tính tình tương đối tùy ý, cũng sẽ không bị khuôn sáo trói buộc. "Chuyện này ta nhưng làm không được chủ, phải đi hỏi ta sư phụ mới được." Phạm Nhàn không chút nghĩ ngợi liền nói. Kỳ thực lấy hắn đối với Tần Phong hiểu rõ, chuyện này nhất định sẽ bị cự tuyệt. Bởi vì sư phụ hắn không phải một cái ưa thích phiền phức người, cũng không thích quá nhiều quy củ, phía trước hắn bái sư thời điểm cũng liền dập đầu ba cái, phụ một ly trà. Bây giờ cái này muốn xếp đặt tiến hội, hắn đã có thể nghĩ đến Tần Phong khoát tay liên liệu nói bạn bạn không được cảnh tượng. Đến lúc đó sư phụ ta cũng biết có mặt tiến hội, cùng sư phụ ngươi nghiên cứu thảo luận võ học. Hải Đường Đoá Đoá bổ sung một câu. Nhưng vào lúc này, trong phòng chợt vang lên Tần Phong âm thanh. "Không cần." Nghe vậy, Hải Đường Đoá Đoá cọ một chút đứng người lên, vội vàng chắp tay nói, "Là..." Một hồi lâu, không có nghe được âm thanh sau, nàng mới thận trọng ngồi thẳng lên. "Hải Đường cô nương ngồi đi, tin tưởng ngươi cũng nghe đến sư phụ ta không muốn làm chuyện này, cho nên coi như xong đi." Nhìn xem Hải Đường Đoá Đoá cái kia vô cùng ngạc nhiên đặc biệt chú ý bên ngoài biểu lộ, Phạm Nhàn có chút buồn cười. Đoán chừng căn bản là không nghĩ tới, sư phụ có thể nghe được bọn hắn nói chuyện a ngạch. "Ngươi cái này..." Hải Đường Đoá Đoá một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ. Nàng có lòng muốn hỏi sự tình vừa rồi, lại sợ nói ra lời gì không nên nói. Dù sao cùng Phạm Nhàn nói chuyện đó là cùng thế hệ, Hải Đường Đoá Đoá còn rất nhẹ nhàng, nhưng đối mặt đại tông sư, nàng có thể một chút cũng không buông lòng nổi. "Ngươi muốn hỏi mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra a?" Phạm Nhàn cười nói. "Đúng đúng đúng." Hải Đường Đoá Đoá liên tục gật đầu. "Sư phụ thính lực tốt hơn, vừa rồi hẳn là vừa vẫn nghe được, cho nên đáp lại một chút." Phạm Nhàn nói. "Cái kia lời mới vừa nói âm thanh là..." Đại tông sư thực lực, Hải Đường Đoá Đoá nên cũng biết, hắn thính lực có thể nhẹ nhõm bao trùm cả viện, nhưng cái này cách không truyền âm thủ đoạn, thật sự là có chút thần kỳ. Đó là sư phụ một loại đặc thù võ công, có thể cách không truyền âm, tương đối khó học, sư phụ nói chờ ta đến cựu phẩm thượng dạy ta. Phạm Nhàn cảm khái nói. Phía trước hắn lần thứ nhất cảm nhận được loại này cách không truyền âm thủ đoạn sau, cũng là kinh động như gặp thiên nhân. Đây vẫn là võ công sao? Cảm giác chính là tiên nhân pháp thuật. Tần Phong cử chỉ vô tình, lại cho Phạm Nhàn một lần nho nhỏ đại tông sư rung động. Diệp đại tông sư học thức, coi là thật biến bác. Hải Đường Đoá Đoá tán thưởng một tiếng. Trước đây nàng dạy Tần Phong tiên nhất đạo tâm pháp thời điểm, y thực liền kiến thức qua hắn thiên tư khủng bố đến mức nào. Thiên tài như thế, biết một chút công pháp đặc thủ, cảm giác vẫn là rất bình thường. Phạm Nhàn nghe vậy cười cười, cũng không có giải thích thêm cái gì, chỉ là vẫn nói, Hải Đường cô nương còn có chuyện gì sao? Nếu như không có Phạm Nhàn mấy ngày nay vẫn là rất bận hắn phải luyện võ, còn phải quản lý chuyện của sứ đoàn tỉnh, còn có Bắc Tề cũng không ít quyền quý tới kết giao, cũng phải hắn đi xử lý. Hôm nay, hắn còn muốn đi xử lý mật thám sự tình, cho Quách Bảo Khôn thật tốt giao phó một phen. "Đây là sư phụ để ta giao cho ngươi, nói là trả nhân tình." Lúc này, Hải Đường Đoá Đoá móc ra một quyển sách đưa tới. Phạm Nhàn tiếp nhận xem xét, là một bản Thiên Nhất Đạo Tâm Pháp, đây không phải Khổ Hà tu luyện công pháp sao? Đây là ý gì? Phạm Nhàn không có hiểu rõ. "Ta cũng không hiểu, ngược lại sư phụ nói như vậy, ta không sao liền đi trước." Nói xong Hải Đường Đoá Đoá cũng sẽ không nói nhảm, rời đi biệt tử. Mà Phạm Nhàn lật nhìn sau một hồi, liền mang theo sách đi tới Tần Phong trong viện. "Còn có thể là nhân tình gì? Công pháp này ban đầu là mẹ ngươi cho Khổ Hà sáng tạo ra hắn bây giờ, cái này còn tới trong tay ngươi, xem như không muốn thiếu ân tình." Nghe xong Phạm Nhàn mà nói sau đó, Tần Phong bĩu môi nói, "Bất quá cái này Khổ Hà thật sự keo kiệt ta, hắn được công pháp trở thành đại tông sư, trả nhân tình cũng chỉ là đem sách trả lại. Thực sự là vắt chảy ra nước lao trèo lên." "Phạm Nhàn, hắn mới đem sách cùng phía trước Tần Phong cho hắn cái kia nửa bộ Thiên Nhất Đạo Tâm Pháp so sánh một chút, phát hiện đúng là bản đầy đủ. Nhưng công pháp này, Tần Phong cũng đã nói với hắn, mặc dù phương diện sức phòng ngự rất mạnh, nhưng nó phương diện tương đối bình thường, không tính là gì hảo công pháp." "Tốt, sách đặt ở ta chỗ này a, ngươi không phải có việc muốn đi làm sao? Mau đi đi." Tần Phong khoát tay nào nói. "Tốt sư phụ." Phạm Nhàn luôn cảm giác Tần Phong có chút đuổi hắn đi ý tứ. Bất quá hắn cũng quả thật có chuyện muốn làm, chắp tay sau rời đi. Mà tại Phạm Nhàn sau khi rời đi, Tần Phong tay khẽ vẫy, để ở trên bản Thiên Nhất Đạo Tâm Pháp liền bay vào trong tay của hắn. Mặc dù môn công pháp này, tại Tần Phong xem ra chính xác không phải tốt nhất, nhưng đối hắn tới nói, vẫn như cũ có rất nhiều đáng giá tham khảo đồ vật. Nguyên nhân cuối cùng rất đơn giản, đây là một bản hoàn chỉnh đại tông sư công pháp, không phải tàn thứ phẩm. Tần Phong Hỗn Nguyên Thần Công, nếu như tu luyện tới viên mãn cấp bậc, cái kia rất nhiều, có thể được xưng là một môn 10 phần hoàn mỹ đại tông sư công pháp. Nhưng nó mới tiểu thành mà thôi, là một cái tán thứ phẩm. Sau này công pháp, còn cần tiên phú của hắn đưa cho hắn bổ tu, sau đó công pháp đối với Tần Phong tới nói, cái kia gọi là trống rỗng. Hắn chân chính võ đạo thiên phú cũng không phải rất cao. Nếu như trước đây Tần Phong không có thu được đại tông sư cấp bậc võ công, cho dù là hắn đem toàn thiên hạ võ học đều cho học được viên mãn, đoán chừng cũng rất khó sáng tạo ra tầng thứ cao hơn công pháp. Liên bây giờ, hắn đối với bá đạo công quyết còn có thiên nhất đạo tâm pháp lý giải trình độ cũng chỉ có tiểu thành mà thôi. Cho nên cái này hoàn chỉnh thiên nhất đạo tâm pháp, với hắn mà nói có rất cao giá trị tham khảo. Thế là, rất nhanh Tần Phong liền đắm chìm trong quyển công pháp này ở trong. Trên kinh thành, hoàng cung hậu viện, một chỗ đình nghỉ mát phía dưới, Hải Đường Đoá Đoá đem trong viện tình huống toàn bộ đều cáo chi chiến đầu đầu. Bọn hắn không muốn tuyên dương chuyện này, làm sao bây giờ? Hải Đường Đoá Đoá vấn đạo. Còn có thể làm sao? Chiến đầu đầu thở dài nói, bây giờ có thể làm chính là nhanh lên đem sách cho thu thập xong, tiếp đó cầu nguyện hắn rời đi a. Dừng một chút sau đó, chiến đầu đầu chợt vấn nói, Đoá Đoá, ngươi nói hắn có thể hay không rời đi a? Vạn nhất không thủ tín sẽ như thế nào? Đại tông sư, hẳn chính là thủ tín a. Hải Đường Đoá Đoá nói, ngược lại sư phụ ta là rất thủ tín, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn nuốt lời, cũng không nghe nói qua vị nào đại tông sư gạt người. Hơn nữa, ta cảm giác cái kia Thất Diệp không giống như là nuốt lời người, trước đây nói chuyện cùng hắn thời điểm, hắn cho cảm giác của ta nói như thế nào đây? Rất tự nhiên. Nghe nói như thế, chiến đầu đầu nhìn ra sang ngoài đỉnh, nửa ngày không có mở miệng. Một hồi lâu mới mở miệng nói, mấy ngày nay, trên triều đình đều tranh cãi ngất trời, chỉ hy vọng ta đại tể, không cần vòng trong tay ta. Sẽ không. Chắc chắn sẽ không. Hải Đường nhiều đoán ở miệng an ủi. Nhưng vào lúc này, có thái giám tới báo cáo. Bệ hạ, thánh nữ, Đông Di thành Vân Chi Lan cầu kiến. Vân Chi Lan. Chiến đầu đầu nhãn tỉnh sáng lên, vẫn nói, hắn ở đâu? Đang tại Trường An Điện chờ. Bại giá Trường An Điện. Chiến đầu đầu khua tay nói. Kỳ thực, từ Tần Phong cái này vị thứ năm đại tông sư xuất hiện sau đó, chiến đầu đầu cùng Thái Hậu đều nghĩ qua phái người ra ngoài, đi gặp Tứ Cố Kiếm. Nhưng bởi vì Tần Phong trước mắt còn tại ở trong kinh thành, bọn hắn lo sự tình bị phát hiện, cho nên vẫn luôn không dám động. Dù sao ở trong kinh thành, Khánh Quốc mật thám vẫn thật nhiều, bọn hắn phái người đi Đông Di thành là không đạt được. Mà bây giờ Vân Chi Lan tìm đến lại khác biệt, đây là Tứ Cố Kiếm lựa chọn, cùng Bắc Tề không quan hệ. Trường An Điện, làm chiến đầu đầu cùng Hải Đường Đoá Đoá tới thời điểm, Thái Hậu đã cùng Vân Chi Lan nói chuyện. Gặp qua bệ hạ, thánh nữ. Vân Chi Lan hướng về tiến vào hai người chắp tay ân cần thăm hỏi. Chiến đầu đầu cùng Hải Đường Đoá Đoá tự nhiên là đáp lễ. Lúc này, Thái Hậu mở miệng nói, Vân Chi Lan tới Bắc Tề, chủ yếu là muốn hỏi liên quan tới Thất Diệp sự tình. Không tệ. Vân Chi Lan gật đầu nói, ta phụng sư mệnh đến đây, muốn nghe ngóng cái này vị thứ năm đại tông sư tin tức, dạng này ta Đông Di thành mới dễ làm ra ứng đối. Chiến đầu đầu nghe vậy nói thẳng nói, đối với Thất Diệp, chúng ta cũng biết không nhiều, nhưng kỳ thật lực cực mạnh. Hắn cùng với Khánh Quốc sứ đoàn đồng loạt tới lên kinh, khả năng cao chính là Khánh Quốc người. Bây giờ Đông Di thành duy nhất có thể làm, chính là cùng ta đại tề liên hợp, bằng không thì chờ ta đại tề bị diệt, cái tiếp theo liền đến phiên các ngươi Đông Di thành. Chiến đầu đầu cũng không nói hư thoại, trực chỉ chuyện hạch tâm. Môi hở răng lạnh đạo lý Đông Di thành vẫn hiểu. Vân Chi Lan nói, nhưng sư phụ ta ý nghĩ là trước chờ một chút, xem Khánh Quốc bên kia là phản ứng gì. Nếu như không có cái gì đặc thù biến hóa, liền duy trì hiện trạng không thay đổi, nếu như Khánh Quốc bắt phạt, hắn chắc chắn ra tay đến rút. Phải này hứa hẹn, chiến đầu đầu nội tâm đại định. Xem ra Tứ Cố Kiếm vẫn là một cái rõ lý lẽ không tính quá ngu. Rất nhanh, hai khắc đồng hồ sau đó, hai phe đội ngũ thương lượng đại khái. Dù sao bọn hắn đối với Tần Phong hiểu rõ có hạn, lại thêm bây giờ sự tình còn không công khai. Lúc này Đông Di thành cùng Bắc Tề có thể làm chính là trên miệng đạt tới hỗ trợ điều ước. Nếu như thế, ta liền lập tức đem việc này cáo chi sư phụ. Vân Chi Lan chắp tay sau đó, trực tiếp rời đi Trường An Điện, thẳng đến Đông Di thành mà đi. Khánh lịch năm thứ tư, ngày 18 tháng 7. Hôm nay cách kia chàng đại tông sư chiến đấu đã qua 4 ngày thời gian. 4 ngày này thời gian bên trong, trên kinh thành bên này một mực rất bình tĩnh, bởi vì không an tính người, cũng đã chết. Nói đùa, hai vị đại tông sư tọa trấn trên kinh thành, ai dám luận động? Căn bản không cần Tần Phong ra tay, Bắc Tề hoàng thất tự nhiên sẽ đem những cái kia người không có hảo ý chém giết. Hôm nay buổi sáng, trong hoàng cung, chiến đầu đầu sắc mặt cuối cùng buông lỏng một chút, cuối cùng đem sách cho gặp đủ. Mấy ngày nay thời gian bên trong, Cẩm Y Liễu vệ có thể nói là siêu phụ tải vận chuyển, từ cả nước các nơi tìm kiếm bí tịch võ công. Cuối cùng vào hôm nay, đem Tần Phong yêu cầu 2500 bản cho thu đủ, số lượng còn vượt qua mấy chục bản. Ta đưa qua. Hải Đường nhiều đoán ở miệng hỏi. Không cần, lần này ta tự mình đi tiễn đưa. Chiến đầu đầu dừng một chút nói, không chỉ có tiễn đưa sách, ta còn muốn tiễn đưa một người đi qua. Tặng người? Ai vậy? Hải Đường đoá đoá sững sờ, không có nghe hiểu chiến đầu đầu ý tứ. Tiểu Nhã, đại công chúa. Hải Đường đoá đoá sững sờ, tiễn đưa đại công chúa. Cái này là ý gì? Bắc Tề đại công chúa, chiến đầu đầu cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, tên đầy đủ chiến Tiểu Nhã, nguyên tắc phim truyền hình tất cả không có tên, bản gốc chiến Tiểu Nhã, gả cho Thất Diệp. Chiến đầu đầu trầm giọng nói, nguyên bản nàng là muốn đem chiến Tiểu Nhã gả cho Khánh Quốc đại hoàng tử Lý Nhật Nho. Lần này hòa thân, có thể hóa giải Tề quốc cùng Khánh quốc chiến tranh, đổi lấy một đoạn thời gian hòa bình. Nhưng bây giờ có lựa chọn tốt hơn, đó chính là đại tông sư Thất Diệp. Nếu như trên đời này vị thứ năm đại tông sư cưới Bắc Tề đại công chúa, vậy bọn hắn Tề quốc thì tương đương với có hai vị đại tông sư, đủ để cùng Khánh quốc ngang vai ngang bế. Nguyên bản tràn ngập nguy hiểm thế cục không chỉ có ổn định, còn có thể chuyển thành đại ưu. Cái này cũng là nàng và Thái hậu mấy ngày nay thời gian bên trong nghĩ tới phương pháp tốt nhất. Kỳ thực lựa chọn tốt nhất là gả cho Phạm Nhàn, bởi vì bọn hắn đối với Tần Phong hoàn toàn không biết gì cả, vạn nhất đối phương đã cưới vợ, bọn hắn như vậy đề nghị chính là mạo phạm. Cho nên phương pháp ổn thỏa nhất chính là gả cho Phạm Nhàn. Có thể Phạm Nhàn tại Khánh Quốc đã có hôn ước, bọn hắn Bắc Tề đại công chúa nếu như cưỡng hôn mà nói, có phần thấp người khác một đầu. Cho nên lúc này, bọn hắn chỉ có thể nhắm mắt đề nghị đem Chiến Tiểu Nhã gả cho Tần Phong. Thực sự không được, để Chiến Tiểu Nhã cho Tần Phong làm thiếp cũng là có thể. Dù sao Tần Phong thế nhưng là đại tông sư à, địa vị thậm chí so hoàng đế còn cao hơn, dù là cưới Chiến Tiểu Nhã làm thiếp, ngoại nhân cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng vợ cùng thiếp địa vị vẫn là khác biệt rất quá lớn. Đối với Tề Quốc tới nói, nếu như Chiến Tiểu Nhã là thiếp, có thể từ Tần Phong bên này tranh đến ngữ quyền cũng rất ít. Cái này Hải Đường Đoá Đoá trầm tư phút chốc, gật đầu nói, cái này đến là một cái kế sách hay, nhưng nếu như đối phương không thu hoặc đã cưới vợ đâu, chẳng phải là mạo phạm. Vậy thì làm thiếp. Chiến Đầu Đầu lắc đầu nói, ta biết, Đường Đường Bắc Tề đại công chúa cho người ta làm thiếp, đối Chiến Tiểu Nhã tới nói rất không công bằng, nhưng vì đại tề, đây đã là biện pháp sau cùng. Tứ Cố Kiếm trung quy là ngoại nhân, thật đến thời khắc nguy cơ, bọn hắn có thể dựa vào chỉ có chính mình. Cũng chỉ có thể như thế. Hải Đường Đoá Đoá gật đầu nói, chuyện này, Chiến Đầu Đầu cùng Thái Hậu đều sớm cùng Chiến Tiểu Nhã nói qua. Mà Chiến Tiểu Nhã đối với cái này hoàn toàn không có gì khái niệm, nàng từ nhỏ ở trong cung lớn lên, đời này nguyện vọng lớn nhất chính là đi ngoài cung thế giới xem, cả người mười phần thuần chân. Gả cưới sự tình, nghe theo Chiến Đầu Đầu cùng Thái Hậu an bài chính là. Tấu chương xong, chương 125. Nạp đại công chúa làm thiếp trên kinh thành, sứ đoàn biệt tử. Vương Khải Niên thẳng đến Phạm Nhàn phòng ngủ, còn không có tiến gian phòng liền hét lên, đại nhân, bên ngoài khua chiêng gõ trống, tới không ít người, Bắc Tề tiểu hoàng đế cũng tới. Bắc Tề tiểu hoàng đế. Phạm Nhàn khẽ giật mình, nhưng vẫn là gật đầu nói, biết ngươi đi ra ngoài trước cùng cao tới đem người cho nên đi bảo, ta đi gọi sư phụ. Tối hôm qua thời điểm, hoàng đế Bắc Tề liền phái người tới thông chi qua hắn, bảo ngày mai buổi sáng hẳn là có thể đem sách đưa tới. Nhưng hắn không nghĩ tới, lại là hoàng đế tự mình hộ tống. Chỉ có thể nói đại tông sư không hổ là đại tông sư, thân phận này chính là không tầm thường, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng có thể làm cho hoàng đế xuất mã. Vừa mới đến Tần Phong cửa phòng ngủ miệng, còn không có gõ cửa, Tần Phong liền đi ra. Đi tiền đường. Bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, hắn cũng không phải kẻ điếc, tự nhiên là đã sớm nghe thấy được. Phạm Nhàn lập tức đuổi kịp, đồng thời nói, sư phụ, Lao Vương nói tiểu hoàng đế tới, cảm giác hẳn còn có sự tình. Nếu như chỉ là tiễn đưa sách tới, nhìn thế nào đều không nên là hoàng đế tự mình tới, Hải Đường Đoá Đoá đưa tới cũng không tệ rồi. Không quan trọng. Thần Phong mỉm cười. Hắn bây giờ, đã không cần cái gì gặp chiêu phá chiêu. Thực lực của hắn, đưa cho hắn đầy đủ sức mạnh. Cũng là. Phạm Nhàn lắc đầu cười nói, sư phụ cũng đã đại tông sư, không cần lại cùng phía trước một dạng sợ hãi. Tần Phong đột phá đại tông sư thật sự là quá đột nhiên, Phạm Nhàn trong đầu tư duy còn không có quay tới. Bất quá hắn một tiếng này sư phụ, đó là càng làm càng quen miệng. Tần Phong đi rất nhanh, hắn đến tiền đường thời điểm, trong phòng vẫn chưa có người nào. Thế là hắn đi thẳng tới thủ tọa phía trên, ngồi xuống. Phạm Nhàn thì tại một bên đứng hầu, làm tốt một vị đệ tử bản phận. Không bao lâu, tại Vương Khải Niên cùng cao tới dẫn dắt phía dưới, có ba người bị mang vào tiền đường đại sảnh. Hoàng đế Chiến Đầu Đầu, thánh nữ Hải Đường Đoá Đoá, cùng với một vị niên linh so Chiến Đầu Đầu hơi lớn một chút mỹ mạo nữ tử. Tần Phong đứng người lên, đi tới ba người trước mặt. Gặp qua Diệp đại nhân. Chiến Đầu Đầu hướng về Tần Phong hơi hơi thi lễ. Gọi đại tông sư thật sự là quá khách khí, cho nên cùng phía trước một dạng, gọi Diệp đại nhân thân cận hơn một chút. Một bên, vị yêu mỹ mạo nữ tử tựa hồ cũng nghĩ đi theo chào, nhưng Hải Đường Đoá Đoá kéo nàng một chút, để nàng dừng lại động tác, trên mặt đã lộ ra thần tình nghi hoặc. Tần Phong nhìn lướt qua không có lại quản, cũng là hơi hơi chắp tay nói, gặp qua bệ hạ. Tiếp lấy đưa tay chỉ hướng một bên, tất cả ngồi đi. Lúc này, Vương Khải Niên cùng cao tới đã tức thời lui ra ngoài, bên ngoài đề phòng, phòng ngừa bất kỳ người nào vào. Kỳ thực loại chuyện này, bình thường là từ Bắc Tề cấm quân tới làm. Nhưng đây chính là gặp đại tông sư, Chiến Đầu Đầu vi biểu thành ý, cấm vệ cũng không có mang vào trong sân. Dù sao mang theo cũng vô dụng, đối mặt đại tông sư, cái này một số người cũng là sâu kiến. Hai phe vào chỗ, Chiến Đầu Đầu cũng không có trực tiếp liền nói chính sự, mà là lẫn nhau hàn huyên vài câu. Sau đó mới lên tiếng, Diệp đại nhân, ngươi muốn 2500 bản bí tịch võ công, cũng đã đưa tới, hiện tại cũng tại bên ngoài viện đường tắt bên trên. Tần Phong nghe vậy cười nói, ngươi yên tâm, ta nói lời giữ lời, những sách này ta tất nhiên thu đến, chờ sứ đoàn chỉnh bị hảo sau đó, chúng ta lập tức liền sẽ xuất phát, rời đi Tây Quốc. Hắn có thể nghe được, đây là Chiến Đầu Đầu là ám chỉ hắn thủ tín, mau chóng rời đi. Bởi vì hắn vị này mới đại tông sư, mấy ngày gần đây nhất trên kinh thành mỗi ngày đều sẽ có người tràn vào, mục đích đúng là vì dò xét hắn tình huống. Mà đối với cái này, hắn cũng không thèm để ý tin tức của hắn ít, cái này một số người nghĩ cha cũng không thể nào tra được. Đến nỗi lai sứ đoàn trong viện tìm người, hộ vệ cũng không phải ăn cơm khô, cao tới bọn hắn đã giết mấy cái không muốn mạng thám tử. Đến nỗi cầm chân dung của hắn đi Khánh Quốc tra hắn, kia liền càng không sợ. Chớ nhìn hắn rời đi Bình Xuyên huyện mới thời gian nửa năm, nhưng hắn nửa năm này đến nay chính là đang tuổi lớn, lại thêm tu vi liên tục đột phá, hình dạng biến hóa thật sự là quá lớn. Mà cái thời đại này hội họa kỹ thuật lại cao không đến đi đâu, cho dù là có họa sĩ theo dõi hắn đem tranh giống cho vẽ ra tới, vốn là tối đa cũng liền bảy thành giống. Mà Tần Phong bây giờ cùng nửa năm trước hình dạng cũng chênh lệch rất lớn, hai người này chất chồng thêm, bức họa lấy đi ra ngoài tìm người, trên cơ bản không có người có thể nhận ra. Lại nói, tại Bình Xuyên trong huyện Tần Phong thân phận là ý sư, học võ cũng liền học được một đoạn thời gian mà thôi. Người cầm điểm ấy tin tức nói cho người khác biết, đây là một vị đại tông sư, ai mà tin a? Không không không. Chiến Đầu Đầu đội bằng nói, Diệp đại nhân, ta không có cần ngươi mau chóng rời đi ý tứ, vừa vặn tương phản, ta hy vọng ngươi có thể ở lâu một hồi. Nghe nói như thế, vô luận là Phạm Nhàn vẫn là Tần Phong, cũng là có chút không nghĩ ra. Mặc dù không có nói rõ, nhưng ở trong mắt ngoại nhân, Tần Phong đây chính là Khánh Quốc đại tông sư a, một vị Khánh Quốc đại tông sư ở kinh thành, hoàng đế không nóng nảy đem hắn đuổi đi ra, còn nghĩ lưu lại, loại này con đường, thực sự là không thể tưởng tượng. Có ý tứ gì? Tần Phong nhíu mày. Lúc này Chiến Đậu Đậu đứng lên, một bên Chiến Tiểu Nhã giống như là thu đến tín hiệu gì đồng dạng, cũng đi theo thân thể. Vị này là tỷ tỷ ta Chiến Tiểu Nhã, cũng là Bắc Tề đại công chúa. Chiến Đậu Đậu chỉ vào Chiến Tiểu Nhã nói: "Tiểu Nhã gặp qua Diệp đại nhân." Chiến Tiểu Nhã nghe vậy vội vàng thi lễ nói. Thanh âm của nàng rất thanh thúy, lúc nói chuyện con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tần Phong, trong ánh mắt đó là thanh tịnh, vẫn là ngốc. Cho nên đây là Tần Phong lờ mờ đoán được một điểm, nhưng không dám xác định. "Xin hỏi Diệp đại nhân có thể hay không hôn phối?" Chiến Đậu Đậu mở miệng hỏi. Nàng lời này tựa hồ nổi lên rất lâu, sau khi nói xong thở phào nhẹ nhõm, tim đập đều chậm không thiếu. Quả nhiên, đây là tới tìm hắn hòa thân tới. Đại tông sư, một người chấn một nước, lời này không phải nói chơi. Hắn biểu đạt chính là mặt chưa ý tứ, một người liền có thể đại biểu một quốc gia. Nếu như Tề quốc có thể cùng hắn hòa thân, vậy thì tương đương với chiêu cáo thiên hạ, hắn trở thành Tề quốc chỗ dựa. Mà này đối Tần Phong tới nói là một loại ước thúc, hắn cũng không thích, cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới cho người làm chỗ dựa. Hơn nữa trước mắt mà nói, hắn còn không có nghĩ tới cưới vợ. Hắn bây giờ một thân một mình, muốn làm gì làm gì, nhưng nếu như cưới vợ mà nói, liền còn cần suy nghĩ thêm một người, quá mức phiền phức. Suy nghĩ, hắn nói, cũng không hôn phối, nhưng ta tạm thời không nghĩ tới cưới vợ. Chiến Đậu Đậu, một câu nói kia, liền đem Chiến Đậu Đậu kế tiếp lời muốn nói cho trực tiếp lấp kín. Nhưng rất nhanh, nàng liền lại mở miệng nói, Diệp đại nhân, Chiến Tiểu Nhã có thể làm tiếp. Thần Phong, Phạm Nhàn, đây chính là Bắc Tề trưởng công chúa à, nó địa vị tại Khánh Quốc thì tương đương với Lý Vân Duệ tồn tại, bây giờ lại muốn làm tiếp. Vợ cùng tiếp, đó là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm, a thê tử địa vị còn là rất cao, mặc dù không cách nào hoàn toàn đồng đẳng với trước phu, nhưng cũng được hưởng rất lớn quyền hạn. Nhưng thiếp thất mà nói, vậy thì tương đối hèn mọn, có thể dựa vào chỉ có chồng sủng ái. Không nói nhiều, thê tử muốn cưới vào cửa, đây chính là muốn ba sách sáu mời, chuyên môn chọn lựa ngày hoàng đạo mới có thể đi vào môn. Mà thiếp thất, căn bản không có những lễ tiết này, trực tiếp liền nhận lấy. Cho nên nghe được Bắc Tề đại công chúa muốn cho Tần Phong làm thiếp, Tần Phong cùng Phạm Nhàn đều mười phần chấn kinh. Diệp đại nhân, ta biết lời ấy có chút mạo muội, nhưng chuyện này cũng không phải là nói đùa. Tiểu Nhã đối với Diệp đại nhân là mười phần ngưỡng mộ. Chiến Đậu Đậu nói, đúng đúng. Chiến Tiểu Nhã trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, nói, Diệp đại nhân, bản cung ngưỡng mộ ngươi rất lâu, như thế nào cảm giác có chút không đúng. Vừa rồi nhìn Chiến Tiểu Nhã thời điểm, Tần Phong cũng cảm giác người này có chút ngơ ngác, bây giờ nghe mấy câu, cái kia cố quái dị cảm giác càng đậm. Cái này công chúa mặc dù dáng dấp không tính kém, nhưng nếu như là cái kẻ ngu, đây không phải là hố hắn sao? Lúc này, Hải Đường nhiều đoán nở miệng nói, Diệp đại nhân thứ lỗi, Chiến Tiểu Nhã quanh năm ở tại trong cung, tâm tư tương đối đơn thuần, đối với đạo lý đối nhân xử thế không hiểu nhiều lắm, nếu như mạo phạm đến Diệp đại nhân, mong rằng rộng lòng tha thứ. Nguyên lai dạng này a, đây đều là chuyện nhỏ. Tần Phong khoát tay nào nói, Chiến Tiểu Nhã chính là Tề quốc đại công chúa, nạp thiếp sự tình, vẫn là miễn đi. Cái này Chiến Đậu Đậu tính toán điều gì, Tần Phong một mắt liền có thể xem thấu. Đơn giản chính là muốn thông qua Chiến Tiểu Nhã tới khóa lại chính mình, từ đó thu hoạch hắn đối với Tề quốc ủng hộ. Nhưng hắn cũng không muốn cho Tề quốc làm bảo mẫu, cho nên muốn không muốn để ý tới. Huống hồ ta thích bốn phía du đãng, đại công chúa tâm tư đơn thuần, cũng không thích hợp ta. Ta có thể. Chiến Tiểu Nhã nói gấp, ta biết làm cơm, cũng nghe qua thám hiểm phương pháp, Diệp đại nhân, ta có thể phục dịch ngươi. Nàng nhớ lại trong cung nghe nói thám hiểm cố sự, lúc đó nàng nghe nhưng cẩn thận lúc này cần phải cũng là thám hiểm đại sư. Tần Phong, chưa bao giờ đi ra hoàng cung thám hiểm đại sư, ai mà tin a? Giảng thật sự, Chiến Tiểu Nhã cái này một bộ thiên nhiên ngốc bộ dáng, vẫn là rất manh. Nhưng Tần Phong cũng sẽ không trông thấy xinh đẹp liền đi bất động đạo, bởi vì một vị công chúa, cho Bắc Tề làm bảo mẫu, hắn cũng không ngốc, đây là một môn không có lợi lắm sinh ý, đây không phải vấn đề, chủ yếu là Tần Phong tặng hắn một cái nói. Không nói chuyện chưa nói xong, Chiến Đậu Đậu liền nói, Diệp đại nhân, tỷ tỷ của ta là thật tâm ngưỡng mộ ngươi, không có bất kỳ cái gì mục đích khác, nàng là nàng, Tề quốc là Tề quốc, dù là về sau Tề quốc hủy diệt cũng sẽ không ảnh hưởng hai người các ngươi quan hệ trong đó. Chiến Đậu Đậu cũng là nghe rõ Tần Phong ý tứ, đây là vốn không muốn giúp bọn hắn Tề quốc, nhưng bắn cung liền không có đường rút lui làm tiếp mà nói tất nhiên nói ra, vậy dĩ nhiên là muốn tiến hành đến cùng. Quan trọng nhất là, cảm tình bậc này là có thể chậm rãi bồi dưỡng. Bây giờ Tần Phong không muốn không quan hệ, về sau chỉ cần cảm tình càng sâu, vậy vẫn là có không nhỏ sát suất che chở bọn hắn Tề quốc. Cái này không tốt lắm đâu. Ý tứ này không phải liền là trực tiếp đem Chiến Tiểu Nhã đưa cho hắn sao? Còn gì đều không cần phụ trách, như vậy, Tần Phong ngược lại cũng không phải không thể tiếp nhận. Này liền tương đương với ta Tề quốc cùng Diệp đại nhân giao hảo chứng minh. Chiến Đậu Đậu không chút do dự nói xong còn quay đầu nhìn Chiến Tiểu Nhã một mắt. Cái sau như được đại xá, hướng thẳng đến Tần Phong đi tới, thi lễ nói, Tiểu Nhã gặp qua phu quân. Không phải, cứ như vậy qua loa. Này liền thành công nạp một cái thiếp. Vẫn là một nước thân phận tôn quý đại công chúa. Giờ khắc này, Tần Phong trong lòng là có chút ngộng, nhưng rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, nói, nếu như thế, cái kia ta cùng với Tề quốc, liền kết làm thân gia a. Đưa tới cửa công chúa, còn rất dài cùng nhau xinh đẹp, không cần thị phí. Nhưng có một cái vấn đề, đó chính là cái này Chiến Tiểu Nhã xinh đẹp về xinh đẹp, có thể tính cách cũng quá ngây người a, cái này há chẳng phải là một cái sinh hoạt tự gánh vác cũng khó khăn bình hoa. Nếu thật là như thế, hắn bây giờ có thể lựa nhất mang. dù sao hắn muốn là một cái thị thiếp, không phải một cái cha. Thế là Tần Phong tiếp tục nói, nhưng ta có một cái điều kiện. Ngươi nói. Chiến Đầu Đầu gật đầu nói, để tỷ tỷ của mình vô điều kiện gả cho Tần Phong làm thiếp, lại còn ra điều kiện. Chiến Đầu Đầu trong lòng là tức giận, nhưng vì Tây Quốc, nàng đành phải nhẫn lại. Tạm thời, ta sẽ không mang đi Tiểu Nhã các ngươi nhiều dạy một chút nàng đồ vật, chờ thêm đoạn thời gian, ta lại đến mang nàng đi. Chiến Tiểu Nhã người ngu ngây ngô, nhìn xem niên linh cũng không lớn, Tần Phong cảm giác giống như là tại dụ dỗ hài đồng. Đối với cái này, hắn có thể không hạ thủ được. Đa tạ Diệp đại nhân. Chiến Đầu Đầu đội vàng chắp tay nói, dưới cái nhìn của nàng, đây là Tần Phong đang chiếu cố Chiến Tiểu Nhã. Dù sao cưới vợ mà nói, lần này tới chỉ có thể nói là đính hôn, còn cần không thiếu thời gian tới chuẩn bị. Mà nạp thiếp mà nói, Chiến Tiểu Nhã kỳ thực là bây giờ liền có thể cùng Tần Phong đi, nhưng Tần Phong không chỉ có không có để đi theo, còn đưa nàng thời gian nhất định, đây chính là một loại tôn trọng. Tần Phong cười cười, cũng không có giải thích thêm cái gì, chỉ là vẫn nói, còn có cái gì sự tình khác sao? Không có. Chiến Đầu Đầu lắc đầu. Phạm Nhàn, tiễn khách. Nói xong, Tần Phong một cái lắc mình liền không thấy bóng dáng. Người, người không thấy. Như vậy mèo một cái người biến mất không thấy gì nữa, Chiến Tiểu Nhã bị kinh động. Lúc này, Phạm Nhàn nhìn xem Chiến Tiểu Nhã, trong miệng từ ngữ giống như là kẹt đồng dạng. Sư, sư đương, ngươi là đang gọi ta. Chiến Tiểu Nhã cũng là một mặt ngộng, nàng đối với chính mình tình huống cũng không có quá nhiều nhận thức. Thái hậu để nàng làm cái gì, nàng tự nhiên liền đi làm cái gì. Kỳ thực ta cũng không biết nên gọi tên gì. Sư phụ thiết thất, nên gọi sư đương sao? Phạm Nhàn gãi đầu một cái, cũng không có nói nhảm nhiều, rất nhanh liền đem ba người đưa ra biệt tử. Sư phụ, ngươi thật muốn nạp cái kia đại công chúa làm thiếp a? Dạng này chẳng phải là cùng Bắc Tề khóa lại? Phạm Nhàn đi tới Tần Phong trong viện vấn đạo. Tần Phong lắc đầu, cái kia tiểu hoàng đế cũng không có bản điều kiện, bất quá nàng hẳn là sẽ tuyên bố ta nạp tiếp sự tình, này cũng coi là bình thường. Bất quá, đây đều là trên mặt nổi thủ đoạn thôi, Tề quốc thật xảy ra sự tình, ta có thể lười nhắc quản. Nói tóm lại, chuyện này ta cũng đã chiếm một điểm tiện nghi, ta bây giờ danh tiếng bên trên cùng Tề quốc khóa lại, cũng coi như là dùng tới trước ngươi nhắc phương pháp một trong. Chỉ cần Tần Phong nạp tiếp tin tức truyền đi, trên cơ bản tất cả mọi người đều sẽ tin tưởng Tần Phong cùng Tề quốc giao hảo. Đến lúc đó vô luận là tìm Tần Phong phiền phức, hay là nói là tìm Khổ Hà phiền phức, trước đó đều phải trước tiên cân nhắc một chút, chính mình có đủ hay không trọng lượng. Vậy bây giờ, chúng ta này liền trở về Khánh Quốc. Phạm Nhàn vấn đạo. Ân, chuẩn bị kỹ càng các ngươi liền đi về trước à, sách không cần mang đi, ta qua mấy ngày buổi tiếp nữa các ngươi. Nguyên bản Tần Phong là chuẩn bị sách đến đi liền, nhưng Chiến Đầu Đầu phía trước đều nói để hắn lại lưu mấy ngày, vậy hắn cũng lười đi. Hơn 2000 quyển sách, mặc dù rất nhiều, vốn lấy hắn bây giờ võ đạo lý giải, xem xong không cần thời gian bao lâu. Đi, sư phụ, vậy ta liền đi trước. Sứ đoàn kỳ thực đã sớm chuẩn bị xong muốn đi, bây giờ là cái gì cũng đến đông đủ, rất nhanh liền hướng về cửa nam mà đi. Thấu chương xong, chương 126. Hải đường đoá đoá là minh dò xét, khánh đế cấp bách chiếu buổi chiều, khánh quốc sứ đoàn rời đi trên kinh thành. Mà liên quan tới khánh quốc sứ đoàn tin tức, cũng từ trên kinh thành, hướng về thiên hạ khuyết tán ra. Tần Phong không có đi, hắn lúc này đang nằm tại trong viện, thư thư phục phục nhìn xem trong tay bí tịch võ công. Tại bên cạnh hắn, An Nhi đang cho hắn bóp chân, vung lòng thể xác tinh thần. Chủ yếu nhất là Tần Phong chung quanh, sách phân làm hai đống. Bên trái đống kia số lượng không nhiều, chỉ có gần 200 bản, cũng là Tần Phong hôm nay thấy qua, vô dụng. Mà bên phải cái kia một đống còn có hơn 2000 bản, là Tần Phong sau đó muốn nhìn. Hắn xem xong đồng thời lý giải một quyển sách sau đó, trực tiếp liền đem nó vứt xuống bên trái, sau đó tiếp tục nhìn xem một bản. Coi như hắn trong sân đọc sách đồng thời. Trong hoàng cung, Chiến Tiểu Nhã đã về tới hậu cung ở trong, mà Chiến Đầu Đầu cùng Hải Đường Đoá Đoá thì đến Thái Hậu bên này. Làm một tiếp. Thái Hậu nghe vậy có chút tức giận, cái này, còn thể thống gì? Kỳ thực điểm này, bọn hắn đã sớm thương lượng qua, cũng đã sớm có tâm lý mong muốn. Nhưng người cũng là hy vọng sự tình hướng về phương hướng tốt phát triển, cái này chợt nghe xong, Thái Hậu có chút không thể nào tiếp thu được thôi. Cho đại tông sư làm tiếp, cũng không tính mất mặt. Chiến Đầu Đầu gật đầu nói. Nói là nói như vậy, nhưng vẫn là chính thê tốt một chút, phía trước hắn liền trực tiếp nói muốn Tiểu Nhã làm tiếp. Đó cũng không phải, phía trước Chiến Đầu Đầu đơn giản đem tình huống thuật lại một chút. Sau đó nói, bây giờ tình huống nguy cấp, chuyện này vẫn là phải tranh thủ hết thảy đều kết thúc cho thỏa đáng. Tất nhiên Thất Diệp đồng ý nạp tiếp, vậy chúng ta trước hết đem tình huống cho Tuyên Dương ra ngoài, cứ như vậy, Thất Diệp ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không đứng tại chúng ta mặt đối lập. Chiến Đầu Đầu cùng Thái Hậu sợ nhất là cái gì? Rất đơn giản, các nàng sợ nhất chính là Tần Phong cùng Khánh Quốc hai vị đại tông sư liên hợp lại. Bởi vì chỉ cần một dạng này, Tề quốc chẳng mấy chốc sẽ có diệt quốc phong hiểm. Hơn nữa không bao lâu nữa, Đông Di Thành cũng sẽ bị diệt. Thậm chí nói câu khó nghe, đến lúc đó Tần Phong có khả năng sẽ bị tá ma giết lửa. Dù sao hắn là Tân Tấn đại tông sư, Diệp Lưu Vân cùng một vị khác thần bí đại tông sư hợp lực, cuối cùng là có khả năng giết hắn. Nhưng loại chuyện này, chỉ là Chiến Đầu Đầu ngờ tới, nàng cũng không biết Tần Phong cùng với những cái khác đại tông sư quan hệ xác thực. Hơn nữa nàng cái thân phận này tới nói cái này, có khích bác ly gián hiểm nghi. Cho nên loại lời này, nàng phía trước cũng không có nói. Mà bây giờ, Tần Phong nạp Bắc Tề trưởng công chúa làm tiếp, chỉ cần trắng trợn tuyên dương ra ngoài. Đại tông sư lúc nào cũng cần thể diện cũng không thể vừa nạp tiếp, liền muốn diệt nhà mẹ đẻ a, như thế người khác nhìn thế nào Tần Phong. Cho nên bây giờ cục diện này, cũng không tính quá kém. Tứ Cố Kiếm bên kia còn muốn hay không phái người đi? Hải Đường Đoá Đoá vấn đạo. Lúc trước Vân Chi Lan tới chơi, Chiến Đầu Đầu suy nghĩ, chờ Khánh Quốc sứ đoàn rời kinh sau, liền lập tức phái người đi Đông Di Thành bên kia trên mặt nổi thường trú, tin tức bù đắp nhau. Đương nhiên muốn đi. Chiến Đầu Đầu nói, Tứ Cố Kiếm bên kia là chúng ta thiên nhiên minh hữu, đã nhiều năm như vậy, ít nhất biết tình huống, Thất Diệp vẫn là quá xa lạ. Bất quá Khánh Quốc bên kia cũng phải phái qua một cái, nếu không thì Đoá Đoá ngươi đi đi. Khánh Quốc bởi vì khoảng cách khá xa, hơn nữa Khánh Quốc cường đại, bọn hắn Tề Quốc phái qua người, muốn thân phận không tầm thường, thực lực cũng phải có, tốt nhất tại Khánh Quốc có đại nhân vật quen biết. Hải Đường Đoá Đoá hoàn mỹ phù hợp những điều kiện này, nàng không đi ai đi? Đây cũng quá xa a, ta tính toán, ta đi. Hải Đường Đoá Đoá rõ ràng cũng rõ ràng chính mình tình huống, Tề Quốc cảnh nội, chỉ có nàng thích hợp nhất. Ngày mai, ta liền đuổi kịp sứ đoàn đi. Vậy thì nhờ cậy Đoá Đoá. Chiến Đầu Đầu gật đầu nói. Hôm sau buổi chiều, ngay tại Khánh Quốc sứ đoàn chuẩn bị tìm chỗ hạ trại thời điểm, Hải Đường Đoá Đoá đi tới sứ đoàn bên trong, ngay tại lúc đó, phòng giữ kinh đô Diệp Trùng treo lên Khánh Quốc sứ đoàn hộ vệ danh hiệu, đã vào Tề Quốc cảnh nội, đang hướng về sứ đoàn mà đến. Hắn là tới tuyên chỉ một đạo khẩn cấp ý chỉ, bị Khánh Đế khâm điểm từ hắn cho Phạm Nhàn đưa tới. Đoá Đoá cô nương sao lại tới đây? Chủ sổ sách bên trong, Phạm Nhàn nhìn xem Hải Đường Đoá Đoá, kỳ đạo: "Ta cho bệ hạ đi kinh đô làm thám tử, có tin tức liền trở lại Bắc Đề." Hải Đường Đoá Đoá không giấu giếm chút nào. Chuyện này cũng giấu giếm không được, nàng vốn chính là tới làm minh dò xét. Đại tông sư chi đồ, cửu phẩm thượng thực lực, lại thêm Bắc Đề thành nữ, ba cái bờ UFF gia tăng tại người, Khánh Đế cũng không tốt động nàng. Người cũng là thành thật. Phạm Nhàn cười nói: "Bất quá ngươi thân phận này đi làm thám tử, phải chăng có chút khó tải? Ta chủ yếu cũng không phải làm thám tử, là tại kinh đô chơi. Đến lúc đó tại ngoại ô tìm khối nơi tốt, đủ loại đồ ăn." Tính toán không nói, nói ngươi cũng không hiểu. "Ta chính là tới nói cho ngươi một tiếng, ta đi theo sứ đoàn đi kinh đô, bây giờ nói xong, đi." Nói xong Hải Đường Đoá Đoá cũng không nói nhảm, khoát tay áo, rời đi lều bài. Cái này Bắc Tề thánh nữ, vậy mà như thế tiếp địa khí. Phạm Nhàn hơi sững sờ. Cái này đường đường Bắc Tề thánh nữ, cựu phẩm thượng cao thủ, vậy mà suy nghĩ trùng rau, thật không biết đầu óc nghĩ như thế nào. Rất nhanh, đã đến giờ ngày thứ hai buổi sáng. Khánh Quốc sứ đoàn đang tại tiến lên thời điểm, phía trước có một ngựa đang nhanh chóng hướng về sứ đoàn chạy vội mà đến. "Đại nhân, phía trước người đến." Vương Khải Niên đứng người lên, tay trái giắt ngựa dây thừng, tay phải đặt ở trên ánh mắt, dựng cái rèm, dõi mắt trông về phía xa. Nói: "Người này nhìn xem, có chút quen thuộc a." Nói như vậy, sứ đoàn loại này đại đội ngũ hành tiến, phía trước mấy dặm đều sẽ có quân tiên phong mở miệng, còn có thám tử ở chung quanh hoạt động. Vừa có cái gì gió thổi cỏ lay, đều biết sớm phát giác, gặp nguy hiểm cũng biết bóp chết tại cái nôi ở trong. Mà bây giờ kỵ sĩ này có thể được bỏ bảo, khả năng cao là có biến. Chính xác nhìn quen mắt, tại ngự thư phòng gặp qua, dường như là phòng giữ kinh đô Diệp Trùng. Phạm Nhàn chân mày hơi nhíu lại. Ban đầu ở trong ngự thư phòng tổ chức khẩn cấp triều hội, cái kia Diệp Trùng thứ nhất xin lỗi, Phạm Nhàn đối nó ấn tượng tương đối khắc sâu. Đây chính là phòng giữ kinh đô a, tại sao lại ở đây a? Vương Khải Niên một mặt ngộp. Diệp Trùng chức vị đây chính là phòng giữ kinh đô a, nghe tên đều biết là một cái chuyên môn phòng giữ kinh đô chức vị. Lúc bình thường, hắn rời đi kinh đô đều xem như trọng tội. Bây giờ không chỉ có rời đi kinh đô, còn lại tới nữa Bắc Đề, đây là tình huống gì? Cứ như vậy, theo Diệp Trùng càng ngày càng gần, Phạm Nhàn để đội xe ngừng lại, nghỉ ngơi tại chỗ một chút. Mà bản thân hắn thì tại Vương Khải Niên cùng đi phía dưới, hướng về Diệp Trùng nên đón tiếp lấy. Phòng giữ kinh đô Diệp Trùng gặp qua Phạm đại nhân. Diệp Trùng đi tới gần sau, lập tức xuống ngựa chắp tay nói: "Trước đó tất cả mọi người gọi Phạm Nhàn vì tiểu Phạm đại nhân, nhưng mà bây giờ, đối phương bái đại tổng sư vi sư, lại để tiểu Phạm đại nhân liền có chút không xong." Gặp qua Diệp đại nhân, Phạm Nhàn cũng là chắp tay chào, đồng thời vẫn nói: "Diệp đại nhân tới Bắc để làm cái gì vậy? Chẳng lẽ là chuyên môn đến tìm sứ đoàn đội ngũ?" "Không tệ." Diệp Trùng cười cười, sau đó hướng về phương nam xa xa thi lễ, nói: "Phụ bệ hạ chi lệnh, chuyên tới để cho Phạm đại nhân truyền chỉ." "Diệp đại nhân cho ta truyền chỉ, cái này thích hợp sao?" Phạm Nhàn sững sờ vẫn nói: "Diệp đại nhân thế nhưng là phòng giữ kinh đô, làm sao sẽ tới Bắc Tề cùng ta truyền chỉ, cái này nghe thật sự là để cho người ta hoài nghi tính chân thực a." Phạm Nhàn hoài nghi vẫn là thật hợp lý, dù là đổi thành cung điện đến đây truyền chỉ đều bình thường một chút. Diệp Trùng truyền chỉ, thật sự là quá quái dị. "Không dối gạt Phạm đại nhân, chuyện này ta cũng nghi hoặc, nhưng việc phải làm chính là rơi vào trên đầu của ta, Phạm đại nhân vẫn là tiếp chỉ a?" Nói, Diệp Trùng từ trong ngực móc ra một quyển mật chỉ, trầm giọng nói: "Phạm Nhàn tiếp chỉ." Nói như vậy, vô luận là ở nơi nào tiếp chỉ, cũng là muốn quỳ xuống. Nhưng cũng có một cái quy tắc ngầm, đó chính là tư nhân tình huống phía dưới tiếp chỉ, tam phẩm trở lên đại quan, trừ phi phạm tội, bình thường đều là không quỳ. Phạm Nhàn mặc dù không phải quan to tam phẩm, nhưng thân phận cũng là không tầm thường, lại thêm hắn liền không có quỳ ý nghĩ, tự nhiên là đứng. Thấy vậy Diệp Trùng cũng không để ý, tự mình thì thầm: "Phụ tiên thừa vận hoàng đế, chiếu biết. Phạm Nhàn tại Tề Quốc hành động, dương ta quốc uy, đây là công trên thánh chỉ, số lượng từ cũng không nhiều, cũng liền chừng trăm cái chữ, rất nhanh liền niệm xong. Tổng thể ý tứ rất đơn giản, Phạm Nhàn tại Bắc Tề có công, không cần thiết lại cùng sứ đoàn đồng thời trở về mà là sớm hồi kinh, trực tiếp cùng Diệp Trùng cùng rời đi, trở lại kinh đô lĩnh thưởng." "Thần, tiếp chỉ." Phạm Nhàn hai tay tiếp nhận thánh chỉ, trên mặt mang một tia quái dị. Vừa nói: "Diệp đại nhân, bệ hạ này sớm triệu ta vào cùng, nhưng có cái gì nguyên do?" "Thật sự là cái này trên thánh chỉ viết nguyên nhân, có chút quái dị. Hắn tại Tề Quốc lập công chính xác không tệ, nhưng đây không phải cơ bản sao? Theo sứ đoàn trở về lĩnh thưởng, cái kia cũng không chậm a, hà tất để hắn bước nhanh? Việc này thật quái dị, liền cùng để Diệp Trùng tới Bắc Tề chuyển chỉ một dạng quái dị. Cái này không rõ ràng." Diệp Trùng lắc đầu nói: "Ta nào dám phỏng đoán thánh ý, nghe lệnh làm việc liền có thể." Nói xong, Diệp Trùng hướng về Phạm Nhàn nói lần nữa, "Phạm đại nhân, ý chỉ không thể làm, vẫn là cùng ta mau mau hồi kinh a." Phạm Nhàn nghe vậy trầm ngâm chốc lát rồi nói ra, "Diệp đại nhân đợi chút, ta đối với đội ngũ giao phó một ít chuyện, chờ ta giao phó xong sẽ cùng đại nhân hồi kinh, vừa bạn rất tốt." Đối với đạo này ý chỉ, Phạm Nhàn trong lòng đã có ngờ tới, đơn giản là bởi vì Tần Phong sự tình. Cái này vị thứ năm đại tông sư ảnh hưởng quá lớn, lớn đến đã vượt qua Khánh Đế nắm trong tay trình độ, cho nên mới đem hắn cấp bách chiêu nhập cung. Đến nỗi vì cái gì phái Diệp Trùng tới, hắn vẫn là nghĩ không hiểu. Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, Khánh Đế hoài nghi Tần Phong cùng Ngũ Trúc có liên quan, cũng hoài nghi Diệp gia âm thầm còn cùng Ngũ Trúc có chỗ cấu kết. Cho nên lúc này, hắn phái Diệp Trùng ra ngoài, cũng là vì thăm dò. Thậm chí đối với tại Diệp Lưu Vân, hắn cũng còn tại quan sát ở trong. "Phạm đại nhân xin cứ tự nhiên, ta chờ chính là." Diệp Trùng cười nói. "Vương Khải Niên, cho Diệp đại nhân dâng trà." "Là." Vương Khải Niên chắp tay. Mà Phạm Nhàn bên này, nhưng là lập tức về tới đội ngũ ở trong. Đông nhiên triệu hắn hồi kinh, chuyện này quá đột ngột, hắn phải đem sự tình thông tri Tần Phong. Hơn nữa sứ đoàn phương diện cũng quả thật có chút tình huống cần phải giao đại. Thế là hắn đầu tiên là đối với phó sứ giao phó một phen, tiếp đó trực tiếp tìm tới Hải Đường Đoá Đoá. "Hải Đường cô nương, có chuyện muốn nhờ ngươi một chút." "Ngươi cũng có chuyện nhờ cậy ta?" Hải Đường cảm giác người phải có điểm mò gần nhất những ngày này, nàng được nhờ cậy làm quá nhiều chuyện. "Nếu như không thuận tiện lời nói, ta trước tiên nói chuyện gì a?" Hải Đường Đoá Đoá vấn đạo. "Còn xin Hải Đường cô nương trở về trên kinh thành một chuyến, cùng sư phụ ta nói, ta bị sớm triệu hồi kinh đô." "Sớm triệu hồi?" Hải Đường Đoá Đoá sửng sốt một chút, sau đó gật đầu nói, "Đi, ta bây giờ liền xuất phát." Nàng làm một cái hành động phái, lúc này sự tình tất nhiên đáp ứng, trực tiếp liền lên đường. Kỳ thực gặp đại tông sư loại chuyện này, nghe xong sẽ rất khó. Nhưng chẳng biết tại sao, nghe nói là gặp Tần Phong, Hải Đường Đoá Đoá cũng không có cảm thấy nhiều khó khăn. Có lẽ là Tần Phong tương đối bình thản a, cũng không có cho người ta một loại duy nhất thuộc về đại tông sư áp bách cảm giác. "Đại nhân, nếu không thì ta cũng đi a, chắc chắn một điểm." Lúc này, Cao Tới Bu lại nói, "Không cần." Phạm Nhàn khoát tay nói, "Kỳ thực chuyện này cũng không cần tìm người đi làm." Hắn hiểu Tần Phong, xét xem xong, nhất định sẽ tới. Hắn sở dĩ để Hải Đường Đoá Đoá đi thông trì, chủ yếu là không muốn để cho nàng chờ tại trong sứ đoàn. Dù sao nàng là Tề Quốc thánh nữ, lại không có cái gì minh sát hai nước văn thư, chờ ở trong sứ đoàn cuối cùng không giống vấn đề, cầm đi vừa bạn. "Cao Tới, thật tốt bảo hộ sứ đoàn, ta đi." Cứ như vậy, nên lời nhắn nhủ cũng giao phó sau đó, Phạm Nhàn liền mang theo Vương Khải Niên, cùng Diệp Trùng cùng một chỗ, hướng về Khánh Quốc chạy tới. Trên kinh thành, sứ đoàn trong viện. Bây giờ sứ đoàn đều đi Tần Phong một người độc hưởng toàn bộ biệt lạc, thật sự là hào hoa. Cái này lại là tái diễn. Trong viện, Tần Phong khoát tay áo, đem sách vở ném đến một bên, rất nhanh lại cầm một bản đứng lên. Cái này Bắc Đề bí tịch võ công bên trong, có gần một nửa cũng là cùng Nam Khánh tái diễn. Tương đối bấy người là, tên của bọn nó còn không một dạng, Tần Phong phải quét mắt một vòng mới biết được. Đang nhìn sách đâu, Tần Phong khẽ cho mày, nhưng rất nhanh lại giãn ra. "Hải Đường Đoá Đoá sao lại tới đây?" Tần Phong có chuyên môn nhớ chân người bước gầm thành thói quen, nhớ kỹ nhiều, hắn nghe thấy tiếng bước chân liền có thể biết được hiểu võ giả đại khái thực lực cùng với tình huống thân thể. "Đại nhân, Bắc Đề thánh nữ cầu kiến." Không bao lâu, liền có một người đi vào báo cáo. Sứ đoàn rời đi, Phạm Nhàn cũng không thể thật sự chỉ lưu Tần Phong một người ở đây, hắn chuyên môn lưu lại hai tên hộ vệ, cho Tần Phong canh cổng chân chạy. "Để cho nàng đi vào a." "Là." Rất nhanh, Hải Đường Đoá Đoá liền đi tới Tần Phong trong viện. Nhìn thấy Tần Phong sau, vội vàng thi lễ nói, "Hải Đường Đoá Đoá bái kiến Diệp đại nhân." Nàng vừa rồi một đường khinh công gấp rút lên đường, nửa canh giờ đã đến bên này. "Đoá Đoá cô nương tới đây, cần làm chuyện gì a?" Tần Phong tùy ý vấn đạo, con mắt cũng không có rời đi sách vở. "Phạm đại nhân nhờ ta chuyển cái tin tức. Khánh Đế khẩn cấp triệu hắn vào kinh thành đều, bây giờ đã cùng người cùng rời đi sứ đoàn." "Khẩn cấp vào cung?" Tần Phong rời trước mặt sách, trầm ngâm. Xem ra Khánh Đế là thực sự gấp, nhưng triệu Phạm Nhàn vào cung lại là làm gì? Cảm giác không có ý nghĩa a, bất quá cái này kinh đô hắn cũng là cần phải trở về. Cái kia bạ dẹt súng nắm có thể một mực tại Phạm Nhàn nhà bên trong đâu, loại đại sát khí này hắn phải nắm ở trong tay mình mới được. Suy nghĩ, Tần Phong hướng về phía Hải Đường Đoá Đoá nói, "Đoá Đoá cô đường, ta tại ở kinh thành này chưa quen cuộc sống nơi đây, làm phiền ngươi tìm cho ta hai chiếc xe ngựa." Hải Đường Đoá Đoá, gần nhất nàng lão bị người sai xử, chủ yếu nhất là sai xử nàng người hoặc là thân phận cao hơn nàng, hoặc là thực lực mạnh hơn nàng, nàng còn không có biện pháp cự tuyệt, thực sự là quá khó tiếp thu rồi. "Diệp đại nhân khách khí, ta bây giờ đến liền tìm." Nàng thanh thành thật thật gật đầu, "Tìm ngựa xe đi." Chương 127. Trở lại kinh đô sứ đoàn trước cửa viện. Hai tên hộ vệ đang thuần thục sắp thành xếp thành chồng bí tịch võ công cho mang lên xe ngựa. Phía trước hai người bọn họ đã từng tham dự trọng đại văn hóa sản phẩm thay đổi vị trí chỉnh lý việc làm, tên gọi tắt đem sách chuyển vào trong viện, lúc này tự nhiên thông thạo. "Đại nhân, cũng đã mang lên đi." Hộ vệ một mặt cung kính đối với Tần Phong báo cáo. Có thể vì đại tông sư làm việc, cảm giác kia phảng phất như là tại đối mặt Khánh Đế đồng dạng, những thứ này hộ vệ đều cảm giác mười phần vinh hạnh. "Vậy được, các ngươi trước hết lên đường đi." Tần Phong thua tay nói. "Là." Hai người lập tức lái chiếc thứ nhất xe ngựa rời đi. Mà phía sau chiếc thứ hai trên xe ngựa, An Nhi cùng Hải Đường Đoá Đoá một tả một hữu ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi. "Không vào trong sao? Đường đường Bắc Đế thánh nữ cho ta lái xe, cái này không được đâu." Tần Phong cười một cái nói. Tần Phong để Hải Đường Đoá Đoá đi làm xe ngựa tới, nàng chắc chắn không có khả năng cho người ta vô căn cứ biến ra ai, cho nên Hải Đường Đoá Đoá đi một chuyến trong hoàng cung, tiếp đó Chiến Đậu Đậu liền nói cho nàng, dứt khoát đi theo Tần Phong cùng đi Khánh Quốc tính toán. Cái này không, Hải Đường đoá đoá an vị lên Tần Phong xe ngựa. Ta cũng không dám cùng đại tông sư ngồi chung, ta lái xe liền có thể. Hải Đường đoá đoá cười nói. Như thế nào, ngươi cùng sư phụ ngươi cũng không dám ngồi chung một bàn? Tần Phong kỳ đạo. Nói, Tần Phong cũng đã ngồi vào lập tức xe ở trong. Cái này Hải Đường đoá đoá đang do dự thời điểm, một bên An Ni nói, thánh nữ các hạ vẫn là đi vào đi, lái xe có ta một người là được rồi. Đi. Hải Đường đoá đoá cuối cùng gật đầu một cái, chui vào xe ngựa ở trong. Kỳ thực vừa rồi đi hoàng cung muốn xe ngựa thời điểm, Chiến Đậu Đậu liền cùng với nàng đã thông báo, muốn nàng nghĩ biện pháp hiểu rõ hơn hiểu rõ Tần Phong. Đây chính là đại tông sư a, hơn nữa vô cùng thần bí, nếu như có thể biết được hắn càng nhiều tin tức hơn. Vô luận là đối với Tề Quốc vẫn là đối với Hải Đường đoá đoá chính mình, cũng là có chỗ tốt. Dù sao Hải Đường đoá đoá được xưng là trên đời trẻ tuổi nhất cựu phẩm thượng, cũng mới 20 tuổi mà thôi, loại thiên tư này, đơn giản kinh khủng. Nhưng nàng bây giờ đối với tại đột phá đại tông sư, cũng là không có đầu mối, căn bản muốn không biết lộ nên đi như thế nào. Mà Tần Phong nhìn xem niên kỷ cùng nàng không sai biệt lắm, Hải Đường đoá đoá đối với Tần Phong đột phá đại tông sư phương pháp, hết sức tò mò. Sẽ không phải dày đến Diệp đại nhân a? Tiến vào xe ngựa sau đó, Hải Đường đoá đoá hơi hơi cầu nệ nói: "Bắc Tề hoàng thất tặng hai chiếc xe ngựa, đương nhiên sẽ không hề hỏi, ngựa kéo xe đều có 4 con, toa xe không gian cũng là rất lớn. Tận cùng bên trong nhất là một cái giường nhỏ, Tần Phong đang ngồi ở phía trên, mà trong xe ngựa chính là lúc có một cái có thể xếp bàn gỗ. Bàn gỗ hai bên có một chút ghế đầu, Hải Đường đoá đoá lúc này an vị tại tối tới gần rèm cái kia trên ghế. Đoá đoá cô nương, ta nhớ được trước ngươi dạy ta thiên nhất đạo tâm pháp thời điểm, nhưng không có câu nệ như vậy à?" Tần Phong cười vấn đạo: "Cái này có thể so sánh sao? Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Đại tông sư cùng cựu phẩm thượng, nó có thể giống nhau sao?" Ở trong lòng, Hải Đường đoá đoá điên cuồng chửi bậy, nhưng mặt ngoài, nàng vẫn là bảo trì mỉm cười. Nói, lúc đó không biết Diệp đại nhân là đại tông sư, còn xin chớ trách a. Nghe vậy, Thần Phong trong lòng cũng là hơi hơi cảm khái. Đại tông sư thực lực, để hắn có thể tránh cho rất nhiều phiền phức, nhưng tương tự cũng tại đem người cho xa cách ra. Bây giờ cùng Hải Đường đoá đoá nói chuyện, khắp nơi đều lộ ra khoảng cách cảm giác. Đoá đoá cô nương cứ tùy tiện. Nói xong, Tần Phong cũng không có nói thêm gì nữa, mà là cầm sách lên bản nhìn lại. Cứ như vậy, hai chiếc trước xe ngựa sau ra trên kinh thành cửa nam, hướng về biên cảnh chạy tới. Bởi vì trên xe ngựa nắm giữ hoàng gia tiêu chí, dọc theo đường đi không có người ngăn cản, tốc độ cực nhanh. Tần Phong cũng không đội mở ra đuổi theo Phạm Nhàn, bởi vì dựa theo Hải Đường đoá đoá miêu tả, Phạm Nhàn muốn đến kinh đô, ít nhất cũng phải 4 ngày thời gian. Mà Tề Quốc sách, hắn nhìn không sai biệt lắm, suy nghĩ tại 3 ngày nay bên trong trực tiếp xem xong. Đến nỗi ngày cuối cùng thời gian, hắn đủ để đuổi tới kinh đô. Cứ như vậy, rất nhanh thời gian 3 ngày liền đi qua. Ngay nọ buổi chiều, Tần Phong chỉ đem lấy một bản Thiên Nhất Đạo Tâm Pháp, đi xuống xe ngựa. "Đại nhân, phía trước 10 dặm có khách sạn, đêm nay có thể tại khách sạn nghỉ ngơi." Vương Khải Niên chắp tay hướng về phía Tần Phong nói. Ngày hôm qua thời điểm, Tần Phong đội ngũ đụng phải sứ đoàn. Tiếp đó Vương Khải Niên liền chủ động xuống tới, cho Tần Phong làm mã phu. "Không cần." Tần Phong khoát tay nào nói, tính toán thời gian, Phạm Nhàn cũng sắp đến kinh đô, ta cần trước tiên đi. Nói, Tần Phong chỉ phía trước chiếc xe ngựa kia nói, "Những xe kia, đến lúc đó đều đưa đi Phạm phủ." "Là..." Vương Khải Niên chắp tay. "Đoá đoá cô đương, ta liền đi trước từng bước." Đối mã trong xe nói một tiếng sau, Tần Phong mang theo An Nhi, rất nhanh liền biến mất bóng dáng. Cái này khinh công, thực sự là tới vô ảnh đi vô tung a, đại tông sư chính là lợi hại. Nhìn xem trong chớp mắt liền đi xa hai người, Vương Khải Niên cảm khái vô cùng. Khinh công của hắn đã rất lợi hại, cho dù là đối mặt cựu phẩm thượng võ giả, cái kia cũng có một chút ưu thế. Nhưng điểm ấy tốc độ, đối với đại tông sư tới nói, liền như là kiến hôi. Mà đang khi hắn lúc cảm khái, sau lưng trong xe ngựa, Hải Đường đoá đoá cũng là đi ra. Phía trước trong thời gian 3 ngày, mặc dù Hải Đường đoá đoá cùng Tần Phong lúc nói chuyện ở giữa không nhiều, nhưng chúng quy là cùng ở tại một cái trong xe ngựa, cũng là trao đổi không thiếu. Trong lúc đó, nàng nghe được một chút tin tức không quan trọng. Cái này cùng Chiến Đậu Đậu lời nhắn nhủ nhiệm vụ, khác rất xa. Bây giờ, Phạm Nhàn cùng Tần Phong đều đi kinh đô, nàng lại chậm chậm từ từ lời nói, đợi đến kinh đô sau đó, sợ rằng sẽ lọt mất không ít tin tức. Suy nghĩ, nàng đối với Vương Khải Niên nói, chuyến này liền làm phiền Vương đại nhân tiếp tục trông coi, ta cũng muốn đi kinh đô. A. Vương Mỗ Vương Khải Niên còn muốn nói nhiều cái gì? Nhưng mà Hải Đường đoá đoá căn bản không cho hắn cơ hội, trực tiếp thi triển khinh công, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Hắn tại chỗ sửng sốt một hồi, mới ha ha vui lên nói, cái này Bắc Tề thánh nữ khinh công cũng chả có gì đặc biệt, vẫn chưa bằng ta, hắc hắc. Ngày 24 tháng 7, giờ ngọ thời gian. Tần Phong đi tới Khánh Quốc kinh đô thành Tây vùng ngoại ô, lúc trước hắn muốn ở gian kia trong viện. Nơi này Tần Phong trực tiếp thuê một năm, lúc này hắn đi vào, cũng coi như là về tới trong nhà mình. Sắp 2 tháng thời gian không có trở về, trong viện rơi xuống bụi bặm đầy đất. "Công tử, cho ta một chút thời gian, ta rất nhanh liền có thể đánh quét sạch sẽ." An Nhi nhìn qua viện này nói. "Không cần phiền phức như vậy." Đang khi nói chuyện, Tần Phong vung tay lên, một đạo vô hình chân khí đảo qua, đem trong viện cho bụi, lá dụng cái gì, toàn bộ đều cho quét sạch sành sanh. Thật là lợi hại. Loại kia lá dụng đầy trời cùng cho bụi, bị một cỗ không hiểu sức mạnh chỗ quét bay đánh vào thị giác cảm giác vẫn là cực mạnh, An Nhi trong mắt tràn đầy sùng bái. "Bên trong nhà vệ sinh còn phải ngươi tới quét dọn, ta đi chuyến kinh đô." Nói xong, Tần Phong liền đem An Nhi lưu lại, nhân theo lấy kinh đô chạy tới. Ngay tại lúc đó, Diệp Trung dẫn Phạm Nhàn cũng tới đến kinh đô Bắc Môn. Lúc này cửa thành đã bị sớm thanh tràng, tụ tập một đống lớn đại nhân vật. Phía dưới, Phạm Kiến, Lâm Viễn Nhi, Diệp Linh Nhi các loại, trên cơ bản cùng Phạm Nhàn quan hệ không tệ đều tới. còn có nhị hoàng tử, thái tử cùng với mấy vị thượng thư các loại. Dù sao Diệp Trùng cùng Phạm Nhàn dấu vết cũng không phải bảo mật, bọn hắn một đường về kinh đô, tất cả mọi người có riêng phần mình tin tức con đường biết được kỳ bị đưa. Đến nỗi vì sao đến như vậy nhiều người, nguyên nhân rất đơn giản cũng là bởi vì Tần Phong. Đây chính là trên đời vị thứ năm đại tông sư, mà Phạm Nhàn lại là hắn thủ đồ. Thân phận địa vị tất nhiên là không giống như xưa, tất cả mọi người suy nghĩ định bợ Phạm Nhàn, ít nhất cũng muốn ở trước mặt hắn trộn lẫn cái quen mặt. Mà thái tử cùng nhị hoàng tử mà nói, bọn hắn lúc này tự nhiên là muốn cướp lấy lôi kéo Phạm Nhàn. Đến nỗi Phí Giới cùng Phạm Kiến, hai người này là muốn nói cho Phạm Nhàn trước mắt kinh đô thế cục, tiếp đó nói cho hắn biết bị hoàng đế triệu kiến sau nên nói cái gì. Đúng, Trần Bình Bình không đến, hắn không dám tới. Hắn phát giác kinh đô khác thường, khánh đế tựa hồ đối với hắn sinh ra hoài nghi. Bây giờ lúc này, hắn cũng không dám cùng Phạm Nhàn thân cận, sợ xảy ra vấn đề. Mà Lâm Tương, Tần Nghiệp hai người này cũng là không sai biệt lắm tình huống. Khánh đế đối với cái này vị thứ năm đại tông sư thái độ còn không có quyết định, nếu như bọn hắn sớm đứng đội, dễ dàng xảy ra chuyện. Tới, Phạm Nhàn tới. Mau mau, thua chiêng gõ trống, mua đứng lên. Có lễ bộ quan viên nhìn thấy Diệp Trùng cùng Phạm Nhàn sau, lập tức hướng về phía sau lưng một đám nhạc sĩ, các vũ giả hô. Phạm Nhàn mặc dù là sớm hồi kinh, nhưng thân phận của hắn thế nhưng là sứ đoàn chính sứ, trở về tự nhiên chịu này lễ ngộ. Mà thái tử, nhị hoàng tử bọn hắn cũng chính là thừa cơ hội này mới có thể tới nên đón. Bằng không thì bọn hắn tự mình như thế tụ chúng mà nói, khánh đế nhìn thế nào? Bị người chụp mũ như phản mũ, vậy coi như chết chắc. Chúc mừng Phạm đại nhân, chúc mừng Phạm đại nhân, đi sứ Bắc Tề công thành về nước. Lễ bộ quan viên lớn tiếng hát đạo. Phạm Nhàn lại không quản những cái kia lễ bộ người, mà là nhanh chóng xuống ngựa, hướng về đám người nên đón tiếp lấy. Phạm đại nhân đi sứ Bắc Tề, nghe cùng khổ hà thủ đồ lang đạo bất phân thắng bại, còn bái sư trên đời vị thứ năm đại tông sư, thực sự là thiếu niên anh hùng a. Thái tử đi tại phía trước nhất, cách xa hơn 10 thước trong miệng liền tràn đầy khen tặng ngữ điệu. Một bên nhị hoàng tử cũng nghĩ mở miệng, nhưng không có cơ hội, có chút không vui. Nhưng mà Phạm Nhàn không thèm để ý sẽ thái tử, trực tiếp vượt qua hắn, đi tới Lâm Uyển Nhi bên này. Thấy vậy một màn, Lý Nhận Trạch cười ha ha một tiếng, tại thái tử bên tai nói, không nghĩ tới à, xưa đâu bằng nay. Đi sứ Bắc Tề phía trước, Phạm Nhàn mặc dù có thụ khánh đế coi trọng, còn có giám tra viện để tư thân phận, nhưng thật muốn bàn về lời nói, đó căn bản không tính là gì. Vô luận là thái tử vẫn là nhị hoàng tử, cũng có thể nhẹ nhõm cầm chắc lấy hắn. Nhưng là bây giờ Phạm Nhàn ra một chuyến Bắc Tề trở về, cái kia nhiều mấy cái tên tuổi, lại thêm hắn Lý Bạch thân phận, bây giờ khánh quốc trên dưới, trên cơ bản hơi tin tức linh thông một điểm, cũng là nghe nói qua Phạm Nhàn tên tuổi. Bây giờ đối phương cánh chim đã phong, thái tử cùng nhị hoàng tử đều không làm gì được hắn. Dù là lúc này bị không để ý tới, thái tử mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng mặt ngoài vẫn là một bộ không chút nào lưu tâm bộ dáng. Phạm Nhàn trước đó cùng ta có hiểu lầm, cái này rất bình thường. Thái tử cười bấn nói, nhị ca thế nhưng là cùng Phạm Nhàn giao hảo, nếu không thì nhị ca đi thử xem. Nghe vậy, Lý Nhận Trạch thu liễm một chút nụ cười, cũng không có nói thêm gì nữa. Lúc trước hắn để tạm nhất định sao thu tay thời điểm, chung quy là chậm một bước, lúc này hắn phải tìm cơ hội cùng Phạm Nhàn nói một chút. Bằng không thì chuyện này chính là một cái bom, luôn có nổ tung một ngày kia. Mà Phạm Nhàn bên này, lúc này đã cùng Lâm Uyển Nhi bọn hắn nói chuyện một hồi, biểu đạt một phen tưởng niệm chi tình. Sau đó nói, Bắc Tề sự tình về nhà lại nói, ta còn phải tiến cung, các ngươi đi về trước đi. Nói xong, hắn liền đi hướng về phía một bên Phí Giới. Hơi hơi ngạc nhiên vừa nói, sư phụ, ngươi đây là một mực tại kinh đô. Phí Giới xem như ba chỗ làm chủ, hơn nữa còn là dùng độc cao thủ, xem cha bên trong sân rất nhiều chuyện, đều cần hắn đi làm, bình thường đều rất bận rộn. Cho nên lúc này, trông thấy Phí Giới sau đó, Phạm Nhàn hơi kinh ngạc. Không có, gần nhất vừa bắt tại. Phí Giới cười ha ha, nghe nói ngươi bài cái đại tông sư làm sư phụ, cái này rất tốt, ta về sau an tâm. Đúng, Trần Bình Bình không có cách nào tới, hắn nhờ ta mang câu nói. Lời gì? Hắn nói bệ hạ tựa hồ rất phẫn nộ. Phẫn nộ? Nghe được cái từ ngữ này, Phạm Nhàn không biết vì cái gì, trong lòng cũng là dâng lên một cỗ phẫn nộ. Khánh đế dựa vào cái gì phẫn nộ? Bằng hắn đã giết Diệp Khinh Mi. Nghĩ tới đây, Phạm Nhàn trong ánh mắt đều mang một tia sắc khí. Thế nào đâu? Phí Giới lắc lắc hắn hỏi. Không có. Không có việc gì. Phạm Nhàn vội vàng bình phục tâm tình. Bây giờ, còn không phải lúc trở mặt, hắn trước tiên cần phải đem sự tình cho dò xét một phen mới được. Nhưng vào lúc này, có thái giám tới hô, vậy hạ khẩu dụ, triệu Phạm Nhàn vào cung. Kỳ thực trước đây thời điểm, Diệp Trùng liền đã nói triệu Phạm Nhàn vào cung. Bây giờ tại cửa thành lại bị cường điệu một lần, khánh đế rất gấp lắm sao? Trong lòng suy nghĩ, Phạm Nhàn cũng không dám trì hoãn, cưỡi lên ngựa sau đó, liền thẳng đến hoàng cung mà đi. Lần này, khánh đế như thế cấp bách triệu Phạm Nhàn vào cung, kỳ thực nguyên nhân có hai cái. Thứ nhất, tự nhiên là muốn từ Phạm Nhàn trong miệng biết được tình huống trước mắt. Đại tông sư là ai? Vì cái gì cùng khổ hà một trận chiến? Bái sư lại là vì cái gì? Phạm Nhàn là vòng xoáy trung tâm, hắn chắc chắn biết được rất nhiều tin tức, hỏi hắn liền có thể giải đáp rất nhiều nghi hoặc. Thứ hai, hắn cũng là một loại thăm dò. Thăm dò Diệp Trùng chỉ là một phương diện, mặt khác chủ yếu vẫn là vì thăm dò Tần Phong. Cụ thể thăm dò phương pháp, chờ một lúc chờ Phạm Nhàn tiến cung sau đó liền có thể biết được hiểu. Mà liên tại Phạm Nhàn đi tới hoàng cung đồng thời, Tần Phong đã đi tới kinh đô trong thành. Hắn không có đi chỗ cửa thành, cũng không có đi hoàng cung, mà là thẳng đến Phạm phủ mà đi. Phạm phủ, Phạm Nhàn trong viện. Lúc này bên này không có mưa ai, Tần Phong tới chỗ sau đó, trực tiếp liền tìm tòi đứng lên. Nếu như hắn không có nhớ lầm, cái kia Diệp Khinh Mi lưu lại cái dương, hẳn là liền đặt ở bên trong nhà này mới đúng. Nhưng vấn đề là, Tần Phong tìm một vòng, cuối cùng lại gì cũng không có tìm được. Không nên a, là bị Phạm Nhàn giấu rồi. Hay là nói, bị Ngũ Trúc lấy mất. Kể từ Phạm Nhàn đi sứ Bắc Tề sau đó, Tần Phong liền đã rất lâu chưa từng nhìn thấy Ngũ Trúc. Nói không chừng, thực sự là Ngũ Trúc lấy mất. Cụ thể như thế nào, đến lúc đó hỏi một chút Phạm Nhàn liền biết. Mà vào lúc này, bên ngoài viện truyền đến một hồi tiếng bước chân, Tần Phong đã hiểu, là Phạm Lực Lượng. Nghĩ nghĩ, hắn cũng không có rời đi, mà là chờ lấy đối phương đi tới trong viện. Diệp ca, ngươi quả nhiên tại. Phạm Nhược Nhược nhìn thấy Tần Phong sau, một mặt kích động chạy tới. Như nếu ngươi chuyên môn tới tìm ta. Tần Phong sửng sốt nói. Đúng vậy. Phạm Nhược Nhược gật đầu, ta đoán Diệp ca nếu như về kinh đô mà nói, nhất định sẽ tới này cái sân. Chương 128. Phạm Nhàn ám sát khánh đế. Phạm Nhược Nhược là thông minh nhưng cái này thông minh phía trước tại Tần Phong trong lòng, tương đối hợp với mặt ngoài. Giống như ngươi nghe được lão sư khen người nào đó thông minh cái chủng loại kia mặt ngoài, ngươi không biết kỳ cụ thể có nhiều thông minh. Nhưng bây giờ, Phạm Nhược Nhược có thể đoán được hắn đến, chính xác gọi là thông minh. Diệp ca, ngươi bây giờ là đại tông sư. Bước nhanh hướng Tần Phong đi tới đồng thời, Phạm Nhược Nhược ánh mắt bên trong tràn đầy ngạc nhiên vấn đạo. Phạm Nhược Nhược đương nhiên biết Tần Phong là đại tông sư, bây giờ chỉ là lần nữa xác nhận một chút mà thôi. Ân, may mắn đột phá. Tần Phong cười gật đầu. Thật lợi hại. Phạm Nhược Nhược trong mắt có ánh sáng, liền vội vàng hỏi, đại tông sư có bao nhiêu lợi hại à? Nghe nói có thể một người chấn một nước, thật lợi hại như vậy sao? Lúc này Phạm Nhược Nhược vui vẻ, kỳ thực chỉ có gần một nửa nguyên nhân là bởi vì Tần Phong đột phá đại tông sư. Mặt khác hơn phân nửa là bởi vì Tần Phong đột phá đại tông sư sau đó, người còn không có biến. Vừa mới nhìn thấy Tần Phong thời điểm, Phạm Nhược Nhược đang kinh hỉ phía dưới liền kêu một tiếng Diệp ca. Kỳ thực chính là một loại thăm dò, xem Tần Phong phải chăng cùng lúc trước một dạng. Nếu như đối phương bưng đại tông sư giá đỡ, Phạm Nhược Nhược tự nhiên sẽ cung kính vô cùng, nhưng trong lòng thân cận sẽ ít đi rất nhiều. Nhưng đối phương lại trực tiếp liền đáp ứng, xưng hô, thần thái cái gì cũng không biến, cái này khiến Phạm Nhược Nhược cảm động hết sức. Dù sao đây chính là đại tông sư a, tồn tại trong truyền thuyết, có thể cùng phía trước một dạng hòa ái dễ gần, cái này thật sự là quá khó được. Có thể hay không chấn một nước ta không rõ ràng, nhưng đại tông sư thực lực, đúng là so cựu phẩm thượng lợi hại hơn rất nhiều. Phạm Nhược Nhược lại không lời bỏ, Tần Phong cùng với nàng giảng chính mình cụ thể mạnh cỡ nào cái gì, cái kia không cần, trực tiếp tìm một cái nàng hiểu, tiếp đó so sánh là được rồi. Lúc này, Phạm Nhược Nhược chợt nhớ ra cái gì đó vấn đạo. Đúng Diệp ca, anh ta vừa rồi tại Bắc Môn bên kia bị bệ hạ triệu tiến hoàng cung, chuyện này ngươi biết không? Biết. Tần Phong gật đầu. Vậy anh của ta sẽ xảy ra chuyện sao? Phạm Nhược Nhược lo lắng nói. Gần nhất những ngày này, kinh đô thành mặt ngoài mười phần náo nhiệt, bởi vì Tần Phong cái này vị thứ năm đại tông sư xuất hiện, vô số người đều ở đây thảo luận chuyện này. Nhưng ở cái này mặt ngoài náo nhiệt phía dưới, vụ trộm lại là quần quần sóng ngầm. Phạm Kiến phía trước đều khuyên bảo qua người trong nhà, gần nhất không nên đi ra ngoài, cho nên lúc này, Phạm Nhược Nhược đối với Phạm Nhàn tình huống có chút lo nghĩ. Yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện. Phạm Nhàn đây chính là khánh đế nhi tử, bây giờ cũng còn nắm giữ giá trị lợi dụng, khánh đế không thể lại giết hắn. Vậy thì thật là quá tốt. Phạm Nhược Nhược thở dài một hơi. Cùng trong lúc nhất thời, kinh đô, trong hoàng cung, Phạm Nhàn cùng Diệp Trùng sau khi đi vào, Diệp Trùng liền hoàn thành nhiệm vụ, trực tiếp rời đi. Mà Phạm Nhàn mà nói, nhưng là bị một vị thái giám dẫn hướng hoàng cung phía đông đi đến. Công công, đây không phải đi ngự thư phòng lộ a? Phạm Nhàn nghi ngờ nói. Bây giờ lại không có bảo triều, khánh đế làm việc tự nhiên sẽ tại hắn thích nhất ngự thư phòng bên kia. Mặc dù hắn lần này vào hoàng cung, đi là Bắc Môn, không phải thường đi cửa Nam, nhưng cái này con đường, xem xét cũng không phải là đi ngự thư phòng lộ. Bệ hạ nói, ngày trước tiên ở Thái An điện chờ đợi một đoạn thời gian, đến lúc đó sẽ có người tới đón ngươi. Cái kia công công cũng không quay đầu lại nói, có lẽ là tại tiếp đại trọng thần a, Lâm Tường, vẫn là Tần Nghiệp, hay là nói là Trần Bình Bình. Nghĩ như vậy, Phạm Nhàn cũng không nói gì nhiều, đi theo trước mắt vị này công công hướng Thái An điện đi đến. Rất nhanh, hai người đến Thái An điện. Phạm Nhàn phát hiện bên này trống rỗng, không có bất kỳ ai, chỉ có cửa chính có cấm quân trông coi. Phạm đại nhân, ngài liền tại đây vừa chờ đợi một thời gian ngắn, có chuyện gì phân phó cửa ra vào cấm quân chính là? Đa tạ công công dẫn đường. Phạm Nhàn chắp tay nói cảm ơn. Cứ như vậy, vị kia công công rời đi, Phạm Nhàn tại Thái An trong điện cũng không có nhàn rỗi, tùy ý ăn một chút đồ vật sau, liền trực tiếp ngồi xuống tu luyện. Hắn tu luyện Hỗn Nguyên Công, đối với tu luyện hoàn cảnh yêu cầu cực thấp, thời gian rảnh cũng có thể dùng để tu luyện, bây giờ giết thời gian vừa vặn. Mà đang khi hắn ở nơi đó tu luyện đồng thời, Thái An ngoài điện, mấy dặm bên ngoài một chỗ đại điện đỉnh chót, một vị mặc áo xanh, khuôn mặt cương nghị lão giả, đang yên lặng quan sát đến Phạm Nhàn cùng với toàn bộ hoàng cung. Không tệ, người này chính là đại tông sư Diệp Lưu Vân. Phía trước khánh đế để Hồng Tứ Tường lặng lẽ đem hắn tìm đến sau, vẫn chờ ở chính giữa hoàng cung. Hắn cùng với khánh đế mưu đồ bí mật một sự kiện, đó chính là chém giết Tần Phong. Bọn hắn thông qua thôi diễn, ngờ tới, đối với Tần Phong tình huống làm một cái toàn diện mô phỏng. Cuối cùng phát hiện, cái này Tần Phong khả năng cao cùng Ngũ Trúc có liên quan, hơn nữa khả năng rất lớn đi lên cùng khánh đế mặt đối lập. Cho nên nói, bọn hắn lúc này muốn làm chính là nghĩ biện pháp đem Tần Phong dẫn tới hoàng cung, tiếp đó hợp lực vây giết. Người này đối với thời cuộc ảnh hưởng thật sự là quá lớn, còn cùng Khổ Hà đánh thành ngang tay, uy hiếp không kém gì Khổ Hà, nhất thiết phải giết mới được. Trước đó, khánh đế đem trong hoàng cung cấm quân điều đi hơn phân nửa, hậu cung tần phi nhóm cũng đều bị điều ra ngoài du ngoạn. Hôm nay, khánh đế cùng Diệp Lưu Vân vừa đi vừa về tuần tra hoàng cung nhiều lần, bảo đảm Ngũ Trúc không tại. Đương nhiên, cái này tuần tra vừa mới bắt đầu chỉ có Diệp Lưu Vân một người. Khi lấy được đối phương nói Ngũ Trúc chắc chắn không ở phía sau, khánh đế mới tự mình tuần tra một lần, hết thảy an toàn. Phạm Nhan đã đến. Khánh Đế chẳng biết lúc nào đi tới Diệp Lưu Vân bên người, đồng thời nhìn ra xa hướng Thái An Điện bên kia. Đến kế hoạch có thể bắt đầu áp dụng. Diệp Lưu Vân gật đầu nói, chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong, Khánh Đế về tới ngự thư phòng ở trong, hướng về phía sớm đã chờ đợi Hồng Tứ Tường nói, bắt đầu đi. Là. Hồng Tứ Tường đáp ứng, quay đầu rời đi. Thái An Điện. Phạm Nhàn không biết tu luyện bao lâu, chợt nghe phía bên ngoài có người đang gọi, có thích khách. Có thích khách. Thích khách. Phạm Nhàn bụt một chút đứng lên, muốn đi ra xem một chút tình huống. Có thể một giây sau, phía ngoài tiếng gào thì thay đổi. Phạm Nhàn ám sát bệ hạ. Phạm Nhàn ám sát bệ hạ. Phạm Nhàn ám sát bệ hạ. Phạm Nhàn. Cái quỷ gì? Hắn không phải tại Thái An trong điện sao, như thế nào đột nhiên liền đâm giết bệ hạ? Đây quả thực quỷ kéo. Trong lòng suy nghĩ, Phạm Nhàn liền chuẩn bị đi ra xem một chút tình huống. Nhưng vào lúc này, môn điêu miệng cấm quân lại nhao nhao hướng về trong điện đi tới. Trong đó có người nói, đại nhân cẩn thận, có thích khách đi vào hoàng cung. Ai? Không phải. Các ngươi là không biết ta sao? Phạm Nhàn một mặt ngộng. Bên ngoài đang kêu Phạm Nhàn ám sát bệ hạ, ngươi ở đây bảo vệ đại nhân, ngươi liền tên của ta cũng không biết. Vẫn là nói, đây là một cái bẫy, cũng là cố ý. Đang suy tư điều này thời điểm, mấy cái này trong cấm quân lại có người hướng thẳng đến Phạm Nhàn ra tay. Ân. Phạm Nhàn thi triển khinh công, nhẹ nhõm né tránh, đồng thời một quyền đánh ra, đem người đánh bay cách xa mấy mét, mắt thấy là không được. Cái này ý gì? Thất phẩm võ giả vì sao cũng tới ám sát hắn? Đại nhân, ngươi không sao chứ? Các loại, các ngươi tất cả chớ động. Mắt thấy những người khác cũng muốn đụng lên tới, Phạm Nhàn vội vàng quát to. Quỷ mới biết những người khác có phải hay không thích khách, hơn nữa sự tình quá mức quái dị, hắn đối với cấm quân đã không còn khi trước tín nhiệm. Tất cả mọi người đều đi ra ngoài. Phạm Nhàn chỉ hướng bọn hắn nói, hắn cách tất cả cấm quân đều xa xa không dám tới gần. Đúng vào lúc này, bên ngoài có người ở hô to, thích khách tại Thái An Điện, thích khách tại Thái An Điện, thích khách tại Thái An Điện. Phạm Nhàn, giờ khắc này, hắn đã có thể xác định, hắn thật sự tiến nhập một hồi nhằm vào hắn cục ở trong Đông Cung. Cái gì? Phạm Nhàn ám sát bệ hạ? Cái này sao có thể? Thái tử sau khi nghe được tin tức này, trên mặt tất cả đều là nghi hoặc. Phạm Nhàn chính là đi sứ Bắc Tề chính sứ, lần này phải bệ hạ triệu kiến, khả năng cao là phong thưởng. Có thể vừa mới qua đi bao lâu à, vậy mà liền có Phạm Nhàn ám sát Khánh Đế tin tức truyền ra. Quái, thật sự là quá quái dị. Phạm Nhàn làm sao có thể đi ám sát bệ hạ đâu? Hoàn toàn không có đạo lý a. Phạm Nhàn công lao này lớn lao, còn có đại tông sư chi độ danh hảo, hoàn toàn không cần thiết làm những thứ này. Cho nên nói, vô luận là Phạm Nhàn ám sát Khánh Đế, vẫn là tin tức này truyền bá tốc độ, đều rất quái lạ. Liên tựa như một hồi vở kịch đã dựng lên, liền đợi đến Phạm Nhàn đi mở tràng một dạng. Mau mau, ta phải vào cung, đi gặp bệ hạ. Thái tử đội vàng xuất phát, hướng về hoàng cung chạy tới. Loại đại sự này, hắn nhất định là muốn đi trong hoàng cung xem nếu như xảy ra chuyện, hắn cũng phải làm nhanh lên ra phản ứng mới được. Khánh Đế đông đảo nhi tử ở trong, thái tử là giống nhất hắn cũng là thỏa đáng quyền hạn sinh vật, trong mắt chỉ có quyền hạn. Rất nhanh, thái tử liền đi tới hoàng thành cửa ra vào, tiếp đó, hắn liền bị ngăn cản, căn bản muốn không để tiến. Bệ hạ phân phó, bất luận kẻ nào không thể tự tiện vào hoàng cung. Cấm quân sắc mặt nghiêm trọng, căn bản không quản hắn thái tử thân phận. Đối với cái này, Lý Thừa Càn có chút không hiểu rõ, cái này tại sao không để cho tiến? Chẳng lẽ trong hoàng cung thật có đại sự xảy ra? Ngay tại hắn suy tư thời điểm, Lý Nhận chạy tới. Hắn cũng là muốn đi hoàng cung xem tình huống, nhưng tương tự hắn cũng bị ngăn lại. Nguyên bản, thái tử trong lòng còn có chút không công bằng, thấy cảnh này, trong lòng trong nháy mắt dễ chịu hơn rất nhiều. Ít nhất Khánh Đế rất là công bình, không có phóng người khác đi bảo. Nhị ca, ngươi cũng thu đến tin tức a? Thái tử đi lên chào hỏi vấn đạo. Đúng vậy a, thái tử điện hạ tin tức cũng rất nhạy thông đi. Lý Nhận Trạch cười ha ha. Phạm Nhàn ám sát bệ hạ, ngươi tin không? Vậy ngươi tin sao? Lý Nhận Trạch hỏi ngược lại. Thái tử cũng không trả lời, chỉ là cười cười. Lý Nhận Trạch cũng cười theo. Loại chuyện này chỉ có đồ đần mới có thể tin. Cũng chính vì như thế, trong hoàng cung chắc chắn là xảy ra chuyện lớn. Theo thời gian trôi qua, Phạm Nhàn ám sát Khánh Đế tin tức rất nhanh liền truyền khắp kinh đô, nội thành một mảnh xôn xao. Nhưng rất nhanh, liền lại có một đầu tin tức truyền ra, là có thích khách tới ám sát Khánh Đế, nhưng cũng không phải Phạm Nhàn, mà là có người giả mạo Phạm Nhàn tới ám sát, điển hình đổ tội hãm hại. Không chỉ có như thế, bị ám sát người không vẹn vẹn có Khánh Đế một cái, Phạm Nhàn cũng tại bị ám sát. Tin tức này bị nhanh chóng tại kinh đô truyền bá, Phạm phủ tự nhiên cũng thu đến tin tức. Diệp ca, không xong không xong. Phạm Nhược Nhược từ bên ngoài viện chạy vào, một mặt vội vàng, hướng về phía Tần Phong nói, bên ngoài đều đang đồn, anh ta ám sát Khánh Đế, sau đó còn nói anh ta đang bị đâm giết, những chuyện này, cái nào thật sự, cái nào là giả? Chủ yếu là chuyện này quá mê hoặc, tính chân thực còn nghi vấn. Phạm Nhàn bây giờ thân phận, thật sự là không có khả năng đi ám sát người khác. Hơn nữa ám sát hoàng đế tin tức, thường thường cũng là quan trọng nhất, không có khả năng giống như bây giờ mọi người đều biết. Như vậy chỉ có duy nhất một loại khả năng tin tức này là bị người cố ý thả ra, chuyên môn dùng để câu cá. Đến nỗi ai là cá, Tần Phong chỉ cần không phải đồ đần đều có thể đoán được, hắn chính là bị câu con cá kia. Liên tục thả ra liên quan tới Phạm Nhàn tin tức, thật giả nửa nọ nửa kia, câu lên người khác tò mò. Nếu như Tần Phong mắc lừa tự mình đi trong hoàng cung điều tra, đó chính là tự chui đầu vào lưới. Cũng là tin tức giả thôi, người có lòng tính toán, không cần để ý tới. Thế là Tần Phong khoát tay nào nói. Hắn đoán chừng, đây là Khánh Đế chuyên môn vì hắn đào hố. Đến nỗi trong hố có cái gì, hắn không rõ ràng, nhưng cũng có thể đại khái đoán được, đoán chừng là Diệp Lưu Vân cũng tới hoàng cung. Dù sao có thể giết đại tông sư, cũng chỉ có đại tông sư, hơn nữa là nhiều vị đại tông sư. Nếu như Khánh Đế cùng Diệp Lưu Vân liên hợp, Tần Phong tiến hoàng cung không phải tự tìm cái chết. Đương nhiên, còn có một loại có thể, đó chính là Khánh Đế muốn cùng hắn nói chuyện, không phải muốn giết hắn. Có thể Tần Phong mới lười nhắc cùng Khánh Đế đàm luận, hắn biết được người này tinh thông tính toán, Tần Phong cũng không muốn bị kỳ dụng ngôn ngữ nắm mũi dẫn đi, không thấy là lựa chọn tốt nhất. Nhắc tới cũng là, Phạm Nhược được nói, đưa trong tay đồ ngọt đưa cho Tần Phong. Vừa mới nàng sở dĩ rời đi, chính là đi phòng bếp cái kia vừa cho Tần Phong lấy đồ đi, trên đường trở về mới nghe được những thứ này. Cũng không biết chuyện này có ảnh hưởng hay không anh ta. Phạm Nhược Nhược vẫn có chút lo nghĩ, chắc chắn sẽ không chuyện này, đoán chừng chỉ là một cái hiểu lầm mà thôi. Tần Phong biết được là câu cá sau đó, hắn muốn làm chỉ có một điểm, đó chính là ngồi vững điếu ngư đài. Những thứ khác, hắn một mực mặc kệ. Lâm Tương phủ, Viên Hồng Đạo đang cùng Lâm Tương đánh cờ. Chỉ là lòng của hai người có chút loạn, cái này cờ ở dưới không quá ổn. Con rể này, bây giờ thế nhưng là đại tông sư chi đồ, không cho điểm phản ứng. Viên Hồng hỏi đạo. Liên tục hai đầu tin tức từ cung nội truyền ra, Lâm Uyển Nhi đều tới tướng phủ cầu viện, nhưng Lâm Tương vẫn như cũ bất vi sở động. Phản ứng của ta có trọng yếu không? Đối với bệ hạ biểu thị lo lắng như vậy đủ rồi. Lâm Tương nói, thái tử cùng nhị hoàng tử còn không thể nào vào được hoàng cung, chuyện này xem xét liền có quỷ, chỉ là trong đó nguyên do, ta thật sự là nghĩ không ra. Nghĩ không ra đó là bình thường, dù sao toàn bộ kinh đô, ai có thể dự liệu được Diệp Lưu Vân trở về nữa nha. Cho dù là Tân Phong, cũng chỉ là ngờ tới mà thôi. Quả thật có chút quái dị, chính là bệ hạ này, thủ thương không có. Chuyện này có trọng yếu không? Lâm Tương lắc đầu nói, vẫn là lại quan sát, xem bệ hạ thái độ rồi nói sau. Nói câu lời nói đại nghịch bất đạo, trừ phi Khánh Đế chết, bằng không thì chuyện này trọng yếu nhất vẫn là Khánh Đế thái độ. Ám sát, đó bất quá là ngụy trang thôi. Bất quá ta cũng phải sớm chuẩn bị một chút, cái này cờ liền không được, tiến cung a. Lâm Tương để cờ xuống, trầm giọng nói, hắn bây giờ chủ yếu nhất là nhìn không thấu Khánh Đế ý nghĩ, nếu như biết được Khánh Đế mục đích, Lâm Tương sớm nên hợp. Loại tình huống này, chỉ cần là lập được công, con của hắn Lâm cũng nói không chừng còn có cơ hội được thả ra. Dám tra viện. Bên trong phòng làm việc của viện trưởng, Trần Bình Bình rất gấp, nhưng hắn gấp cũng vô ích, bởi vì Khánh Đế sớm hạ chỉ, để giám tra viện không thể gì động. Lại nói, cái này cũng là trong cung sự tình, giám tra viện cũng không có lòng can đảm đi trong cung tra. Chương 129. Quân thần tấu đối với, Khánh Đế ý nghĩ nếu không thì ta đi phạm phủ xem vị kia đại tông sư trở lại chưa. Ảnh tử hướng về phía Trần Bình Bình vấn đạo. Không cần. Trần Bình Bình nói, bây giờ cái này giám tra viện tuyệt không có thể động, cho ta thật tốt đợi. Vừa mới, chừng mấy vị làm chủ đều tới tìm hắn nhưng Trần Bình Bình đối với chuyện này là một mực mặc kệ. Hắn biết được, hôm nay là một cái cực kỳ trọng yếu thời điểm. Trần Bình Bình có thể ngửi được kinh đô cái kia một tia nguy hiểm, cực hạn nguy hiểm. Lúc này giám tra viện, quyết sách tốt nhất chính là gì cũng không để ý, yên tĩnh ngợi. Bởi vì chỉ có dạng này, Khánh Đế mới có thể tín nhiệm. Bằng không thì ngươi tự tiện chủ trương, đó chính là ngại chính mình chết không đủ nhanh. Hơn nữa Trần Bình Bình đoán chừng, hôm nay chuyện này không phải hắn đủ khả năng tham dự. Cho tới nay, Trần Bình Bình đối với trong cung cái kia vị thứ tư đại tông sư đều có chỗ hoài nghi. Hắn hoài nghi, người này không phải Hồng Tứ Tượng, mà là Khánh Đế. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng chuyện hôm nay, nếu như là Khánh Đế tính toán, liền để Trần Bình Bình càng thêm xác nhận trong lòng suy đoán. Dù sao lần này Khánh Đế thế nhưng là lấy chính mình làm mồi. Nếu như đại tông sư không phải hắn, vậy coi như nguy hiểm, dù là có Hồng Tứ Tường tiếp thân bảo hộ, cũng chưa chắc an toàn. Mà lấy Trần Bình Bình đối với Khánh Đế hiểu rõ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không thiết hạ này cùng. Vậy cái này toàn thành tin tức, không ngăn một điểm. Ảnh tử vấn đạo. Phía trước bởi vì Phạm Nhàn ám sát Khánh Đế sự tình, bây giờ lời đồn có thể nói là bay lời trời. Có người nói Phạm Nhàn phản quốc bị Tề quốc chỗ mua chuộc. Có người nói cái kia vị thứ năm đại tông sư là người nước Tề, Phạm Nhàn bái sư, cho nên mới sẽ làm loại chuyện này. Còn có người nói Phạm Nhàn đi Tề quốc cũng là diễn kịch các loại. Ngược lại tất cả mọi người triển khai liên tưởng, đối với chuyện này phát biểu cái nhìn của mình. Thậm chí, cung nội truyền ra sau này tin tức, không ít người đều tưởng rằng truyền ngôn. Không ngăn. Trần Bình Bình nói, chuyện này huyên náo càng lớn càng tốt, vậy hạ ưa thích náo, vậy thì bồi hắn huyên náo lớn một chút. Ảnh tử, hoàng cung, Thái An điện. Phạm Nhàn trong này đã chờ đợi đã lâu, hắn muốn đi ra ngoài gặp Khánh Đế, nhưng vẫn không có cơ hội. Bởi vì có trên trăm vị cấm quân đem Thái An điện vây lại, liền nói chào thích khách, nhưng lại không để hắn ra ngoài, hai bên liền rằng có ở nơi này. Theo thời gian trôi qua, Phạm Nhàn trong lòng nghi hoặc cũng là càng ngày càng nhiều. Cấm quân điên rồi, thái tử mưu phản, Khánh Đế thật bị đâm. Còn có, vì sao lại có thích khách xuất hiện? Còn giả mạo hắn, cái này có gì ý nghĩa? Hủy hắn danh tiếng, hoàn toàn không cần thiết ta. Khánh Đế gặp chuyện, loại tin tức này Khánh Đế nhất định sẽ phong tỏa, không có nguy hiểm gì. Cho dù là có tin tức ngầm truyền đi, Phạm Nhàn cũng tin tưởng Trần Bình Bình sẽ giúp hắn loại tin tức này, không thể lại tuyên dương ra ngoài. Không biết qua bao lâu, vây quanh ở ngoài điện cấm quân chợt rút lui hơn phân nửa. Sau đó cửa điện bị mở ra, Hồng Tứ Tường đi đến. Phạm đại nhân, bệ hạ cho mời. Hồng công công. Phạm Nhàn trước đây tiến hậu cung thời điểm, gặp qua Hồng Tứ Tường, cho nên lúc này nhận ra được. Chính là lão nô, Phạm đại nhân xin mời đi theo ta. Nói, Hồng Tứ Tường xoay người rời đi. Giờ khắc này, Phạm Nhàn trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng hắn nhìn Hồng Tứ Tường một bộ không muốn phản ứng hình dạng của hắn, hắn cũng không có mở miệng hỏi thăm, chỉ là yên lặng đi theo đối phương đi tới ngự thư phòng. Cuối cùng, nhanh đến địa phương thời điểm, Phạm Nhàn vẫn là không nhịn được vấn đạo. Nghe bệ hạ tao ngộ thích khách, không biết là cái gì tình trạng. thích khách đã đền tội. Hồng Tứ Tường không nhiều lời, âm thanh mang theo một tia khàn khàn, để Phạm Nhàn cảm thấy áp lực. Bất quá lời này truyền lại đưa ra lượng tin tức, vẫn là để Phạm Nhàn trong lòng an ổn rất nhiều. Phía trước bên ngoài tại truyền cho hắn ám sát bệ hạ, chuyện này nếu như không biết rõ ràng, vậy coi như phiền toái. Mà bây giờ thích khách như là đã đền tội, hắn còn ở nơi này, liền nói rõ một điểm. Chuyện này dừng ở đây, Khánh Đế cũng sẽ không lại truy cứu ám sát một chuyện. Rất nhanh, hai người xuyên qua hành lang, đi tới ngự thư phòng ở trong. Dưới tình huống bình thường, ở đây đều sẽ có cấm quân hộ vệ, hầu công công cũng sẽ ở bên cạnh bệ hạ tùy thị. Nhưng hôm nay, bên này cấm quân một cái không có, tùy thị hầu công công cũng biến thành hồng công công, sự tình thật sự là có điểm gì là lạ. Bệ hạ, người đã đưa đến. Ân. Trong ngự thư phòng truyền ra Khánh Đế âm thanh. Hồng Tứ Tường nghe vậy liền đứng ở Phạm Nhàn bên cạnh thân, chờ đợi đứng lên. Không bao lâu, Khánh Đế thân ảnh liền xuất hiện ở Phạm Nhàn trước mắt. Dĩ vãng Khánh Đế trên thân, mặc phần lớn là tương đối lười biếng cái chủng loại kia, giống như là áo ngủ một dạng khoác trường sam. Thế nhưng là hôm nay, Khánh Đế trên thân vậy mà mặc trang phục. Lần này ăn mặc, Phạm Nhàn còn là lần đầu tiên gặp, cảm thấy mới lạ. Nhưng hắn cũng không dám nhìn nhiều, lập tức chắp tay nói, "Thần Phạm Nhàn, đi sứ Bắc Tề trở về, nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, do đó vị bệ hạ báo tin vui." Tất nhiên ám sát sự tình đều đi qua, hắn cũng không có tất yếu lại chủ động đề. Trừ phi Khánh Đế nói cái này, bằng không thì Phạm Nhàn không cần thiết mở miệng. "Gì vui chi có?" Nói một chút. Khánh Đế nhìn chằm chằm Phạm Nhàn, ánh mắt bên trong lập lòe không hiểu tia sáng. Tin tức thả ra đều gần nửa ngày, nhưng vị này đại tông sư, nhưng vẫn không có tới trong hoàng cung. Hoặc là, đối phương căn bản vốn không tại kinh đô. Hoặc là, đối phương cố ý không tới. Vô luận là loại tình huống nào, đều mang ý nghĩa một điểm, kế hoạch của hắn thất bại. Lần sau, loại phương pháp này liền không tiếp dụng. Chuyện này có tứ hỷ. Sứ đoàn đàm phán thuận lợi, đây là đệ nhất vui. Lời Băng Vân được thành công giải cứu trở về, đây là thứ hai vui. Tiêu Ân đã chết, đây là đệ tam vui. Cuối cùng cái này thứ tứ hỷ, nhưng là liên quan tới thần miếu vị trí. Phạm Nhàn âm thanh trầm đồng du dương, khẩu ngữ rõ ràng, rất nhanh liền đem tứ đại việc vui nói ra. Nói đến phía trước 2 giờ thời điểm, Khánh Đế biểu lộ không có biến hóa chút nào. Mà nói đến Tiêu Ân đã chết thời điểm, Khánh Đế còn nhíu mày. Cuối cùng nghe được thần miếu vị trí thời điểm, khóe miệng không ức chế được dương lên, trong lòng cũng thập phần vui vẻ. Nhưng rất nhanh, hắn liền thu liễm biểu lộ, một mặt khiếp sợ vẫn nói, "Tòa thần miếu này chỗ? Làm sao ngươi biết?" Cái này Phạm Nhàn nhìn một chút bên cạnh Hồng Tứ Tường, muốn nói lại thôi. "Ngươi nói?" Khánh Đế gật đầu. Nghe vậy, Phạm Nhàn cũng sẽ không do dự, mở miệng nói, "Thần là từ Tiêu Ân trong miệng biết được, hắn nói thần miếu ngay tại Bắc Tề hướng về Bắc đi, đi đến một mảnh trắng xóa thiên địa ở trong, còn muốn tiếp tục hướng về Bắc đi, như thế mới có thể tìm được thần miếu." Quả nhiên, thần miếu quả nhiên tại vùng cực Bắc. Khánh Đế một mặt bình tĩnh. Kỳ thực liên quan tới thần miếu chỗ, Khánh Đế cũng có ngờ tới, nhưng một mực không có cách nào xác nhận, bây giờ xem như xác nhận. "Cái kia Tiêu Ân tại sao lại nói cho ngươi những thứ này?" Khánh Đế quát hỏi. "Bẩm bệ hạ, cái kia Tiêu Ân không biết sao, đem ta coi là cháu của hắn, tiếp đó những lời này là Tần Phong đã sớm cùng Phạm Nhàn thông đồng tốt, nói ra Khánh Đế cũng sẽ không hoài nghi." Lúc đó Phạm Nhàn còn nghi hoặc, chính mình làm sao lại bị Tiêu Ân xem như cháu trai, đằng sau mới từ Tần Phong trong miệng biết được, đây hết thảy cũng là Trần Bình Bình ngụ kế. "Thì ra là thế." Khánh Đế trên mặt hiện ra nụ cười, vẫn nói, "Phạm Nhàn, ngươi cùng quốc hữu công, muốn cái gì ban thưởng a? Vì Khánh quốc làm việc, đây là thần gốc dễ phân, không dám yêu cầu xa vời ban thưởng." Phạm Nhàn vội vàng nói, "Cùng quốc hữu công, liền nên thưởng." Chấm suy nghĩ một chút, Khánh Đế dừng một chút nói, "Liền phong ngươi làm nhất đẳng nam tước a." Phạm Nhàn nghe vậy cũng không có chối từ, chắp tay tạ lễ. Nhưng trong lòng của hắn lại không có chút nào nhẹ nhõm. Hắn bị cấp bách triệu nhập cùng, ngay từ đầu liền đã trải qua quái sự, hắn bị người hô ám sát hoàng đế. Đằng sau hắn còn bị người ám sát, sự tình một mực cũng không có kết quả, thật sự là quái dị. Còn có hắn bái sư đại tông sư sự tình, cái này cũng là một kiện đại sự, bây giờ Khánh Đế lại đàm luận đều không nói, quái thai. Ngay tại Phạm Nhàn suy tư điều này thời điểm, Khánh Đế nói, "Vừa mới ám sát, chắc hẳn ngươi cũng nghe đồn, không cần lo lắng, thích khách đã chết." Lúc này, Hồng Tứ Tường ở bên cạnh nói, "Bệ hạ, Phạm đại nhân phía trước tại Thái An điện thời điểm, cũng gặp phải ám sát." "A, lại có chuyện này?" Khánh Đế một mặt ngoài ý muốn, dường như là mới biết được. "Cha, nhất định muốn tra rõ chuyện này. Phạm Nhàn cùng quốc hữu công, cũng dám ám sát công thần, là thật đáng chết." "Thần, tạ bệ hạ quan tâm." Phạm Nhàn vội vàng nói, một bộ cảm động đến rơi nước mắt biểu lộ. Lúc này, chủ đề đột nhiên nhất chuyển. Khánh Đế vẫn nói, "Phạm Nhàn, chấm nghe, ngươi tại Tề quốc bái một vị sư phụ, vẫn là đại tông sư. Vị này đại tông sư là người nước Tề." "Đến rồi đến rồi." Quả nhiên muốn hỏi hắn vấn đề này. Ở trong lòng, Phạm Nhàn đã diễn luyện qua rất nhiều lần. Lúc này đáp, "Bẩm bệ hạ, sư phụ ta là Khánh quốc người, cũng không phải là người nước Tề." "Khánh quốc người?" Khánh Đế một mặt kinh ngạc mà hỏi, "Ta Khánh quốc lúc nào có như thế thiên tài người?" Hắn vẻ mặt này, có một phương diện là giả bộ, mặt khác cũng tương tự hết sức tò mò, lớn như vậy một vị thiên tài, đến tột cùng là làm sao giấu lên. "Bẩm bệ hạ, kỳ thực ta cũng không biết." Phạm Nhàn nói, "Lúc đó ta cho là ta sư phụ chỉ là cựu phẩm thượng, hẳn chính là đằng sau đột phá. Đây không có khả năng. Vừa mới đột phá đại tông sư, thực lực vẫn còn trưởng thành ở trong, này liền có thể cùng Khổ Hà bất phân thắng bại. Nếu thật là như thế, vậy đối phương đến tột cùng là cái gì thiên tài?" Nhưng càng nhiều, Khánh Đế vẫn là không tin. Tuổi trẻ như vậy một người, làm sao lại có như thế thiên phú? Mặc dù kinh ngạc, nhưng Khánh Đế cũng không có hỏi lại vấn đề này, mà là chuyển đổi chủ đề vẫn nói, Vậy ngươi sư phụ bây giờ ở nơi nào?
Kinh đô sao?
Đại tông sư thân phận tôn quý, nếu như hắn tại kinh đô lời nói, ta muốn mời hắn tới hoàng cung dự tiệc.
Khánh đế lộ ra hắn chân thực ý đồ. Trước đây cố tình bày nghi trận, chỉ là vì dẫn Tần Phong vào cung. Nếu như Tần Phong thật sự đi vào, hắn cùng Diệp Lưu Vân còn có Hồng Tứ Tường liền sẽ liên thủ, đem Tần Phong chém giết. Sau đó, hắn sẽ đem trong hoàng cung người đều cho diệt khẩu. Mà bây giờ lời nói, Tần Phong không có đi vào, vậy cũng chỉ có thể hỏi thăm kỳ hành tung, lại đi dự định.
Bẩm bệ hạ, sư phụ ta si mê võ đạo một đường, bây giờ nghĩ nhất định còn tại ở trong kinh thành đợi đâu.
Phạm Nhan tự nhiên là biết Tần Phong đã rời đi ở kinh thành, thậm chí Khánh Đế cũng biết điểm này, nhưng hắn cần giả vờ không biết.
Thì ra là thế.
Khánh Đế trầm ngâm chốc lát rồi nói ra, đi, ngươi đi xuống đi.
Chỉ là nghe xong một câu, hắn liền hiểu, từ Phạm Nhan trong miệng chắc chắn hỏi không đến cái gì tin tức hữu dụng.
Thần cáo lui.
Phạm Nhan quay người, thở một hơi dài nhẹ nhõm, rời đi ngự thư phòng.
Ngươi nhìn thế nào?
Khánh Đế nhìn về phía Hồng Tứ Tường.
Bẩm bệ hạ, lão nô không biết.
Hồng Tứ Tường lắc đầu nói, đối với loại chuyện này, hắn nhưng không có tư cách bình luận, hắn chỉ cần làm tốt bản chức sự tình là được rồi.
Đi xuống đi, đem người đều cho gọi trở về.
Là.
Hồng Tứ Tường rất mau làm chuyện đi.
Mà trong ngự thư phòng, rất nhanh lại xuất hiện một bóng người, là Diệp Lưu Vân.
Vừa rồi hắn một mực tại nghe, mà Khánh Đế hỏi ngươi nhìn thế nào kỳ thực cũng là đang hỏi Diệp Lưu Vân.
Ta đi phía ngoài hoàng cung tìm xem.
Diệp Lưu Vân mở miệng nói,
tìm chắc chắn là muốn tìm, nhưng không thể vụng trộm đi tìm.
Nghĩ nghĩ, Khánh Đế nói, trên mặt nổi đi tìm a.
Đến cùng là đại tông sư, nếu như Diệp Lưu Vân âm thầm lẻn vào kinh đô, tiếp đó bị phát hiện, cái kia tóm lại không tiện bằng dao.
Cho nên hắn phải sớm cho Diệp Lưu Vân tạo thế, dạng này tìm đòi, liền sẽ không có vấn đề gì.
Đi.
Diệp Lưu Vân rất nhanh liền rời đi ngự thư phòng.
Sau đó không bao lâu, kinh đô trong thành liền truyền ra một tin tức.
Dù sao thì nói là, đại tông sư Diệp Lưu Vân nghe Tần Phong muốn tới kinh đô, cho nên cũng muốn tới kinh đô xem.
Thái tử cùng nhị hoàng tử bị Khánh Đế triệu kiến.
Nhưng đối với hai người này, Khánh Đế cũng không có gì sắc mặt tốt, dạy dỗ một trận thả đi.
Sau đó, theo hoàng cung cửa thành thả ra, trong triều trọng thần, tỷ như Lâm Tương, Tần Nghiệp các loại nhao nhao đi tới hoàng cung thăm hỏi Khánh Đế.
Phạm phủ,
Phạm Nhàn sau khi trở về, trong phủ tự nhiên lại là một hồi náo nhiệt.
Nhưng chẳng biết tại sao, mọi người thấy ánh mắt của hắn đều là lạ, hắn hỏi một chút mới biết được, hắn ám sát hoàng đế sự tình truyền ra.
Mặc dù đằng sau giải thích, nhưng bởi vì gốc dạ này, nguyên bản vô số người vội vàng tới tặng quà Phạm phủ, lập tức vắng lạnh rất nhiều.
Hiểu lầm, cũng là hiểu lầm, ta gặp bệ hạ thời điểm, hắn nhưng là nói cũng không có nói chuyện này.
Phạm Nhàn giải thích nói,
vậy là tốt rồi.
Không nói cái này, ngươi nói một chút tại Bắc Tề kinh nghiệm a.
Phạm Kiến khoát tay nào nói,
Khánh Đế không đề cập tới, lời thuyết minh sự tình đã qua, không sao.
Bắc Tề a, chỗ kia Phạm Nhàn rất nhanh liền nói.
Bắc Tề tình huống giảng giải sau đó, câu nói kế tiếp để trên cơ bản cũng là liên quan tới đại tông sư, cũng không có từng đứt đoạn.
Dù sao đây chính là đại tông sư a, vô số người ngưỡng vọng tồn tại, tự nhiên để người chú ý đối với cái này, Phạm Nhàn cũng là chọn lựa nói, chủ yếu tình huống đều cho che giấu.
Mà sau náo nhiệt, Phạm Nhược Nhược vụng trộm tìm được Phạm Nhàn, nói với hắn Tần Phong sự tình.
Diệp ca trong sân ngồi gần nửa canh giờ, ăn chút gì sau liền đi, bảo ngày mai lại tới tìm ngươi.
Đi.
Phạm Nhàn gật đầu nói, ngày mai ta đều ở trong nhà.
Hôm nay bởi vì ra một chút tình trạng, định mở tặng quà ít người.
Nhưng ngày mai, nhất định sẽ tới rất nhiều người, hắn cũng không phương đi.
Như, ta liền đi trước.
Nói xong, Phạm Nhàn liền rời đi Phạm Phủ, thẳng đến Hoàng gia biệt viện mà đi.
Về kinh đô hắn phải đi xem Viện Nhi.
Ngay tại lúc đó, kinh đô thành tây vùng ngoại ô. Tần Phong mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật về tới nhà mình trong viện. Hắn những vật này có ăn uống, đồ dùng hàng ngày cái gì, cũng là lúc trước hắn tại kinh đô trong thành mua.
Bởi vì tạm thời không biết cây súng bắn tỉa kia vị trí, Tần Phong gần đây là muốn ở tại kinh đô cho nên đồ vật tự nhiên muốn mua thêm một điểm.
Chương 130.
Diệp Lưu Vân tìm tới tối nay kinh đô, nhất định là một cái đêm không ngủ.
Đủ loại tin tức thay nhau hoành tạc, ngắn ngủi nửa ngày thời gian là không tiêu hóa nổi.
Trong đầu của bọn hắn đều đang suy tư, Phạm Nhàn sớm hồi kinh, Khánh Đế đến cùng là nghĩ gì?
Nhưng vô luận bọn hắn như thế nào suy nghĩ, cũng đoán không được chân tướng.
Nhiều nhất cảm thấy, đây là Khánh Đế đối với Phạm Nhàn sư phụ một lần dò xét, nhưng chân chính nguyên do, không người biết được.
Hôm sau buổi sáng,
làm Tần Phong trong thành ăn bữa ăn sáng thời điểm, nghe được người chung quanh cũng đang thảo luận chuyện ngày hôm qua.
Phạm đại nhân vì cái gì ám sát bệ hạ a?
Hắn điên rồi sao?
Ngươi tại sao còn ở nói mỏ, hôm qua không phải đã nói rồi sao, căn bản không phải Phạm đại nhân muốn ám sát, là có người nói xấu.
Cái gì nói xấu?
Là có người giả mạo Phạm đại nhân ám sát bệ hạ, bất quá sát thủ đã chết.
Hôm qua bệ hạ đều xuống chiếu Phạm đại nhân đi sứ Bắc Tề có công, bây giờ đã được phong làm nhất đẳng nam tước.
Nghe nói sao?
Đại tông sư Diệp Lưu Vân dường như là muốn tới kinh đô.
A,
nói thế nào?
Còn có thể nói thế nào? Phạm đại nhân không phải bái một vị đại tông sư vi sư sao?
Ta nghe nói a, người đại tông sư kia bây giờ có thể tại kinh đô nội thành.
Thật hay giả?
Đại tông sư tại kinh đô,
cái này còn có thể là giả?
Diệp Lưu Vân đại tông sư có thể nói, hắn tới kinh đô chính là vì gặp một lần vị kia tân nhiệm đại tông sư.
Nghe đến, Thần Phong cũng là nhíu mày.
Diệp Lưu Vân muốn tới kinh đô,
còn trắng trợn đem tin tức đem thả đi ra.
Đây là cái gì điều lệ?
Phía trước Tần Phong còn ngờ tới, Diệp Lưu Vân cũng tại trong hoàng cung chờ đợi.
Bây giờ như thế tuyên truyền, chẳng lẽ không tại?
Hay là dùng để mê hoặc người?
Nhưng nghĩ những thứ này cũng vô dụng, Tần Phong ăn sáng xong sau, rất nhanh là đến Phạm phủ ở trong.
Trong viện chỉ có Phạm Nhàn một người, đang tại diễn luyện quyền pháp, tăng cao tu vi. Tần Phong truyền lại ở dưới Hôn Nguyên Công, cũng không phải một loại chết công pháp, nó là sống công. Liên là bình thường công pháp, muốn tăng cao tu vi, chỉ có thể yên tâm ngồi xuống tu luyện mới được. Mà Tần Phong Hôn Nguyên Công thì lại khác, khinh công, ngồi xuống, quyền pháp, cái này ba con đường cũng có thể dùng để tăng cao tu vi. Chủ yếu nhất là, người tu luyện căn bản không có quá nhiều tính hạn chế, lúc đi lại cũng có thể tu luyện. Một bộ quyền pháp đánh xong, Phạm Nhàn cảm thụ được thể nội tinh tiến chân khí, khắp khuôn mặt là nụ cười. Không tệ. Tần Phong vừa cười vừa nói. Phạm Nhàn bị sợ hết hồn, phát hiện là Tần Phong sau đó mới thay đổi nụ cười nói, sư phụ, lần sau có thể hay không đừng đống nhiên lên tiếng, quá dọa người. Ngươi nhiều quen thuộc chính là. Tần Phong mang theo một tia ác thú vị nói, dọa ngươi có ý tứ bao nhiêu? Vừa rồi nếu không phải vì duy trì xem như sư phụ thể diện, Tần Phong cần phải cười ra tiếng. Phạm Nhàn, chuyện này như thế nào quen thuộc? Hắn người sư phụ này có phần cũng quá không đáng tin cậy a. Bất quá lúc này, Tần Phong mở miệng nói ra, trước ngươi có bá đạo chân khí nội tình tại, kinh mạch bị nối rộng không thiếu, bây giờ tu luyện Hỗn Nguyên Công thuộc về là làm ít công to. Cố lên, năm nay có hy vọng đạt đến cựu phẩm thượng, đến lúc đó, ngươi chính là đại tông sư phía dưới đệ nhất nhân. Cựu phẩm thượng chênh lệch, có đôi khi so nhất phẩm đến cựu phẩm chênh lệch còn lớn. Nếu nói thông thường cựu phẩm thượng là 100 phân, đại tông sư ít nhất cũng là 3000 phân. Mà 100 phân đến 300 phần có ở giữa, đều có thể bị xưng là cựu phẩm thượng, trên lệch không sai biệt lắm có 3 lần. Dù sao ngay lúc đó người mạnh nhất, tối đa cũng chỉ có thể được xưng là cựu phẩm thượng. Thì tương đương với khảo thí một dạng, ngươi thi 100 phần, đó là bởi vì ngươi đã đem hết toàn lực. Mà thiên tài thi 100 phần, là bởi vì bài thi chỉ có 100 phần. Nghe nói Diệp Lưu Vân trước đây cùng Ngũ Trúc đánh mấy trận đỡ sau đó, liền đột phá rồi đại tông sư. Loại người này thiên phú, chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung, đoán chừng lúc đó cũng là thuộc về 300 phân đỉnh cấp cựu phẩm thượng. Mà lúc này Phạm Nhàn, chỉ cần cố gắng tu luyện, không nói 300 điểm, 200 phân vẫn là dễ dàng. Có thật không? Phạm Nhàn nhãn tỉnh sáng lên, sau đó vẫn nói, sư phụ, vậy ta lúc nào có thể đột phá đại tông sư a? Vậy ngươi suy nghĩ gì thời điểm đột phá? Tần Phong hỏi ngược lại. Đương nhiên là càng sớm càng tốt, năm nay làm được hả? Đương nhiên đi. Tần Phong không chút nghĩ ngợi nói. Thật hay giả? Phạm Nhàn sững sờ, vẫn nói, đó là dùng phương pháp gì đâu? Ta nghe Ngũ Trúc thúc nói, muốn đột phá đại tông sư, cần cực lớn nghị lực mới được. Căn bản muốn không cần, ngươi bây giờ trở về trong phòng, trên giường một nằm, chăn nhỏ đắp một cái, trong ngộng trực tiếp liền có thể đột phá. Phạm Nhàn một mặt xoắn xuýt chi sắc, sư phụ, ngươi thật hài hước. Mặc dù Tần Phong đùa hắn, nhưng Phạm Nhàn một chút cũng không có sinh khí cái gì, ngược lại còn vô cùng vui vẻ. Bởi vì hắn thấy, Diệp ca cũng không có thay đổi. Cho dù là đột phá đại tông sư, cho dù là làm sư phụ của hắn, cũng một mực hay là hắn Diệp ca. Không cùng ngươi nói đùa, hôm qua ngươi đi hoàng cung, khánh đế đều nói cái gì? Tần Phong trong sân trên ghế ngồi xuống, ăn một miếng bánh ngọt. Vậy nói có thể nhiều, còn gặp được một kiện quái sự, ta Phạm Nhàn đem chuyện ngày hôm qua đơn giản đem nói ra một chút, Tần Phong nghe là nhíu chặt mày. Khánh đế gia hỏa này, thật sự đang câu cá a, mặc dù không cách nào xác nhận Diệp Lưu Vân có phải hay không cũng tại, nhưng khánh đế lao hồ ly này, cũng không đánh không chuẩn bị chi trận chiến. Cũng may hôm qua hắn không có mắc lừa đi trong cung xem tình huống, bằng không thì chúng kế mà nói sẽ không tốt. Ta cảm giác cả sự kiện là lạ, hôm qua ta cùng như thảo luận rồi một lần, có một cái ngờ tới, có thể là muốn đem sư phụ ngươi đưa vào trong hoàng cung. Đêm qua liền có tin tức tại truyền, nói đại tông sư Diệp Lưu Vân phải về kinh, ta hoài nghi hắn đã sớm tới, trong hoàng cung cùng cái kia Hồng Tứ Tường thiết hạ mai phục, nếu như sư phụ tiến cung mà nói, có khả năng liền sẽ trung kế. Có thể để ta nghi ngờ là, khánh đế không thể nào là một cái dân cờ bạc a. Lấy chính mình mệnh tới làm mồi nhử, nếu quả thật bị giết, cái kia hết thảy đều còn có cái gì ý nghĩa đâu. Liền ngày hôm qua cái tình huống đến xem, như vậy ngờ tới, tại Phạm Nhàn xem ra là xác suất lớn nhất. Có thể cái này cũng làm hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn nghĩ không ra khánh đế đều như vậy có quyền thế, vì cái gì bốc lên nguy hiểm lớn như vậy đi đối phó Tần Phong. Mời chào, hoặc chậm rãi tiếp xúc không tốt sao? Ai? Các loại. Phạm Nhàn đỗng nhiên cân nhắc đến một cái nhân tố, nếu như khánh đế biết được Tần Phong cùng Diệp Khinh Mi có liên quan đâu. Mẹ hắn là khánh đế giết, cho nên đối với Tần Phong tự nhiên không có hảo cảm, vì đem cái này không ổn định nhân tố cho gạt bỏ, dùng kế dẫn dụ đi qua tựa hồ cũng nói phải thông. Có thể khánh đế lấy tự thân làm mồi nhử, cũng vẫn là để Phạm Nhàn cảm thấy sự tình có chút không đối với. Nếu như ta nói, trong cung này cất giấu đại tông sư không phải Hồng Tứ Tưởng, mà là khánh đế đâu. Lúc này, Tần Phong mở miệng. A, khánh đế. Phạm Nhàn quay đầu, một mặt chấn kinh vừa nói, khánh đế là đại tông sư. Ta đoán, nhưng có khả năng này, hơn nữa xác suất không thấp. Tần Phong nói, nếu như cha ngươi là Phạm Kiến, vậy cái này xác suất không lớn, nhưng vấn đề là, khánh đế mới là ngươi cha ruột. Mà mẹ ngươi liền khổ hạ, tứ cố kiếm cái này một số người đều có thể cho công pháp, vì cái gì khánh đế sẽ không cho đâu. Trước đây thời điểm, Phạm Nhàn hỏi qua hắn đại tông sư đệ, nhưng lúc đó Tần Phong cũng không có nói. Bây giờ liền không có ẩn tàng cần thiết, cho nên trực tiếp nói ra. Có thể đó là hoàng đế à, mỗi ngày nhiều chuyện như vậy phải xử lý, còn có thể tu luyện đến đại tông sư. Phạm Nhàn cho tới bây giờ không nghĩ tới, khánh đế cũng là đại tông sư chuyện này. Hiện tại hắn là hoàng đế, không có nghĩa là trước đó hắn cũng là hoàng đế. Tần Phong nói, trước đó hắn còn không phải hoàng đế thời điểm, nếu như võ đạo thiên phú chắc tuyệt, tu luyện một chút võ công, cũng chưa hẳn không có trở thành đại tông sư cơ hội. Nghe nói như thế, Phạm Nhàn đầu ông, chầm một hồi sau mới lên tiếng, nếu như khánh đế thực sự là đại tông sư, vậy cái này hết thảy đều có thể thuyết phục được. Phía trước phỏng đoán duy nhất không hợp lý chỗ cũng là bởi vì khánh đế lấy tự thân làm mồi nhử, nhưng nếu như khánh đế cũng là đại tông sư, điểm này liền hoàn toàn nói xuôi được. Hơn nữa bởi vì Khánh Đế che giấu thực lực, từ xưa tới nay chưa từng có ai đem hắn hướng về đại tông sư trên người nghĩ. Nếu có đại tông sư suy nghĩ đi ám sát Khánh Đế mà nói, hậu quả kia, suy nghĩ một chút cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Sư phụ, cái kia Khánh Đế hôm qua vì cái gì không có thăm dò ta liên quan tới ta nương sự tình? Phạm Nhàn nghĩ vấn đạo. Tần Phong biết được Diệp Khinh Mi bởi vì Khánh Đế mà chết, mà bây giờ Phạm Nhàn lại bái Tần Phong vi sư, Khánh Đế liền không sợ hắn cũng biết điểm này sao? Biết được mẹ ngươi chuyện cũng không có nhiều người, có thể hắn không cho rằng ta biết. Còn có một chút nguyên nhân, có khả năng Khánh Đế không muốn đả thảo kinh xà. Tần Phong nói, dù sao ta cũng không có bị dẫn vào chính giữa hoàng cung, đả thảo kinh xà mà nói, ảnh hưởng không tốt lắm. Nghe nói như thế, Phạm Nhàn nhãn tình sáng lên. Sư phụ, vậy bây giờ chẳng phải là chúng ta ở trong tối, Khánh Đế ở ngoài sáng. Ngươi nói như vậy cũng không có sai. Tần Phong gật đầu. Vô luận tại thời đại nào, tin tức cũng là một cái vật rất quan trọng. Một sự kiện, ngươi nắm giữ tin tức càng nhiều, làm thành chắc chắn cũng liền càng lớn, trái lại tin tức càng ít, làm việc cũng liền càng ngày càng khó khăn. Mà một chút thật nhỏ trên lệch, thường thường liền sẽ đối với kết quả cuối cùng tạo thành ảnh hưởng to lớn. Khánh Đế bây giờ đối với Tần Phong biết rất ít, mà trái lại Tần Phong bên này, trên cơ bản đem Khánh Đế quần lót đều xem thấu. Cho nên Tần Phong hoàn toàn nắm giữ chủ động, tiến có thể công lui có thể thủ. Bất quá bây giờ, ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều, có việc có thể đi hỏi một chút Trần Bình Bình, hắn sẽ cho ngươi đề nghị. Trần Bình Bình là người thông minh, cũng biết sự tồn tại của mình, hơn nữa mục đích vẫn là vì cho Diệp Khinh Mi báo thủ. Phạm Nhàn nghe Trần Bình Bình mà nói, không có sai. A a. Phạm Nhàn gật đầu. Tần Phong không có xoắn xuýt tại cái đề tài này, mở miệng nói ra, ta hôm qua tới ngươi biệt tử, là vì tìm ngươi nương lưu lại cái dương. Nhưng mà, ta không có tìm được, là ngươi giấu rồi. Vẫn là nói bị Ngũ Trúc Thúc cầm đi, không phải sư phụ lấy đi. Phạm Nhàn sững sờ, hơi có vẻ vội vàng nói, ta một mực đặt ở trong viện, như cũng nói không có người tiến vào nhà của ta, ta còn tưởng rằng sư phụ cầm đi đâu. Xem ra, hẳn là Ngũ Trúc Thúc lấy mất. Tần Phong suy tư nói, Ngũ Trúc Thúc, hắn về kinh đô sao? Ta đi treo cái đèn lồng đỏ, xem hắn buổi tối tới không tới. Hẳn chính là không ở trong kinh đô. Tần Phong lắc đầu nói, đêm qua, ta ở trong kinh đô dạo qua một vòng, không có tìm được Ngũ Trúc, hoặc là hắn trong hoàng cung, hoặc là liền không tại kinh đô. Phía trước thông qua khổ hà, Tần Phong hiểu được đại tông sư tại hắn linh giác trạng thái dưới tình huống. Vậy thì giống như là một khỏa cố hết sức bản thân thu liễm lớn thái dương, chân khí chất lượng cao đến thái quá, cách thật xa liền có thể nhìn thấy. Bây giờ Tần Phong mở ra linh giác có thể cảm ứng phương viên ngàn mét xung quanh khoảng cách, nhưng nếu như đi cảm ứng đại tông sư, khoảng cách này còn có thể lật gấp đôi, dù sao đại tông sư bản thân quá mức chói mắt. Chính vì vậy, Tần Phong đêm qua mới ở trong thành dạo qua một vòng, chính là muốn nhìn một chút Ngũ Trúc có hay không tại. Ngũ Trúc mặc dù là người máy, nhưng hắn hấp thu cũng là bức xạ hạt nhân, hắn cái kia ẩn chứa năng lượng to lớn điện sinh học chỉ, như cũng có thể bị Tần Phong sợ cảm ứng đến. Đương nhiên, đây đều là tại mở ra linh giác tình huống phía dưới, nếu như đóng lại linh giác, Tần Phong cảm ứng khoảng cách sẽ ít một chút, cũng sẽ không có nhạy cảm như thế. Cái kia Ngũ Trúc Thúc sẽ đi cái nào? Còn mang theo mẹ ta cái dương. Phạm Nhàn một mặt ngộng. Nghe vậy, Tần Phong suy đoán nói, có khả năng đi Giang Nam. Hắn đoán chừng, Ngũ Trúc hẳn là cùng Khổ Hà đánh một trận, đánh hết điện, cho nên cần nạp điện. Nhưng bây giờ có thể tới kinh đô lấy đi cái dương, lời thuyết minh Ngũ Trúc hành động là tự do. Cứ như vậy, Tần Phong chỉ có thể đoán, Ngũ Trúc cùng Phạm Nhàn tới kinh đô thời điểm mở dạng, đi Giang Nam một chuyến. Đối với Giang Nam, Phạm Nhàn gật đầu nói, Ngũ Trúc thúc thường nhắc tới Giang Nam, trước kia mẹ ta liền sinh hoạt tại bên kia, vậy chúng ta đi Giang Nam tìm xem. Phạm Nhàn không nói cái này, Tần Phong cũng là tính toán như vậy. Dù sao cái thanh kia bạ dẹt thật sự là quá thơm, chỉ cần có thể nắm bắt tới tay, hắn liền lập tức đi tìm cơ hội đem Khánh Đế giết đi. Dù sao toàn bộ Khánh Dư Niên trong phim truyền hình, đối với Tần Phong nguy hiểm hệ số lớn nhất chính là cái này Khánh Đế. Người này chỉ số IQ cao, sẽ tính toán, thực lực còn mạnh hơn, hắn là thật có tỷ lệ giết chết Tần Phong. Còn nếu như có thể đem Khánh Đế giết đi, Tần Phong cũng sẽ không lại có tính mệnh mà lo lắng. Ta đi trước Giang Nam tìm xem một chút, người bên này không tốt trực tiếp đi, đi hỏi một chút Trần Bình Bình, để hắn nghĩ biện pháp đem ngươi điều đi Giang Nam. Yên tâm, ta thời điểm ra đi sẽ cao điệu tuyên bố. Mà ta không tại kinh đô lời nói, bọn hắn cũng sẽ không quá mức làm khó dễ ngươi. Tần Phong dặn dò. Một vị đống nhiên xuất hiện đại tông sư, nếu như đại gia không biết ngươi quyền hướng, cũng không biết tính cách của ngươi cái gì. Đại tông sư phía dưới người có lẽ sẽ sùng bái, nhưng đối với Tứ Cố Kiếm, Diệp Lưu Vân những người này mà nói, đó chính là nguy hiểm. Cho nên Tần Phong suy nghĩ, đến lúc đó tìm một cơ hội, thật tốt tuyên dương một chút, ít nhất cho thấy chính mình không có bất kỳ cái gì tranh bá hoặc đối địch khuynh hướng. Hắn sẽ hứa hẹn, chưa ai dùng qua vũ khí hạt nhân. Người khác tin hay không không quan trọng, tốt xấu hắn nói, chỉ cần về sau không làm chuyện khác người gì, theo thời gian trôi qua, tất cả mọi người sẽ tin tưởng. Đi, ta chờ một lúc liền đi giám tra viện xem. Phạm Nhàn gật đầu nói. Đối với Tần Phong quyết sách, Phạm Nhàn là 100 cái đồng ý hắn trực tiếp làm theo là được rồi. Đúng lúc này, Tần Phong lông mày nhíu một cái. Thế nào sư phụ? Phạm Nhàn sững sờ. Diệp Lưu Vân tới. Theo tiếng nói rơi xuống, Tần Phong người trực tiếp lăng không bay lên, hướng về phía đông một chỗ tiểu lầu mái nhà bay đi. Chỗ kia là một chỗ ngã tư đường, địa thế tương đối cao, người lưu lượng cũng lớn. Hắn vừa không phải muốn tìm một cái thời cơ thích hợp tới phát biểu tuyên ngôn độc lập sao, cái này Diệp Lưu Vân tới thật đúng là thời điểm. Chương 131. Cùng Diệp Lưu Vân vào trà lâu Diệp Lưu Vân. Đây chẳng phải là đại tông sư? Nghe được Tần Phong mà nói sau, Phạm Nhàn trong lòng cả kinh. Sau đó, hắn cũng không có do dự, nhanh chóng đi theo. Đối mặt đại tông sư, hắn đương nhiên sợ. Nhưng đi theo bên người sư phụ, hắn không sợ. Quốc sư Khổ Hà sư phụ hắn đều bị toàn trình đè lên đánh, đem người đánh cho chạy, Diệp Lưu Vân lại có thể mạnh đến mức nào? Mụ mụ mau nhìn, bay trên trời đi qua một người, đi cái kia chống đỡ. Mau nhìn, lầu đó trên đỉnh đứng một người. Cái kia ai vậy? Như thế nào đứng trên lầu chót? Mau nhìn bên kia, còn có một cái. Làm sao? Làm sao? Ôi thật đúng là, hai người này ai vậy? Đứng cao như vậy làm gì? Làm Phạm Nhàn đi tới ngã tư đường thời điểm, nghe được không ít người tiếng nghị luận. Mà cái này một số người lúc này đều ngẩng đầu nhìn về phía trên, có hai thân ảnh, cách mấy chục mễ, đứng tại hai tòa trên nhà cao tầng, xa xa tương vọng. Bên trái cái kia một người, tự nhiên là mới từ Phạm phủ đi ra ngoài Tân Phong. Mà bên phải cái kia một người, nhìn xem hơn 60 tuổi, một thân một mặc trưởng sam màu xanh, râu dài theo gió phiêu lãng, trên mặt mang một tia ngạc nhiên. Đây cũng là đại tông sư Diệp Lưu Vân. Phạm phủ phụ cận là có thật nhiều thám tử. Dù sao bây giờ lúc này, tất cả mọi người thật chú ý Phạm Nhàn theo Tần Phong cùng Diệp Lưu Vân xuất hiện, những người kia nhao nhao thả bổ câu đưa tin, đem tin tức này cho truyền bá ra ngoài. Giám tra viện bên kia cũng là nhanh chóng hưởng ứng, chuẩn bị phái người tới. Dù sao đây chính là hai vị đại tông sư a, còn tại kinh đô cái này nơi phồn hoa. Nếu quả thật xảy ra chuyện gì, vậy coi như xong đời. Diệp Lao tiên sinh, vạn bối thất Diệp, giá xương hữu lễ. Tần Phong hướng về Diệp Lưu Vân, xa xa chắp tay nói. Hắn ở đây tự xưng vạn bối, cũng không phải nói trên thực lực tiền bối và hậu bối, chính là người đơn thuần nhà lớn tuổi, hắn tính giả yêu trẻ thôi. Một bên khác, Diệp Lưu Vân đang quan sát Tần Phong. Nhìn thấy đối phương chắp tay, hắn cũng là đáp lễ lại. Sau đó vẫn nói, bảy tiểu hữu tại âm công phương diện cũng có nghiên cứu. Hắn nghe Tần Phong tiếng nói có chút không bình thường, rõ ràng cách mấy chục mét, bình thường tới nói cần nói chuyện lớn tiếng người khác mới có thể nghe được. Nhưng Tần Phong tiếng nói không phải rất lớn, lại có thể để chúng quanh tất cả mọi người đều có thể nghe được, hơn nữa âm lượng vẫn là nhất trí. Hiểu sơ hiểu sơ. Tần Phong cười ha ha, Diệp Lao tiên sinh, nghe nói ngươi tới kinh đô, là chuyên môn tới tìm ta. Bảy tiểu hữu đột phá đại tông sư, ta đặc biệt đến đây chúc mừng một phen. Diệp Lưu Vân hôm nay đi ra, không có mục đích khác, chính là xem Tần Phong đến cùng có hay không tại kinh đô. Không có ở đây cái kia không quan trọng, nếu như ở đây, hắn liền muốn tại trong lời nói thăm dò một phen. Đến nỗi ra tay. Vậy thì quên đi. Dù sao đây chính là kinh đô à, hai vị đại tông sư ra tay, thoáng mất khống chế, cái kia phải chết bao nhiêu người à. Loại chuyện này nếu như xuất hiện, như vậy trên thế giới người bình thường, sẽ tránh đại tông sư như xà hạn, ảnh hưởng quá mức các liệt. Đa tạ Diệp Lao tiên sinh chúc mừng. Tần Phong nhân cơ hội này, trực tiếp cất giọng hô, tại hạ đột phá đại tông sư phía trước, là một vị vân du tứ phương du hiệp, cũng không có cái gì hiệu quả và lợi ích chi tâm, càng không cùng người tranh cường hiếu thắng chi ý. Bình sinh yêu nhất chính là nhàn bân giã hạc, du lịch tứ phương, bây giờ đột phá đại tông sư, mặc dù võ đạo một đường có thành tựu, nhưng tại hạ cũng không tranh đấu chi tâm. Tại hạ có một lời, nhìn trời hạ nhân đều biết. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất chu chi. Tần Phong lời nói bình tĩnh mà hữu lực, truyền khắp trung quanh khoảng cách mấy trăm mét. Đây chính là ngã tư đường à, Tần Phong cùng Diệp Lưu Vân xuất hiện lại hấp dẫn một nhóm người tới, lại thêm phạm phủ trùng quanh đủ loại mật thám. Tin tưởng hắn lời nói này mở miệng, không bao lâu liền có thể truyền khắp thiên hạ, để thế nhân biết thái độ của hắn. Mà tại Tần Phong đối diện, Diệp Lưu Vân càng nghe sắc mặt càng ngày càng quái dị. Cái này Tần Phong nói lời, như thế nào có điểm giống chính mình đâu? Hắn Diệp Lưu Vân cũng là du lịch tứ phương, bình thường không tranh danh đoạt lợi, nhàn vân giá hạc đồng dạng. Bất quá Tần Phong một câu nói sau cùng này, ngược lại là có mấy phần ý tứ. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất chu trì. Bảy tiểu hữu lời này thông thấu a. Đây bất quá là tại hạ nông cạn chi ngôn, Diệp Lao tiên sinh quá khen rồi. Tần Phong biểu hiện mười phần khiêm tốn, để chung quanh quần chúng tán thưởng không thôi. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Tần Phong ứng đối có chút không giống như là một vị đại tông sư, cho người bình thường một loại thân cận cảm giác. Kỳ thực đây là một loại thân phận chênh lệch, mang đến đặc thù cảm giác. Tỷ như ngươi cùng lạ lẫm người bình thường nói chuyện, hắn cùng ngươi nói chuyện ngang hàng, ngươi cảm thấy rất bình thường. Nhưng nếu như nói chuyện cùng ngươi người xa lạ, là một vị nào đó ngươi yêu thích đại minh tinh đâu. Đối phương cũng cùng ngươi nói chuyện ngang hàng, nhưng bởi vì thân phận của đối phương theo ý của ngươi tương đối không tầm thường, như vậy thì sinh ra một loại chênh lệch cảm giác, nhường ngươi cảm thấy có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Bảy tiểu hữu, không bằng nhập tòa mà nói. Diệp Lưu Vân chỉ vào khía cạnh một tòa trà lâu nói. Diệp Lao tiên sinh mời, tại hạ không dám không theo. Diệp Lưu Vân mời, Tần Phong cũng sẽ không cự tuyệt, dù sao trước mắt vị này chính là dựa vào chính mình lĩnh ngộ đại tông sư chi pháp. Bực tiên tài này, nếu như cùng hắn trò chuyện, nói không chừng có thể để thăng một chút võ đạo của mình cảm ngộ. Hơn nữa đối với Diệp Lưu Vân, Tần Phong cũng rất tò mò. Đối phương vì cái gì tại Lớn Đông Sơn thời điểm phản chiến, lại vì cái gì muốn giúp khánh đế? Những tin tức này, nếu như có thể hỏi ra, vậy khẳng định là cực tốt. Mà liền tại hai đại tông sư tiến vào trà lâu đồng thời, các phương nhân mã cũng đều thu đến tin tức. Hoàng cung, ngự thư phòng. Khánh đế nghe hầu công công hồi báo đại tông sư xuất hiện tin tức, chỉ là thản nhiên nói, để Trần Bình Bình đi qua, tự mình phụ trách chuyện này. Hắn chưa hề nói như thế nào phụ trách, nhưng chỉ đích danh muốn Trần Bình Bình đi qua. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn đây là tại nhìn Trần Bình Bình phản ứng, nhìn hắn sẽ làm như thế nào. Tuân chỉ. Mà tại hầu công công rời đi về sau, khánh đế mới lẩm bẩm nói, chuột cuối cùng đi ra. Phía trước Tần Phong nút trong bóng tối, hắn liền đối phương phải trang tại kinh đô cũng không biết ngũ trúc đến tuột cùng có hay không tại kinh đô. Loại này không biết cảm giác, để trong lòng của hắn áp lực rất lớn. Chẳng qua hiện nay, theo Tần Phong xuất hiện, trong lòng của hắn cũng là thở dài nhẹ nhõm. Đông cung. Thái tử sau khi nhận được tin tức, lập tức hô, mau mau, nhanh chuẩn bị ngựa xe, ta muốn đi đâu trà lâu tiếp kiến đại tông sư. Hai vị đại tông sư đồng thời xuất hiện, còn tụ ở trà lâu bên trên thương lượng, đây quả thực là bái phỏng thời cơ tốt nhất. A Kỳ thực Lý Thừa Cản trong lòng cũng nghĩ tới, hắn cái này đi bái phỏng, có thể hay không dẫn tới Khánh Đế kiêng kỵ. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, chuyện này cũng không tiền lệ, dù là đụng vào rủi ro, cũng sẽ không có cái đại sự gì. Chủ yếu đây chính là một vị mới đại tông sư à, còn không có gì lập trường, nếu như có thể giao hảo, cái kia quả nhiên là một sự giúp đỡ lớn. Nhị hoàng tử phủ. Điện hạ, hai vị đại tông sư xuất hiện tại Phạm phủ phụ cận, vị kia tân tấn đại tông sư nói cái gì? Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất chu chi. Ta nhất định sao sau khi nhận được tin tức, lập tức cáo chi đang nghỉ ngơi Lý Nhận Trạch. Nghe vậy, Lý Nhận Trạch trực tiếp nhảy, trong miệng hét lên, thái tử chắc chắn cũng nhận được tin tức, mau mau, chúng ta trước tiên chạy tới. Phạm Nhàn sư phụ, vị này tân tấn đại tông sư, thật sự là quá trọng yếu. Nếu như hắn có thể lấy được đối phương ủng hộ, Phạm Nhàn cũng tới giúp hắn, cho đến lúc đó, hắn liền thật sự có thể cùng thái tử tranh một chuyến cái kia hoàng vị. Chính là bởi vì chuyện này mười phần trọng yếu, Lý Nhận Trạch trong lòng đã làm xong chuẩn bị, chờ một lúc tư thái dù là phóng lại thấp cũng không cái gọi là, chỉ cần sự tình có thể thành tựu đi. Lâm tướng phủ. Làm Viên Hồng Đạo mang theo tin tức tìm Lâm Nhược phủ thời điểm, hắn đang tại trong thư phòng xử lý chính sự. Gần nhất 2 tháng, các nơi nạn hạn hán nghiêm trọng, Sa Châu bên kia còn phát hồng hai, khắp nơi đều muốn trấn hai, để hắn mười phần bận rộn. Không cần để ý tới. Nghe xong Viên Hồng Đạo hồi báo sau, Lâm Tương khoát tay nào nói, thật không để ý tới. Vị kia đại tông sư thế nhưng là người con rể sư phụ, có cái tầng quan hệ này tại, gặp mặt một lần vẫn là không có vấn đề. Viên Hồng Đạo khuyên nhủ, chuyện này chúng ta không lẫn vào. Lâm Tương khoát tay nào nói, đi xuống đi. Hắn có thể nhìn ra được, Khánh Đế cũng không vui cái kia đại tông sư. Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng Lâm Nhược Phủ cũng biết, thuận theo thánh tâm mới là tốt nhất biện pháp, nếu không đến lúc đó khẳng định muốn xảy ra chuyện. Trà lâu lầu 2. Lúc này bên này đã sớm bị thanh tràng, giám tra viện một nơi người đã đến, đem trà lâu vây lại, tránh những người khác quấy rầy đến hai vị đại tông sư nói chuyện. Mà lúc này lầu 2 cũng không phải chỉ có Tần Phong cùng Diệp Lưu Vân hai người, Phạm Nhàn cũng tại phía trên, đảm nhiệm người phục vụ nhân vật, cho hai người châm trà. Ngươi ngược lại là có một đồ đệ tốt. Diệp Lưu Vân nhìn lướt qua châm trà Phạm Nhàn nói, tiền bối quá khen. Phạm Nhàn chắp tay nói, tại hạ cùng với tiền bối cháu Diệp Hoàn so sánh, còn kém rất xa. Diệp Hoàn đây chính là danh xưng có khả năng nhất học xong Lưu Vân tán thủ đột phá đại tông sư thiên tài, tên tuổi mười phần vang dội. Nghe vậy, Diệp Lưu Vân còn chưa kịp đáp lời. Tần Phong đã nói, kêu cái gì tiền bối, ngươi phải gọi Diệp bà bá. Diệp bà bá. Phạm Nhàn xử ngay tại chỗ, có chút không biết làm sao. Nghe vậy, Diệp Lưu Vân cầm ly trà lên tay dừng một chút. Chỉ là một câu nói, hắn liền biết được, trước mắt Tần Phong cũng không chỉ là Phạm Nhàn sư phụ đơn giản như vậy. Trước kia mẹ ngươi Diệp Khinh Mi, cùng Diệp Lao tiên sinh thế nhưng là có nhau. Nói xong, Tần Phong còn nhìn Diệp Lưu Vân một mắt, vừa nói, đúng không? Diệp Lao tiên sinh. A, ngươi càng là Diệp Khinh Mi nhi tử. Diệp Lưu Vân ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Kỳ thực, hắn đã sớm biết gốc giả này. Mấy năm phía trước, hắn liền bị Khánh Đế phái đi qua Đạm Châu một lần, đi cùng Ngũ Trúc giao thủ, thăm dò kỳ tình huống hồ. Lúc đó hắn liền gặp được Phạm Nhàn, mà lấy hắn trí tuệ, nhẹ nhõm liền có thể mới ra, bị Ngũ Trúc tự mình người bảo vệ, chỉ có thể là Diệp Khinh Mi hải tử. Đây là một cái bí mật, hắn cất giấu, cũng không có nói ra. Dù là đoán được, cũng ra vẻ như không biết. Nói thật, Diệp Lưu Vân là một người thông minh. Nguyên tắc lớn Đông Sơn chi chiến sau, duy nhất kết thúc yên lành đại tông sư chính là hắn. Phải biết, tại Khánh Đế tính toán phía dưới, đại tông sư đều đã chết hai, những người khác càng là tử thương vô số. Diệp Lưu Vân có thể ở đây hạo kiếp bên trong toàn thân trở ra, bởi vậy có thể thấy được hắn trí tuệ. Là, tại hạ đúng là Diệp Khinh Mi nhi tử. Phạm Nhàn chắp tay nói. Diệp Lưu Vân nhớ lại nói, trước kia à, ta với ngươi nương có giao tình, xem như thiếu một cái nhân tình. Ngươi nếu là con trai của nàng, nhân tình này có thể còn tại trên người ngươi. Đại tông sư thiếu mình một cái nhân tình. Phạm Nhàn căn bản không nghĩ tới điểm này, thật sự là vui mừng ngoài ý muốn. Ta có thể dạy ngươi võ công, hoặc có lẽ là giúp ngươi làm một chuyện, hay là cái gì khác, chỉ cần là ta có thể làm được, ngươi đều có thể tới hỏi. Diệp Lưu Vân cái hứa hẹn này vẫn là rất đáng tiền. Phạm Nhàn hoàn toàn không làm tốt chuẩn bị tâm lý, hắn nghiêng đầu nhìn Tần Phong một mắt, sau đó lập tức nói, Diệp bà bá, ta sự tình, nhưng bằng sư phụ ta làm chủ. Diệp Lưu Vân cười ha ha một tiếng, các ngươi sư đồ, ngược lại là tình tâm nghĩa trọng. Hắn lời này không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Tiềm ẩn ý tứ chính là, chờ lấy Tần Phong mở miệng, nếu như hợp lý có thể nói một chút, không hợp lý liền quay đầu cùng Phạm Nhàn nói một câu, nhân tình này không thể chuyển giao các loại vân vân. Nghe Diệp Lao tiên sinh Lưu Vân tán thủ uy trấn thiên hạ, không bằng truyền thụ mấy chiêu. Tần Phong chế nhạo nở nụ cười, đương nhiên, nếu như Diệp Lao tiên sinh cảm thấy ân tình không tốt còn phải lời nói, trực tiếp đem Lưu Vân tán thủ võ công dạy cho Phạm Nhàn, đó cũng là một cái lựa chọn tốt. Diệp Lưu Vân nhìn xem Tần Phong cái kia khuôn mặt tươi cười, Diệp Lưu Vân khỏe miệng giật một cái, rất muốn trực tiếp chất vấn hắn, làm sao có ý tứ nói ra những lời này. Nhưng có Văn Bối ở bên cạnh, hắn cũng không thể thất thố. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng tự tuyệt thời điểm, Tần Phong nhưng từ trong ngực móc ra một quyển sách. Trên sách có 5 cái chữ lớn, Thiên Nhất Đạo Tâm Pháp. Diệp Lao tiên sinh, thánh nhân đã từng nói, võ đạo một đường, ở chỗ giao lưu, ở chỗ cùng tiến bộ. Đây là Khổ Hà Sở hữu Thiên Nhất Đạo Tâm Pháp, tin tưởng Diệp Lao tiên sinh hẳn là nghe qua. Chính xác nghe qua, Khổ Hà Sở học võ công. Diệp Lưu Vân gật đầu một cái, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ, vị nào thánh nhân nói qua, võ đạo một đường ở chỗ giao lưu, ở chỗ cùng tiến bộ. Là hắn đọc sách đọc phải thiếu, vẫn là nhìn qua quên đi. Ta tại Bắc Tề thời điểm, cùng Khổ Hà đại sư giao lưu võ đạo, nói lên võ học truyền thừa sự tình, hắn cũng đã nói với ta, võ đạo không nên đoạn tuyệt, cho nên đem Thiên Nhất Đạo Tâm Pháp toàn bộ truyền cho ta cùng Phạm Nhàn. Tần Phong nói những lời này, kỳ thực đều là thật, nhưng cũng không phải ăn khớp một câu nói, là Tần Phong chia tách ghép lại đi ra ngoài. Nghe nói như thế, một bên Phạm Nhàn luôn cảm giác là lạ, Khổ Hà biết nói loại lời này. Sư phụ không phải gọi chung là hô hắn vì lao trèo lên sao? Mà Diệp Lưu Vân bên này cũng là như mày, hắn cảm giác Tần Phong trong lời nói có hàm ý a lúc này, Tần Phong nói, Diệp lao tiên sinh, nếu không thì ngươi đem Lưu Vân tán thủ chuyển cho chúng ta, ngươi cũng có thể từ chúng ta bên này học được Thiên Nhất Đạo Tâm Pháp, trao đổi lẫn nhau võ đạo, có thể cùng tiến bộ. Mắt thấy Diệp Lưu Vân muốn mở miệng, Tần Phong giơ tay ra. Đừng đợi, Diệp lao tiên sinh lại không đợi làm quyết định, chúng ta hay là trước tâm sự Diệp gia a. Bây giờ tình huống này, Diệp Lưu Vân đáp ứng khả năng không cao, Tần Phong giống như hắn phân tích một chút tình huống rồi nói sau. Diệp gia. Diệp Lưu Vân quả nhiên bị hấp dẫn lực chú ý đồng thời trong lòng thầm nghĩ Tần Phong gia hỏa này không tốt sống chung, mới mở miệng liền lấy bóp hắn. Trước tiên lấy tiểu bối dụ hắn mở miệng, tiếp lấy đưa ra yêu cầu, hơn nữa trong lúc đó hắn ngay cả cự tuyệt cơ hội đều nói không ra miệng, bây giờ tức thì bị Diệp gia hai chữ hấp dẫn. Một cái hợp cách thuyết khách, bắt đầu nhất định phải có kinh người chi tử, Tần Phong há miệng đã nói đạo. Diệp gia có lẽ có hủy diệt nguy hiểm, Diệp lão tiên sinh có biết không? Chương 132. Cách cục, võ đạo một đường tương lai chương 132, cách cục, võ đạo một đường tương lai, cầu mê phiếu, thuyết phục người khác. Hoặc moi ra trong miệng người khác tin tức, phương pháp cũng là không sai biệt lắm. Trên cơ bản chính là lấy tình động hiểu chi lấy lý, đứng tại đối phương góc độ xuất phát, suy bụng ta ra bụng người, tiến hành hợp lý phân tích, đem tình huống đặt tại đối phương trước mắt. Phương pháp này rất đơn giản, nhưng chân chính áp dụng thời điểm, có thể làm được người lại cũng không nhiều. Dù sao nhân loại thăng trầm cũng không tương thông, người cũng không cách nào chân chính cùng một người cảm động lây, chớ đừng nhắc tới đứng tại đối phương góc độ nhìn sự tình. Tần Phong lần này cùng Diệp Lưu Vân trò chuyện, mục đích là cái gì? Xúi dục đối phương. Không, hắn mục đích chủ yếu là tìm hiểu tin tức, thứ yếu là từ trong miệng thỉnh giáo một chút kiến thức võ đạo. Ngoại trừ hai người này bên ngoài, ngoài ra đều chỉ là thứ yếu mục đích. Chỉ có rõ ràng điểm này, Tần Phong mở miệng nói lời mới có thể bảo trì nhất trí, sẽ không xuất hiện bất công. Hủy diệt nguy hiểm. Bảy tiểu hữu cơ gì kinh người ngữ điệu. Diệp Lưu Vân trong lòng nhảy một cái, bất động thanh sắc vấn đạo. Đại tông sư, thiên hạ có 3 vị thời điểm, tình huống là ổn định nhất mà đạt đến 4 vị sau đó, cân bằng kỳ thực liền đã bị đánh vỡ. Cũng may Diệp lão tiên sinh không tranh giành đoạt lợi, cũng không có thể hiện ra cái gì dạ tâm, lại thêm Khánh Quốc trong hoàng cung một mực cất giấu một vị đại tông sư, cố này cân bằng mới miễn cưỡng có thể duy trì. Nhưng mà, cái này cân bằng mặc dù không có bị phá bỡ, nhưng cũng là tràn ngập nguy hiểm, lúc nào cũng có thể phá diện. Vừa nói, Tần Phong cũng tại vừa quan sát Diệp Lưu Vân sắc mặt, phát hiện hắn đúng là đang suy tư sau đó, liền nói tiếp: "Mà bây giờ, ta xuất hiện, trên đời xuất hiện vị thứ 5 đại tông sư, hơn nữa còn là một vị Khánh Quốc người, ngài cảm thấy cái này cân bằng còn tồn tại?" Diệp Lưu Vân mày nhăn lại, vẫn nói: "Cho nên ngươi muốn nói gì?" Hắn sẽ không dễ dàng biểu đạt cái nhìn của mình, liền đơn thuần xem Tần Phong nói cái gì. Dù sao Tần Phong nói càng nhiều, biểu đạt thái độ cũng càng nhiều. Diệp Lưu Vân từ nói chuyện phương thức, thái độ, còn có ngôn ngữ bản thân, cũng có thể biết được không ít tin tức. Cân bằng đã không còn. Tần Phong ngữ khí nghiêm khắc mấy phần nói, "Diệp lão tiên sinh, ta khi trước ngôn luận cũng là không muốn gây phiền toái, nhưng ta không gây phiền toái, tứ cô kiếm cùng Khổ Hà liền thật sự sẽ cho rằng ta không gây phiền toái sao?" Trong lòng người chỉ cần có một quả hạt giống hoài nghi, tổng hội nảy mầm. Vô luận là Tề Quốc vẫn là Đông Di Thành, đều sợ hãi mình bị diệt, mà một hại sợ, bọn hắn liền sẽ liên hợp lại đối với Khánh Quốc dùng thủ đoạn. Ta một thân một mình, không sợ cái gì, thu đồ đệ Phạm Nhãn cũng là Diệp Khinh Mi nhi tử, tin tưởng vô luận là Khổ Hà vẫn là Tứ Cố Kiếm, cũng đều sẽ không làm khó hắn. Mà trong hoàng cung cái vị kia đại tông sư, là ai đều không người biết. Diệp lão tiên sinh, dưới loại tình huống này, như vậy ai sẽ bị may mắn lựa chọn làm mục tiêu đâu? Nghe nói như thế, Diệp Lưu Vân chân mày nhíu chặt hơn. Nói, ta có thể ẩn nấp hành tung. Bởi vì Tần Phong không có nói sai, nếu như sự tình thật sự phát triển như vậy, hắn chính xác sẽ bị nhà báo. Cái kia Diệp gia liền sẽ bị chèn ép, thậm chí con của ngươi, cháu trai đều biết liên tiếp lộ hại. Diệp Lưu Vân trong mắt lộ ra một tia ánh sáng nguy hiểm, bọn hắn điên rồi phải không? Nếu quả thật làm như vậy, ta tất nhiên sẽ đi Đông Di Thành cùng Bắc Tề diệt bọn hắn cả nhà. Diệp Lưu Vân ý tưởng như vậy, cũng không thể nói sai, nhưng đó là trước đây tình trạng, bây giờ lại bất đồng. Tần Phong uống một hớp nước trà sau, cười nói, "Diệp lão tiên sinh, ngươi phải hiểu được một điểm. Cân bằng đã bị phá vỡ, tại bọn hắn Tề Quốc cùng Đông Di Thành trong mắt, Khánh Quốc thế nhưng là có 3 vị đại tông sư. Nếu như bọn hắn không làm chút gì, kết cục duy nhất chính là chậm chạp tiêu vong. Dưới loại tình huống này, bọn hắn chính là muốn cố ý giết ngươi Diệp gia người, đem ngươi dẫn dụ ra ngoài, tiếp đó vây giết ngươi. Đến nỗi ngươi đi Tề Quốc hoặc Đông Di Thành bên trong giết người, điểm ấy kết quả bọn hắn vẫn là có thể tiếp nhận, chỉ cần sớm đem thân cận người đưa tiễn chính là. Ngươi giết phổ thông mách tính, giết nhiều hơn nữa lại như thế nào? Bọn hắn căn bản sẽ không để ý." Nghe nói như thế, Diệp Lưu Vân cũng là khuôn mặt có chút động, bởi vì hắn cảm giác Tần Phong nói lời khả năng không thấp. Diệp gia xem như hắn duy nhất ràng buộc, nếu như người Diệp gia bị giết, hắn chắc chắn sẽ không lại giấu đi, mà là vì đó báo thù. Hơn nữa hắn dám khẳng định, loại tình huống này, Khánh đế cũng sẽ không giúp hắn. "Diệp lão tiên sinh, ngươi cảm thấy ta nói có thể đối?" Tần Phong dừng một chút vấn đạo. "Có đúng hay không?" Diệp Lưu Vân nói, "Lựa chọn của ta cũng không phải chỉ có cái này một cái, ta có thể một mực chờ tại kinh đô, hoặc nâng nhà đi Tây Dương. Tần Phong cười nói, ngài tính tình này, một mực tại kinh đô đợi đến ở sao? Đến nỗi nâng nhà đi Tây Dương, Khánh Đế có thể đáp ứng hay không, chắc hẳn ngài cũng biết. Tần Phong lời này, đúng là đâm ở nỗi đau của hắn. Diệp Lưu Vân hơn 60 tuổi còn có thể chờ tại kinh đô bao lâu? Nâng nhà rời đi, như thế nào một câu nói sự tình? Bọn hắn Diệp gia tại Khánh Quốc cắm rễ quá sâu, rất khó rời đi. Ngươi nói với ta những thứ này, chẳng lẽ ngươi có phương pháp giải quyết? Diệp Lưu Vân nhìn chằm chằm Tần Phong, ánh mắt như điện, hỏi ngược lại, bảy tiểu hữu như thế thông minh, niên kỷ cũng không lớn, chúng ta bốn vị đại tông sư đều già rồi. Nếu như chúng ta thế hệ trẻ tuổi đồ đệ bất tranh khí, mấy chục năm sau, ngươi cũng đã thành duy nhất một vị đại tông sư. Ta thế nào cảm giác, ngươi so ta càng thêm nguy hiểm đâu? Lời nói này, không sai biệt lắm là một loại uy hiếp. Dù sao những thứ này đại tông sư trước khi chết, cuối cùng không muốn để cho Tần Phong một người độc quyền, cho nên sớm đem hắn cho vây giết là lựa chọn tốt nhất. Diệp Lưu Vân nguyên lai tưởng rằng hắn có thể từ Tần Phong trên mặt nhìn thấy vẻ lo âu, nhưng vừa vặn tương phản, Tần Phong lại chợt cười ha ha. Diệp Lưu Vân nhìn một mặt không hiểu, cái này thanh niên đầu óc cảm giác là lạ, vì cái gì đột nhiên bật cười? Nông cạn, ngu muội. Tần Phong một mặt nghiêm nghị đứng người lên, nhìn về phía Diệp Lưu Vân vừa nói, ngài cảm thấy đại tông sư là võ đạo phần cuối sao? Mới vừa rồi còn nói tới uy hiếp, đột nhiên liền nhảy đến võ đạo cái đề tài này phía trên. Diệp Lưu Vân thật sự là có chút theo không kịp mạch suy nghĩ. Chẳng lẽ không đúng sao? Hắn hỏi. Kỳ thực Tần Phong vấn đề này, hắn cũng cân nhắc qua, nhưng đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn không có tìm được đi lên cái kia một con đường, cho nên trong lòng hắn, đại tông sư liền đã là phần cuối. Nếu như ta nói, đại tông sư phía trên còn có đường đi đâu? Tần Phong ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời bên ngoài, trong mắt lập lòe không hiểu tia sáng. Lời này, kỳ thực Tần Phong chính mình cũng không có bao nhiêu chắc chắn, nhưng hắn biết, lời này nên nói. Gặp người khác nhau nói khác biệt mà nói, đối mặt Diệp Lưu Vân loại này thiên tài võ đạo, phải cho hắn vẽ võ đạo phương diện bánh nướng, dạng này mới có thể tìm được đề tài chung nhau, rút ngắn quan hệ. Người tìm được đường? Diệp Lưu Vân có chút khó có thể tin mà hỏi. Hắn Diệp Lưu Vân tự nhận là võ đạo thiên phú không kém, tiến vào đại tông sư đã nhiều năm như vậy, nhưng vẫn không có tìm được đường. Nếu như Tần Phong còn trẻ như vậy tìm được lộ mà nói, hắn sợ rằng sẽ khó mà tiếp thu. Tất nhiên là không có, nhưng ta tin tưởng sẽ tìm được. Tần Phong chợt vừa nói, Diệp lão tiên sinh, ngươi cảm thấy ta năm nay bao nhiêu tuổi? Nghe được vấn đề này, một bên vẫn còn trong khiếp sợ Phạm Nhàn cũng là lấy lại tinh thần, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Tần Phong nhìn xem 20 tuổi, nhưng cụ thể tuổi, hắn thật đúng là không biết. 20. Mặc dù nghi hoặc, nhưng Diệp Lưu Vân vẫn là nói. 17. Tần Phong trong miệng phun ra hai cái con số. Bao nhiêu? Diệp Lưu Vân cả kinh nói. Một bên, Phạm Nhàn trên mặt càng thêm giật mình. Hắn sang năm đầu năm liền muốn đầy 17 tuổi, nhưng có thể tới cựu phẩm thượng cũng không tệ rồi. Mà Tần Phong, 17 tuổi đại tông sư. Lời nói này ra ngoài, ai mà tin a? Nhưng nó liền thiết thiết thực thực bày tại trước mắt, không phải do người khác không tin. 17. Tần Phong lần nữa gật đầu. Diệp Lưu Vân dường như là bị cái số này cho khiếp sợ đến, đứng dậy nhìn về phía ngoài cửa sổ, thật lâu không nói gì. Thất thần làm gì, châm trà. Tần Phong trừng mắt liếc bên cạnh Phạm Nhàn nói. Ta đây không phải cảm thấy sư phụ ngài lợi hại sao? Phạm Nhàn liền vội vàng tiến lên châm trà, đồng thời nói, sư phụ, ngươi đây cũng quá trâu rồi à, ta 17 tuổi có thể tới cựu phẩm thượng cũng không tệ rồi, vốn không muốn lấy đột phá đại tông sư. Diệp Lưu Vân, nghe lời này, Diệp Lưu Vân tâm càng đau đớn hơn. 17 tuổi đại tông sư cũng không nhắc lại, cho dù là 17 tuổi cựu phẩm thượng, cũng không phải hắn có thể so sánh a hắn 17 tuổi thời điểm, giống như mới bắt phẩm a nghĩ tới đây, Diệp Lưu Vân đột nhiên cảm thấy, hắn này thiên phú tựa hồ cũng không thể coi là cái gì. Kỳ thực, cái này cũng là Diệp Lưu Vân có chút bị đả kích đến. Phạm Nhàn cái gì tài nguyên? Từ nhỏ bị ngũ trúc dạy bảo, còn có phí giới dạy hắn dự lý, đằng sau lại có Tần Phong dạy học. Cái này hưởng thụ cũng là đại tông sư cấp bậc tài nguyên, mà Diệp Lưu Vân trên cơ bản đều là dựa vào chính mình, thiên phú vẫn là so Phạm Nhàn lợi hại hơn. Thực sự là hậu sinh khả úa. Trong lòng cảm khái một hồi sau, Diệp Lưu Vân một lần nữa ngồi xuống trên ghế. Diệp lão tiên sinh cũng không nên tự coi nhẹ mình a. Tần Phong cười nói, ta nói những thứ này không phải là vì tán thưởng võ đạo của mình thiên phú lợi hại đến mức nào, ta chỉ là muốn nói, xem như đại tông sư đã siêu thoát thế ngoại, nên theo đuổi hẳn là cao hơn võ đạo chi lộ, mà không phải bị vật thế tục sở khiến vấp. Ta có một cái ý nghĩ, đem tất cả đại tông sư gom lại cùng một chỗ, mỗi ngày thảo luận võ đạo, tìm hơn một tầng đường ra, ngươi cảm thấy ý nghĩ này như thế nào? Nghe nói như thế, Diệp Lưu Vân nhãn tỉnh sáng lên. Lời này thật sự là quá hợp tâm ý của hắn. Kỳ thực kể từ đột phá đại tông sư sau đó, hắn liền đã rất lâu không có cảm nhận được loại kia đối với kiến thức võ đạo có cảm giác nộ cảm giác. Nếu như Tần Phong nói lời thật có thể thực hiện, đem đại tông sư đều tụ tập đứng lên, đó đúng là thiên tài tư tưởng và chạm. Đối với toàn bộ võ đạo một đường tới nói, tuyệt đối là đại sự, thiên đại sự tình. Cùng cái này so sánh, Khánh Quốc, Tề Quốc, Đông Di Thành, như vậy đáng là gì? Nghĩ tới đây, Diệp Lưu Vân đột nhiên cảm giác được, Khánh Đế cách cục thật sự là quá nhỏ. Diệt đi đại tông sư, nhất thống thiên hạ. Không phải nói nhất thống thiên hạ không tốt, nhưng nếu như có thể vì đại tông sư tìm được một đầu thông hướng tầng thứ cao hơn con đường, đây chẳng phải là tốt hơn? Hảo, rất tốt. Diệp Lưu Vân tán thán nói. Thông qua cùng Tần Phong đối thoại, trong lòng hắn, Tần Phong hình tượng cũng chậm chậm rõ ràng. Một vị dám đánh dám liều, có ý tưởng còn có thiên phú thiên tài thanh niên, bằng chứng ấy tuổi liền có thể trở thành đại tông sư, bực này thiên phú, nói không chừng thật có thể tìm được càng thượng tầng con đường. Nhưng mà, Diệp Lưu Vân nói, chuyện này không phải dễ làm như vậy. Ta trước đó cũng có loại ý nghĩ này, thậm chí từng đi tìm Khổ Hà cùng Tứ Cô Kiếm, nhưng bọn hắn cũng không có đáp ứng. Hắn lại làm sao không muốn cùng đại tông sư cùng ngồi đàm đạo? Có thể tình huống hiện thật sự là quá phức tạp đi. Khánh Quốc, Tề Quốc biên cảnh thường xuyên ma sát, Đông Di thành cũng là an phận ở một góc. Hắn đi qua mà nói, đối mặt chỉ có hai người để ý. Tứ Cô Kiếm ta còn không biết, nhưng Khổ Hà nói, Tần Phong khoát khoát tay bên trong Thiên Nhất Đạo Tâm Pháp. Không biết Diệp Lao tiên sinh có thể hay không cho vãn bối một cái cơ hội. Diệp Lưu Vân xem như hiểu rồi, tiểu tử này tại chỗ này đợi lấy hắn đâu. Từ đầu đến cuối, cái này Tần Phong liền nhớ hắn cái kia Lưu Vân tán thủ. Nhưng giảng thật sự, Tần Phong nói lời cũng không phải không đạo lý. Loại tình huống kia, hắn thật sự là rất hướng tới. Nghĩ nghĩ, Diệp Lưu Vân nói, ngươi vẫn chưa trả lời ta vừa rồi nhắc vấn đề đâu. Tần Phong suy tư một lát sau vừa nói, giải quyết Diệp gia nguy cơ biện pháp. Diệp Lưu Vân gật đầu. Hắn bây giờ ý nghĩ rất đơn giản, xem Tần Phong có phải hay không một người thông minh. Nếu như có thể giúp hắn hóa giải trước mắt khốn cảnh, vậy hắn đặt cược một phen, cũng chưa chắc không thể. Chuyện này dịch ngươi. Tần Phong không chút nghĩ ngợi nói, các ngươi Diệp gia, cùng ta đổ đệ đi thân cận hơn một chút, là được rồi. Phạm Nhàn. Diệp Lưu Vân. Phạm Nhàn là một mặt ngộng, hắn trong lúc nhất thời không có biết rõ ở trong đó nhân quả logic. Diệp Lưu Vân càng là như vậy, hắn cảm giác Tần Phong đang trêu chọc hắn. Hắn Diệp gia có thể tại Khánh Quốc một mực cường thịnh đi xuống nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là Diệp gia chưa từng đứng đội. Diệp gia chỉ chung với hoàng đế, vô luận cái nào vị trí ngồi là ai. Đừng tưởng rằng đây là một kiện đơn giản sự tình, trong lịch sử có thể làm đến điểm này gia tộc, ít càng thêm ít. Mà Diệp gia chỉ cần có thể một mực làm đến điểm này, vô luận ai làm hoàng đế, liền cũng sẽ không thanh toán Diệp gia. Nhưng hôm nay, Tần Phong muốn để Diệp gia thân cận Phạm Nhàn, đây chẳng phải là đường đến chỗ chết. Diệp Lao tiên sinh đừng nội, ta với ngươi nói một chút nguyên nhân. Tần Phong nói, trước đó vài ngày, ta nạp Bắc Tề đại công chúa làm tiếp, tin tức này qua một đoạn thời gian hẳn là liền đến kinh đô, điều này đại biểu ta cùng với Tề quốc hoàng thất có chỗ ngọn nguồn. Mà Diệp gia chỉ cần cùng ta đồ đệ thân cận, Khổ Hà đương nhiên sẽ không khó xử Diệp gia. Cái này, mặc dù có chút gượng ép, nhưng nhìn thấy Khổ Hà liền tiên nhất đạo tâm pháp đều cầm một cái Tần Phong lời thuyết minh hai người quan hệ không tầm thường a, cũng là có mấy phần có độ tin cậy. Nhưng Diệp gia đứng đội, điểm này Diệp Lưu Vân là không cho phép. Hắn lắc đầu nói, không được, ta Diệp gia ngoại trừ hoàng đế bệ hạ, ai cũng sẽ không hôn gần. Cái kia còn có một cái biện pháp như thế nào? Ngươi cũng muốn nạp tôn nữ của ta làm tiếp? Diệp Lưu Vân tức giận nói. Dĩ nhiên không phải. Tần Phong lắc đầu, con cháu của ngươi Diệp Hoàn, ta có thể thu làm đồ. Diệp chúng niên linh quá lớn, hơn nữa võ đạo thiên phú không tính quá mạnh. Diệp Linh Nhi mặc dù trẻ tuổi, nhưng võ đạo thiên phú càng phế. Diệp Hoàn dường như là kế thừa Diệp Lưu Vân thiên phú, cũng có đột phá đại tông sư thiên phú, thu đồ cũng không coi là lỗ. Tần Phong cho Diệp Lưu Vân may mắn, hắn kỳ thực cũng nghĩ ăn hết. Cho nên những thiên phú này khá cao võ giả, hắn đều nghĩ tụ tập cùng một chỗ, tiếp đó cùng giao lưu va chạm, tìm tầng thứ cao hơn con đường. Cái này, ta cần trước tiên hỏi hắn một chút mới được. Diệp Lưu Vân đối với cháu trai vẫn là rất yêu thích, cũng không muốn trực tiếp vì đó làm quyết định. Nhưng vào lúc này, bên ngoài trà lâu vang lên một hồi âm thanh huyền náo. Phạm Nhàn ra bên ngoài nhìn lên, nói: "Sư phụ, là thái tử cùng nhị hoàng tử tới." Chương 133. Lăng Không hư độ nhược tiên nhân thái tử cùng nhị hoàng tử không sai biệt lắm là đồng loạt đến, hai người không dám trực tiếp quấy rầy đại tông sư, lại thêm bên ngoài tiểu lầu có giám tra viện người trông coi. Cho nên bọn hắn chỉ có thể bên ngoài phát ra một chút âm thanh, tới hấp dẫn người bề trên chú ý tiếp đó, kế sách của bọn hắn thành công, Phạm Nhàn bị dẫn đi ra. "Phạm đại nhân, Lý Thừa Trạch cầu kiến hai vị đại tông sư, làm phiền thông báo một chút." Lý Thừa Trạch động tác càng nhanh một phần, vừa nhìn thấy Phạm Nhàn lộ đầu, hắn liền mở miệng hô. Một bên thái tử cũng là không cam lòng phía sau, nói theo, Lý Thừa Cản cũng cầu kiến hai vị đại tông sư. Nguyên bản trong phim truyền hình, sứ đoàn hồi kinh thời điểm, nhị hoàng tử sẽ lợi dụng Phạm Nhàn người thân cận tới uy hiếp hắn. Nhưng là bây giờ, bởi vì Tần Phong xuất hiện, Lý Thừa Trạch cũng không có làm những chuyện này. Cho nên tại Phạm Nhàn trong lòng, đối với Lý Thừa Trạch cảm nhận so thái tử tốt hơn rất nhiều. "Sư phụ, Diệp bá bá." Phạm Nhàn quay đầu, trưng cầu hai vị đại tông sư đề nghị. "Diệp lão tiên sinh." Tần Phong đem quyền lựa chọn giao cho Diệp Lưu Vân. "Ta đã không thấy tâm hơi a, bảy tiểu hữu xin cứ tự nhiên." Diệp Lưu Vân khoát tay áo. Diệp gia chỉ có thể chung với bệ hạ, mà cùng thái tử thân cận, đây là tối kỵ, Diệp Lưu Vân cũng sẽ không phạm loại sai lầm này. Nghe vậy, Tần Phong khoát tay áo nói, "Phạm Nhàn, xuống cùng bọn họ nói chuyện một chút ta." "Là." Phạm Nhàn biết rõ ý tứ, đây chính là để hắn đi xử lý, lười nhát triệu kiến ý tứ. Thế là Phạm Nhàn đi từ từ xuống thang lầu, đi tới lầu 1. Ở đây, hắn nhìn thấy Trần Bình Bình. Cái sau đối với hắn mỉm cười, Phạm Nhàn cũng là hơi hơi chắp tay nói, "Gặp qua Trần viện trưởng." Nguyên bản hắn chuẩn bị cùng Tần Phong đã gặp mặt sau đó, liền đi giám tra viện tìm Trần Bình Bình, không nghĩ tới bây giờ trước gặp lên. "Phạm Nhàn, ngươi đi sứ Bắc để làm rất nhiều xinh đẹp." Trần Bình Bình cười gật đầu động viên đạo. Rất nhanh lại nói, "Bất quá bây giờ không phải nói chuyện cũ thời điểm, bên ngoài còn có người chờ đây." "Cái kia chờ một hồi rồi nói." Phạm Nhàn nói xong rất đi mau ra trà lâu, đi ra phía ngoài. "Tiểu Phạm đại nhân, đã lâu không gặp, ngươi gầy a." Lý Thừa Trạch nhìn thấy Phạm Nhàn sau, lập tức một mặt thân thiết xuống tới. Một bên thái tử cũng là một mặt mỉm cười nói, "Tiểu Phạm đại nhân, dĩ vãng giữa chúng ta có thể có một chút hiểu lầm, về sau cần phải nhiều đi vòng một chút ta." Phạm Nhàn nghe vậy, cười ha ha, "Đi lại thì không cần, không cần thiết." Nghe nói như thế, thái tử sắc mặt liền cùng táo bón một dạng, mười phần khó chịu. Lúc trước hắn chính xác cùng Phạm Nhàn có chỗ hiểu lầm, có thể đây không phải là bởi vì Lý Vân Duệ sao? Hắn cái này đều thành có nổi, bây giờ suy nghĩ một chút, thật là oan uổng a. Thái tử muốn giải thích, nhưng hôm nay tình huống này, căn bản vốn không dễ giải thích. Mà một bên, Lý Thừa Trạch trên mặt lập tức cười nở hoa, ta khuyên ngươi vẫn là đừng tốn sức, tiểu phạm đại nhân tự có thức nhân chi minh, biết người nào là bằng hữu, người nào không phải. Ngày mai Túy Xuân lâu thiết yến, tiểu phạm đại nhân cần phải nể mặt ta. Nói, Lý Thừa Trạch hướng Phạm Nhàn vô vô lên bả vai, một bộ thân mật vô cùng bộ dáng. Nhưng một giây sau, Phạm Nhàn lại là nói, thiết yến cũng không cần. Bệ hạ đã từng cùng ta nói qua, muốn ta làm một cái cô thần, cùng thái tử hoặc nhị hoàng tử kết giao, cũng không phải cô thần làm. Trong phim truyền hình, Phạm Nhàn biết mình là khánh đế con tư sinh sau, kỳ thực rõ ràng là có chút phiêu, làm người làm việc đều lớn mật rất nhiều. Hơn nữa bởi vì chính mình thân phận nguyên nhân, hắn cũng không có quá nhiều lật đổ phong kiến vương triều ý nghĩ, rộng rãi tới nói, hắn là cái cải tiến phái. Nhưng mà bây giờ, Tần Phong đem đấm máu thực tế vén lên một góc, để Phạm Nhàn ý thức được không ít thứ, tầm mắt cũng mở rộng không thiếu. Cùng tại thái tử, nhị hoàng tử tranh đấu ở trong đứng đội, hắn vì sao không nhảy ra? Đi võ đạo con đường này đâu? Quyền lực căn bản, cuối cùng ở chỗ sức mạnh. Lúc này hắn lại đi nhìn thái tử cùng nhị hoàng tử đấu tranh quyền lực, hắn chỉ cảm thấy cách cục quá nhỏ. Có chút thời gian, liền nên thật tốt tu luyện, cùng sư phụ mở dạng, thành tựu đại tông sư. Mà ngoại trừ nguyên nhân này ra, Phạm Nhàn bây giờ còn có trong thân phận nhận thức vấn đề. Nếu như hắn cha ruột thực sự là khánh đế, thái tử, nhị hoàng tử những thứ này, chẳng phải là ca ca của hắn? Mà lúc này, Phạm Nhàn vẫn chưa nghĩ ra như thế nào đối diện với mấy cái này người, cho nên lựa chọn của hắn là xa lánh. Cái này, lời nói này, quá khách khí. Thái tử phản ứng cấp tốc, nói, cô thần cũng không phải nói thật hay cũng đừng kết giao nhiều bằng hữu, luôn có ích. Lý Thừa Trạch cũng nói, tiểu Phạm đại nhân bây giờ là đại tông sư chi đồ, tùy tâm sở dụng chút chính là. A, hai vị có ý tứ là nói, để ta đừng nghe bệ hạ mà nói. Phạm Nhàn hỏi ngược lại. Dĩ nhiên không phải, ta cũng không phải ý tứ này. Hai người trong nháy mắt luống cuống, khoát tay lia lịa. Lời nói này nói thì cũng thôi đi, nếu như bị đâm đến bệ hạ nơi nào đây, không thiếu được bị giáo huấn một bữa. Mắt thấy trong lời nói bộ không được gần như, thái tử đội vàng nói sang chuyện khác. Tiểu Phạm đại nhân, chúng ta cầu kiến đại tông sư, nhưng có trả lời. Nghe vậy, Lý Thừa Trạch cũng là một bộ biểu tình mong đợi nhìn về phía Phạm Nhàn. Phạm Nhàn cũng không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng, vô luận là sư phụ ta vẫn là Diệp lao tiên sinh, đều là sẽ không gặp các ngươi vẫn là mời về à. Cái này ngay tại thái tử và nhị hoàng tử suy tư nên nói cái gì thời điểm. Trà lâu lầu hai cửa sổ, một thân ảnh bay ra, tại lân cận nhà trên nóc nhà liền dẫm mấy cước, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Là Diệp Lưu Bân, hắn đã rời đi. Mà lúc này lầu hai ở trong, Tần Phong trong tay đang nâng một quyển sách, tên sách gọi là Lưu Vân Tán Thủ. Không tệ, Diệp Lưu Vân cuối cùng vẫn bị Tần Phong cho thuyết phục. Hắn đem chính mình lĩnh ngộ Lưu Vân Tán Thủ lấy ra, cùng Tần Phong trao đổi thiên nhất đạo tâm pháp. Lưu Vân Tán Thủ trung quy là Diệp Lưu Vân chính mình biên soạn, phái từ đặc câu phương diện, cùng cái khác cơ bản đại tông sư công pháp có chỗ khác biệt. Diệp Lưu Vân cũng đã nói, nguyên bản hắn là không muốn tập kết sách nhưng vì Diệp gia truyền thừa, cuối cùng vẫn tiêu tốn thời gian đem hắn cho biên soạn đi ra. Tần Phong vừa rồi lật xem một lượt, xác nhận là đồ thật, không phải giả, hắn cũng có thể xem hiểu. Phạm Nhàn, ta về trước đã. Tần Phong nói xong, cũng từ cửa sổ bay ra ngoài, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Thấy vậy một màn, Phạm Nhàn giang tay ra nói, xem đi, hai vị đại tông sư cũng sẽ không thấy các ngươi vẫn là mời về à. Tiểu Phạm đại nhân, ngày mai Lý Thừa Trạch còn nghĩ lôi kéo làm quen, nhưng lúc này, Trần Bình Bình bị ảnh tử đẩy ra ngoài, trực tiếp cho Phạm Nhàn giải vây. Thái tử thấy thế cùng Lý Thừa Trạch liếc nhau, chỉ có thể cùng rời đi. Chuyện hôm nay mặc dù không công mà lui, nhưng trong lòng hai người lại đều bưng lòng một chút, bởi vì Phạm Nhàn đều nói, hắn muốn thành cô thần. Ý vị này Phạm Nhàn sẽ không gia nhập vào thái tử hoặc nhị hoàng tử một phương, hai người cũng đều không cần lo lắng, đối phương sẽ lôi kéo Phạm Nhàn sau khi hai người đi. Phạm Nhàn hướng về phía Trần Bình Bình vẫn nói, ngại như thế nào tự mình đến nơi này? Ý của bệ hạ. Trần Bình Bình cười nói, đi thôi, về trước giám tra viện, có chuyện gì xem tra trong nội viện lại nói. Nếu như nói Diệp Lưu Vân không tại kinh đô lời nói, Trần Bình Bình cùng người nói chuyện, lòng can đảm sẽ lớn hơn một chút. Nhưng bởi vì Diệp Lưu Vân, hắn cùng với người nói chuyện thời điểm, chỉ dám trở về giám tra viện. Bên kia có chuyên môn xây dựng mật thất, giấu tại địa lao chỗ sâu, có thể ngăn cách âm thanh, ở trong đó nói chuyện, cho dù là đại tông sư cũng không cách nào nghe lén. Cứ như vậy, Phạm Nhàn cùng Trần Bình Bình cùng một chỗ, về tới giám tra viện ở trong. Phạm phủ. Tần Phong trở lại trong viện sau đó, chân mày hơi nhíu lại. Bởi vì hắn phát hiện, cái này Phạm phủ trung quanh thám tử, lòng can đảm có phần cũng quá lớn một chút, cái này từng cái một đều nhanh dán tại Phạm phủ trên cửa viện. Đối với cái này, Tần Phong cũng không nung chiều. Hắn đi tới trong viện, toàn thân chân khí phun trào, hai chân hơi hơi bối lượng. Cỗ này phun trào chân khí, thổi trong viện bụi đất tung bay, lá rụng bay tán loạn. Những cái kia trên mái hiên treo đèn lồng cũng là lay động không thôi. Bành! Một giây sau, hai chân hắn đột nhiên đạp một cái, đem mặt đất đều dẫm ra một cái hố nhỏ. Tại giống như thực chất một dạng chân khí xung kích phía dưới, Tần Phong thân hình giống như mũi tên đồng dạng, xông thẳng lên trời. Cái này nhảy lên, càng đạt hơn 10 trượng cao. Nhưng mà cái này còn không hết, Tần Phong ngưng kết chân khí tại dưới chân, lần nữa dẫm mạnh. Bành! Chân hắn đạp hư không, phát ra một đạo cực lớn tiếng nổ đùng đoảng, như thế để thân hình hắn lại tăng hơn 10 trượng, đạt đến gần 100 mét độ cao. Mà bởi vì một tiếng kia nổ đùng, trong nháy mắt hấp dẫn phương viên vài dặm bên trong ánh mắt mọi người. Những cái kia mật thám, phạm phủ bên trong người hầu đang hướng về phạm phủ chạy tới thái tử cùng nhị hoàng tử, còn có vô số bách tính. Nhao nhao ngẩng đầu, thấy được Tần Phong xông thẳng tới chân trời một màn kia. Cơ mờ nở, có người ở bay trên trời. Đó là ai? Đại tông sư. đây là tiên nhân tại phi thăng sao? Vô số người đều ở đây chấn kinh, nhất là thái tử và nhị hoàng tử, sau khi thấy một màn này, trong lòng lại có nhất ti hoảng nhiên cảm giác. Là cái kia Phạm Nhàn sư phụ, đại tông sư. Tạm nhất định sao nói? Lăng không hư độ, bay lượn ở giữa thiên địa, đại tông sư, đây vẫn là người sao? Tiên nhân chỉ sợ cũng bất quá cũng như vậy thôi. Giờ khắc này, Tần Phong mượn nhờ không ngừng hướng phía dưới phun trào chân khí, ngắn ngủi dừng lại ở bên trên bầu trời. Chân khí tại tuôn ra, nhấc lên gió lớn, để Tần Phong một bộ thanh sam theo gió lay động, rất giống tiên nhân đến phàm trần. Đối mặt với phía dưới vô số người chấn kinh ánh mắt, Tần Phong mặt không biểu tình, dồn khí đan điền. Một giây sau, hắn liền há mồm nói: "Phạm phủ phương viên một dặm về sau vì cấm khu, mật thám nhanh chóng tối lui, đừng muốn lại đến, bằng không liền chết." Tần Phong câu nói này, tiếng như hồng trung, vang tận mây xanh, chuyển khắp phương viên vài dặm. Nhất là viện tử chung quanh những cái kia mật thám, Tần Phong là chuyên môn hướng về phía bọn hắn thê ực. Thanh âm kia liền phảng phất ở bên tai vang lên, đinh hai nhức óc, chân khí trong cơ thể đều trở nên trệ ngăn đứng lên, trong lòng vô cùng hoảng sợ, phảng phất tử vong buông xuống đồng dạng. Giờ khắc này, những cái kia mật thám nơi nào còn dám chờ lâu, bị sợ tè ra quần, rất nhanh liền nhao nhao tản đi. Mà theo tiếng nói rơi xuống, Tần Phong liền triệt hồi chân khí trèo trống, cả người liền cấp tốc hướng xuống đất rơi đi. Phút cuối cùng cách mặt đất không đến 3 trượng thời điểm, Tần Phong thân thể chợt nhẹ như lông hồng, chân đạp lá rụng, nhẹ nhàng rơi xuống. Cảm thụ được chung quanh nhanh chóng rút lui mật thám, Tần Phong cười cười. Lần này điên tính nhiều. Hắn tiến nhập trong gian phòng, bắt đầu lần xem lên trong tay lưu vân tán thủ. Mà khoảng cách phạm phủ không xa trên đường phố, thái tử hướng về phía nhị hoàng tử nói: "Nhị ca, nếu không thì chúng ta hay là trở về đi thôi, đừng đi lên rủi ro. Ta cảm thấy đây là ý kiến hay, đi nhanh lên đi." Hai người nguyên bản còn muốn lấy bí mật cầu kiến Tần Phong đâu, bây giờ tình huống này, vẫn là vội vàng chạy trốn là hơn. Cái này vị thứ năm đại tông sư, tựa hồ không có gì tốt tính, a đừng chờ một lúc đem hai bọn họ giết, cái kia cũng không có chỗ để khóc. Thái tử cùng nhị hoàng tử bị sợ quá chạy mất, nhưng dân chúng thấp cổ bé họng ở giữa, lại là nhấc lên một hồi đối với đại tông sư chủ đề nóng. Dù sao Tần Phong vừa mới biểu hiện thật sự là quá cường đại, tựa như tiên nhân lâm thế đồng dạng. Tin tưởng không bao lâu nữa, liền sẽ có người viết tiểu thuyết tới thổi Tần Phong là tiên nhân hạ phàm sự tình. Dù sao hắn trẻ tuổi như vậy liền bước vào đại tông sư chi cảnh, thật sự là quá mạnh mẽ. Phạm phủ, khoảng cách Phạm Nhàn viện tử một chỗ không xa trong hoa viên. Lúc này Phạm Kiến, Liễu Như Ngọc, Phạm Tư Triệt, Phạm Nhược Nhược bốn người đang tụ ở chung một chỗ. Bọn hắn vừa mới cũng bị cái kia cô nổ đùng hấp dẫn, chấn kinh một hồi lâu. Đằng sau mới phản ứng được, vị này hẳn là Phạm Nhàn đại tông sư sư phụ. Sau đó tại Phạm Nhược Nhược giảng giải phía dưới, bọn hắn cũng đối Tần Phong có một cái bước đầu ấn tượng. Trước thì sao, bọn hắn cũng không biết Tần Phong tồn tại. Nhưng là bây giờ, tất nhiên Tần Phong đều đến bọn hắn Phạm phủ, tự nhiên là muốn đi bái phòng một phen. Phạm Nhàn sư phụ thật lợi hại, ở trên trời liền cùng tiên nhân một dạng, thực sự là quá đẹp rồi. Phạm Tư Triệt lúc nói chuyện trong mắt tất cả đều là sùng bái. Đây chính là đạp không mà đi a. Mặc dù không phải chân chính chân đạp hư không, mà là thông qua đại lượng tiêu hao chân khí mà đạt đến ngắn ngủi lăng không hiệu quả, nhưng như cũ kinh người. Đặt ở trong thế giới đấu phá, người qua đường cao thấp cũng phải tới một câu, đấu tông cường giả, kinh khủng như vậy. Không có chính hành. Chờ một lúc bái phòng đại tông sư, ngươi đừng nói lung tung, có nghe hay không? Phạm Kiến nghiêng qua Phạm Tư Triệt một mắt, ánh mắt nghiêm khắc. Biết cha. Phạm Tư Triệt cũng đúng đạo. Liễu Như Ngọc lo lắng nói, "Như Như, Phạm Nhàn sư phụ có cái gì yêu thích à, tay không đi tốt à?" "Nơi nào tay không a, ta đây không phải mang theo bánh ngọt sao?" Phạm Nhược Nhược cười nói, "Ta sáng sớm chuyên môn đi yêu nguyện phường mua, Diệp ca sẽ thích. Chút lễ vật này, đủ sao?" Liễu Như Ngọc luôn cảm giác có chút không đối với. "Đây chính là đại tông sư a, bọn hắn cái này xách một điểm bánh ngọt đi qua, đúng sao?" Nghe vậy Phạm Nhược Nhược giải thích nói, "Yên tâm đi, Diệp ca thế nhưng là đại tông sư, đã siêu nhiên thế ngoại, tục vật là không vào hắn mắt tâm ý đến thế là được. Đi thôi, chúng ta bái phỏng một chút vị này đại tông sư." Phạm Kiến sửa sang quần áo trên người, đem hình tượng điều chỉnh tốt sau đó, liền dẫn người một nhà hướng về Tần Phong bên kia đi đến. Ngay tại lúc đó, hoàng cung, ngự thư phòng. Lúc này trong phòng chỉ có Khánh Đế cùng Diệp Lưu Vân hai người. "Thấy qua, như thế nào?" Khánh Đế nhìn chằm chằm Diệp Lưu Vân ánh mắt vấn đạo. Hắn để Diệp Lưu Vân đi tìm Tần Phong, chủ yếu là thăm dò ý nghĩ của đối phương như thế nào. Một cái rất có bước đầu người trẻ tuổi. Diệp Lưu Vân trầm giọng nói, hắn nói một câu nói rất có ý tứ, "Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất chu chi." Khánh Đế nghe nói như thế, sắc mặt không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là vẫn nói, "Còn có đây này." Hắn nói hắn không có tranh đoạt danh lợi chi tâm, chỉ muốn nhàn vân giá hạ, vân du tứ phương. Người trẻ tuổi kia tâm khí rất cao, nói muốn vì đại tông sư đi ra một đầu con đường mới. Nghe nói như thế, Khánh Đế lạnh rên một tiếng, "Vọng tưởng thôi." Tấu chương xong, chương 134. Khánh Đế lại câu cá. Sáng tạo bá đạo tán thủ Khánh Đế tu luyện đến nay, chân khí trong cơ thể đều bị áp xúc đến cực hạn. Hắn thử rất nhiều loại phương pháp, nhưng căn bản tìm không thấy cái khác tiến bộ chi lộ. Cho nên nghe Tần Phong lời nói hùng hồn sau, hắn chỉ cảm thấy khinh thường. Tiểu tử này thực sự là không biết trời cao đất rộng, vậy mà mưu toan khiêu chiến chuyện không thể nào. Hắn nói, muốn đem trong thiên hạ đại tông sư đều tụ tập ở một chỗ, tiếp đó cùng một chỗ thảo luận võ đạo. Đối với đề nghị này, Diệp Lưu Vân là mười phần động tâm. Dù sao đến đại tông sư cái này cấp bậc sau đó, duy nhất tiến bộ phương pháp chính là tìm được một đầu mới đường ra. Mặc dù con đường này tìm được khả năng không cao, nhưng nó chung quy là một hy vọng. Ngươi cảm thấy có thể sao? Khánh Đế hỏi ngược một câu. Diệp Lưu Vân liên tục nói lời nói này, cảm giác giống như là có chỗ tâm tư, a tóm lại là một cái thử phương pháp. Diệp Lưu Vân nói, Bắc Tề đại công chúa bị hắn nạp tiếp, cùng Khổ Hà hẳn là quan hệ không kém, chỉ cần lại để bên trên tứ cố kiếm, chuyện này có thể thành. Diệp Lưu Vân lời nói này đi ra, hắn nguyên lai tưởng rằng Khánh Đế sẽ suy tư một chút hắn khả thi, nhưng không nghĩ tới hắn lại là nói thẳng, tuổi đã cao, còn bị một cái mao đầu tiểu tử cho nắm mũi dẫn đi. Nếu như ba người bọn họ thiết kế hãm hại ngươi, đem ngươi vây giết, ngươi muốn như nào? Ngươi đem Diệp gia đặt nơi nào? Nghe nói như thế, Diệp Lưu Vân cũng là chấn động trong lòng. Hắn bỗng nhiên ý thức được, cùng Tần Phong nói chuyện thời điểm, tiết tấu vẫn luôn là bị Tần Phong chô nắm chắc. Từ vừa mới bắt đầu phạm nhàn thân phận, đến phía sau Thiên Nhất Đạo Tâm Pháp, còn có phía sau tất cả mọi chuyện, cũng là Tần Phong từng chút nói ra. Những chuyện này đều hấp dẫn sự chú ý của hắn, để hắn càng ngày càng lâm vào trong đó. Chẳng lẽ nói, đây đều là Tần Phong chú tâm bệnh một cái hoang ngôn, dẫn hắn mắc câu một cái âm mưu? Cũng không đúng a. Tần Phong tiên tư không làm giả được, hắn nhưng là 17 tuổi đại tông sư. Đem Lưu Vân tán thủ giao cho Tần Phong thời điểm, hắn thuận tay sờ một cái cốt, đúng là 17 tuổi, không có khả năng là giả. Bực này tiên phu hải tử, là Khổ Hà hoặc tứ cố kiếm dạy dỗ, chỉ bằng hai người bọn họ. Diệp Lưu Vân dù sao cũng là không tin. Chính là bởi vì Tần Phong nắm giữ cao như thế thiên phú, mới khiến cho hắn nói ra ngữ có độ tin cậy. Nhưng hắn mới 17 tuổi a. Diệp Lưu Vân lẩm bẩm nói, 17 tuổi đại tông sư, ta tin tưởng hắn có cái thiên phú này. Hắn mới 17 tuổi. Khánh Đế lông mày nhíu một cái, sau đó cười nói, cái này Ngũ Trúc thực sự là hảo thủ đoạn, tại giám tra viện dưới mí mắt ẩn giấu một cái lợi hại như thế thiên tài. Giám tra viện chuyên môn đi thăm dò qua Tần Phong nội tình, nhưng căn bản là không thu hoạch được gì. Tần Phong liền phảng phất trống rông xuất hiện tại kinh đô một dạng, phía trước không có chút nào tin tức. Giám tra viện mặc dù lợi hại, nhưng lực khống chế địa phương mạnh nhất cũng chính là kinh đô cùng chung quanh khu vực thôi. Thời cách địa phương xa, cũng có chút lực bất tòng tâm. Tần Phong phía trước vào kinh thời điểm, một lần thân phận ban đầu cũng không hề dùng qua, tận lực tránh đi chỗ nhiều người, cho nên người ở bên ngoài xem ra, giống như là trống rỗng xuất hiện tại kinh đô mở dạng. Ngũ Trúc sẽ có như thế mưu kế? Không nên a. Diệp Lưu Vân cảm giác hẳn không phải là Ngũ Trúc. Nếu thật là Ngũ Trúc mà nói, lời thuyết minh Ngũ Trúc ký ức khôi phục. Có thể bởi như vậy, sự tình càng nói không thông. Nhưng vào lúc này, Hồng Tứ Tưởng tiến vào, chắp tay bẩm báo nói, "Vậy hạ, tin tức mới nhất, cái kia thất diệp giữa không trung bên trong quát lui trùng quanh mà thám, bây giờ đã tiến vào phạm phủ ở trong." Đông nhiên như thế cao điệu. Khánh Đế nhíu mày nói, mật thám đều rút lui a, đại tông sư là giám thị không được. Đại tông sư mạnh bao nhiêu, Khánh Đế là biết đến, cho nên đối với Tần Phong biểu hiện, hắn tuyệt không giật mình, bởi vì hắn cũng có thể làm đến. Vậy hạ, còn có một tin tức, là Bác Tề bên kia chuyển đến. Hồng Tứ Tưởng tiếp tục nói, Bác Tề hoàng thất tuyên bố, đại tông sư thất diệp, đem nạp Bác Tề đại công chúa làm tiếp. Đi xuống đi. Khánh Đế khoát tay nào nói. Lúc này, Khánh Đế đã cảm nhận được không nhỏ áp lực. Nếu như Đông Di Thành, Bắc Tề còn có Tần Phong liên hợp lại, bọn hắn Khánh Quốc sợ rằng sẽ lâm vào nguy cơ to lớn ở trong. Đây vẫn là không tính Ngũ Trúc cùng tòa thần miếu kia vũ khí tình huống phía dưới, nếu như tiềm ẩn địch nhân toàn bộ tính cả, đừng nói là Khánh Quốc cho dù là chính hắn, cũng có tử vong phong hiểm. Không được, không thể đợi thêm nữa. Cái này thất diệp, nhất thiết phải diệt trừ. Khánh Đế trước mắt có 3 loại lựa chọn. Đệ nhất, Khánh Quốc xuất binh tiếp tục bắc phạt, để thiên hạ loạn lên, dạng này mới có thể tại loạn cục bên trong tìm được cơ hội. Thứ hai, hắn cùng Diệp Lưu Vân hiện tại xuất thủ, trực tiếp đi phạm phủ đem Tần Phong cho xử lý. Nhưng cái này không bài trừ Ngũ Trúc ở bên cạnh, hơn nữa sẽ bại lộ thực lực của hắn, Khổ Hà cùng tứ cố kiếm về sau liền mười phần khó giết. Đệ tam, hắn tái thiết một cái bẫy, lấy tự thân làm mồi nhử, nhìn có thể dẫn tới bao nhiêu người. Kỳ thực còn có loại thứ tư lựa chọn, đó chính là cái gì cũng không làm, chờ thấy rõ ràng Tần Phong người này sau đó lại nói. Nhưng Khánh Đế không có khả năng lựa chọn loại thứ tư, bởi vì tính cách của hắn chính là như thế. Đang nghi, cẩn thận, tin tưởng mình phán đoán. Nói cho cùng, hắn cùng Tiêu Ân, nặng nề mấy người này mở dạng, cũng là tự cho là đúng người thông minh. Trong lòng hắn, Tần Phong hình tượng đã vào trước là chủ định chết, chính là Ngũ Trúc chuyên môn bồi dưỡng được tới, chuẩn bị giết hắn. Khánh Đế lâm vào nghi lân cận trộm đúa trạng thái ở trong, vô luận sự tình gì, hắn đều có thể cái kia hướng về Tần Phong là cái uy hiếp trong chuyện này kéo. Mà liên tại Khánh Đế suy tư nên như thế nào diệt trừ Tần Phong đồng thời, giám tra viện ở trong, Trần Bình Bình cũng tại cùng Phạm Nhàn thương thảo liên quan tới Tần Phong sự tình. Ngươi cái này mới sư phụ nhường ngươi tới tìm ta, hắn rất thông minh, cho ngươi đi Giang Nam, cái này quyết sách càng thêm sáng suốt. Nghe được Phạm Nhàn tìm đến mình nguyên do sau đó, Trần Bình Bình không khỏi liên tục tán dương. Nói như vậy, ngươi đều không phải là toàn năng, ngươi ở một phương diện khác ưu tú, tại phương diện khác cũng sẽ không quá mạnh. Mà Tần Phong, tại Trần Bình Bình xem ra, có thể làm ra những thứ này quyết sách. Ngoại trừ võ đạo thiên phú nghịch thiên bên ngoài, người cũng rất thông minh. Mà có hai điểm này, nhất là hắn còn có đại tông sư thực lực, như vậy ở trên đời này, đó chính là tồn tại vô địch. Ngươi như thế khen ta sư phụ, nếu như hắn biết nhất định sẽ rất vui vẻ. Phạm Nhàn dường như là nghĩ tới Tần Phong nghe tin tức này sau tình huống, cười ha ha. Trần Bình Bình cho Phạm Nhàn bình phục một chút rồi nói ra, nguyên bản ta kỳ thực là muốn cho ngươi thống lĩnh giám tra viện một nơi, dạng này có thể chậm rãi tiếp nhận giám tra viện. Nhưng bây giờ không cần, ngươi đi Giang Nam tốt hơn. Bây giờ kinh đô thế nhưng là nhất cá thị phi chi địa, Giang Nam càng an ổn một chút, cũng có thể cho ngươi đầy đủ thời gian đi chậm rãi tiến bộ. Bây giờ ngươi nghĩ không có chút nào băn khoăn đi Giang Nam, vậy cũng chỉ có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Phạm Nhàn hỏi đội. Thành hôn. Trần Bình Bình nói, chỉ cần ngươi cùng Lâm Uyển Nhi nhanh chóng thành hôn, nội khố liền sẽ bị ngươi tiếp nhận, ngươi có thể bằng vào tiếp thu Giang Nam Tam Đại Phường Cớ, trực tiếp phía dưới Giang Nam. Đúng đúng đúng, thành hôn, ta trở về liền chọn cái ngày hoàng đạo, lập tức thành hôn. Phạm Nhàn liên tục gật đầu. Ngay tại hai người thảo luận lúc kết hôn, Ảnh Tử đi đến. "Thế nào?" Trần Bình Bình vấn đạo. "Bệ hạ triệu kiến, mặt khác, bệ hạ muốn đi Lớn Đông Sơn tế tự thần miếu, lý do là cầu nguyện sang năm mưa thuận gió hòa." Ảnh Tử nói. "Lớn Đông Sơn? Cũng không hẳn gần a, làm sao lại đột nhiên như thế?" Trần Bình Bình sững sờ, có chút không rõ Khánh Đế đầu óc. Mặc dù nghi hoặc, nhưng hắn cũng không công phu cùng Phạm Nhàn nói gì nhiều. "Trở về mau chóng thành hôn, hết thảy có ta ở đây." Đối với Phạm Nhàn sau khi nói xong, Trần Bình Bình liền bị Ảnh Tử đẩy hướng hoàng cung chạy tới. Phạm Nhàn trên đường trở về, nghe nói không ít chuyện. Có đại tông sư, có thái tử, cũng có Phạm phủ xuất hiện tiên nhân. Nhưng những tin tức này, Phạm Nhàn nghe xong cũng liền nghe xong, càng nhiều hơn chính là đang suy tư, vì cái gì Khánh Đế bỗng nhiên muốn đi Lớn Đông Sơn. Cái thời điểm này, mười phần mấu chốt, Khánh Đế lúc này rời đi kinh đô, quá nhiều loại khả năng. Có thể vẫn luôn đi tới trong nhà, hắn cũng không có nghĩ đến một hợp lý đáp án. "Ca, ngươi trở về." Phạm Nhược Nhược cùng Phạm Tư Triệt tại cửa chính chờ lấy Phạm Nhàn, vừa nhìn thấy hắn liền tiến lên đón. "Ca, ngươi cái kia sư phụ thật lợi hại, đại tông sư a. Còn cùng ta nói chuyện, khen ta thông minh đâu." Phạm Tư Triệt nhìn thấy Phạm Nhàn sau, lập tức hiền bái. Vừa mới bọn hắn một nhà người bái phòng Tân Phong, phát hiện đối phương so với trong tưởng tượng muốn cùng ái nhiều, cùng bọn hắn đều trò chuyện rất hợp. Tại chỗ còn khen Phạm Tư Triệt, lúc đó gia hỏa này cái đuôi đều vểnh lên bầu trời. Nghe vậy, Phạm Nhàn kinh ngạc nhìn về phía Phạm Nhược Nhược, dường như là đang hỏi, hàng này nói là sự thật sao? Diệp ca chính xác nói hắn thông minh, bất quá không phải nói người thông minh, là sẽ chắc chắn thông minh. Thì ra là thế. Phạm Nhàn gật đầu nói, gia hỏa này là thật biết chắc chắn, không nghĩ tới sư phụ cũng phát hiện hắn cái thiên phú này. Cứ như vậy, Phạm Nhàn vào nhà, cùng Phạm Kiến nói mấy câu sau đó, liền thẳng đến nhà mình biệt tử. "Sư phụ, ta trở về. Ngươi gặp qua Phạm Tư Triệt bọn họ?" "Ân, vừa rồi thấy, người nhà ngươi đều thật không tệ." Tần Phong gật đầu, ánh mắt cũng không có từ sách trong tay bên trên rời. Phạm Tư Triệt chính là một cái cửa hàng, nhưng bản tính không xấu, nếu có cái gì mạo phạm chỗ, ngươi quất hắn liền xong việc. Tần Phong cười cười bần nói, "Trần viện trưởng nói thế nào?" Phạm Nhàn ngồi xuống uống một hớp nước trà, nói, "Muốn ta cùng Nguyễn Nhi thành hôn, ta chuẩn bị chọn cái ngày hoàng đạo, lập tức thành hôn, vừa rồi cũng cùng cha nói, hắn nói mùng 1 tháng 8 rất tốt, cũng không mấy ngày. Ngươi cùng Nguyễn Nhi, thật muốn coi là biểu huynh muội." Tần Phong nhắc nhở, "Ta biết sư phụ, nhưng ta đời này đã không phải Nguyễn Nhi không cưới." Phạm Nhàn trịnh trọng nói, "Ngươi biết là được." Tần Phong gật đầu một cái, cũng không có lại nói cái gì. Lúc này Phạm Nhàn nói, "Sư phụ, vừa mới ta tại giám tra viện nghe được một tin tức, Khánh Đế muốn đi trước Lớn Đông Sơn tế tự thần miếu, cầu nguyện sang năm Khánh Quốc vô thai không họa." "Lớn Đông Sơn?" Tần Phong bỏ xuống trong tay sách vấn đạo. Nếu như hắn nhớ không lầm, Khánh Đế chính là tại Lớn Đông Sơn chi chiến, nhất cử đặt vững thắng cuộc. Mặc dù hắn không biết nguyên tắc ở trong, Khánh Đế vì sao lại đi tới Lớn Đông Sơn, đi thời gian lại là cái gì thời điểm, cũng không biết vì cái gì khác đại tông sư sẽ đi vây công hắn. Nhưng rất rõ ràng, tuyệt đối không phải bây giờ. Bây giờ quyết định này, thật sự là quá đột ngột, giống như là đột nhiên làm quyết định. Khánh Đế lại tại câu cá. Có thể phía trước hắn đều không có cán câu, bây giờ càng là lươi thẳng câu cá, hắn cũng không nốc. Lớn Đông Sơn tại bờ biển, khoảng cách kinh đô thật xa. Phạm Nhàn giải thích nói, "Chuyện này ngươi chớ xê vào, Trần Bình Bình dạy ngươi làm như thế nào ngươi liền làm như thế đó." Tần Phong dặn dò. Hắn nghĩ không hiểu Khánh Đế mưu đồ, cảm giác cũng không bao nhiêu mưu kế à, thật chẳng lẽ là tùy tính mà làm. "A a." Phạm Nhàn gật đầu. Sau đó một mặt cảm thấy hứng thú mà hỏi, "Sư phụ, khi ta tới, nghe nói ngươi lên trời muốn phi thăng." "Làm sao có thể? Bất quá là khinh công thôi." Tần Phong lắc đầu nói. "Khinh công lợi hại như vậy sao? Còn có thể lơ lửng?" Phạm Nhàn khinh công tính toán lợi hại, nhưng căn bản không làm được đến mức này. "Chờ ngươi đến đại tông sư sau đó liền hiểu rồi, tùy tiện một cái đại tông sư cũng có thể làm được, chỉ có điều khinh công lợi hại một điểm, đối với chân khí tiêu hao liền thiếu đi một chút." Tần Phong giải thích nói, "Nhưng cho dù ít một chút, tiêu hao vẫn như cũ rất nhiều, ta cũng không cách nào duy trì trên không trung bao lâu. Trực tiếp lơ lửng là tối tiêu hao chân khí, giống như là một cái hướng về phía dưới liên tục phun ra chân khí hỏa tiễn, ngươi nhất thiết phải một mực phun ra chân khí mới được. Nhưng nếu như ngươi chỉ là hư không đi lại lời nói, chân khí tiêu hao lượng liền sẽ giảm bớt rất nhiều. Bởi vì ngươi muốn làm chính là lợi dụng chân khí, tại dưới chân tạo thành từng cục gạch dạng này mới có thể mượn lực hướng về phía trước. Cái kia cũng rất lợi hại, nếu như ta có thể sớm một chút đột phá đến đại tông sư liền tốt, dạng này ta liền có thể thể nghiệm bay cảm giác giống nhau." Phạm Nhàn trong mắt tràn đầy chờ mong, tưởng tượng thấy mình tại trên bầu trời bay lượn một ngày kia. "Đi trong viện, vừa mới ta vừa học một điểm đồ mới, có thể hỗn hợp tiến quyền pháp ở trong, cho ngươi cải tiến cải tiến." Tần Phong chỉ bên ngoài nói. "Lưu Vân tán thủ, nó là một môn 10 phần tinh diệu võ học, lấy tốc độ chứ danh, hành động lúc tựa như miễn mây đồng dạng, khó mà bắt giữ hắn quy tích, biến ảo vô thường." Tần Phong đem cái này đặc tính dung nhập quyền pháp của mình lý niệm ở trong, có thể để quyền pháp của mình nhiều một kia biến ảo đặc tính. "Tốt." Phạm Nhàn đi tới trong viện, tại Tần Phong dưới sự dạy dỗ, cải tiến lấy quyền pháp. Mà dạy, Tần Phong chợt lưu lại một câu không nên quấy rầy sau đó, liền tiến vào chính giữa căn phòng. Hắn mới đông nhiên có rõ ràng cảm ngộ, căn cứ vào Lưu Vân tán thủ còn có tự thân hỗn nguyên công cùng với thiên nhất đạo tâm pháp, cho ra một môn mới võ công. Tần Phong vì đó lấy tên Bá Đạo Tán Thủ. Môn công pháp này có thể đem chân khí trong cơ thể cùng mình bàn tay dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ, trở nên vô cùng cường đại. Thôi động thời điểm, hai tay thậm chí hai tay vững như người thiết, nhưng làm thần binh lợi khí. Tại hắn thôi diễn ở trong, môn công pháp này luyện tới đại thành thời điểm, có thể đem chân khí hòa vào toàn thân, để chính mình cả người đều trở nên cứng rắn vô cùng, đại tông sư cũng không tổn thương được. Làm Tần Phong khi tỉnh lại, sắc trời đã ảm đạm xuống. Lúc này ánh mắt hắn bên trong tràn đầy hưng phấn, bởi vì môn công pháp này, hắn trở thành. Quả nhiên, đọc nhiều sách mới có thể đi vào bước. Không học sách, quan luyện hết sức, như thế nào thành một đời tông sư? Tần Phong duỗi lưng một cái, đi ra cửa phòng, nhìn thấy Phạm Nhàn hơi hơi lo lắng chờ tại cửa ra vào, tựa hồ chờ đợi rất lâu. Thế nào? Sư phụ, Khánh Đế hạ chỉ, để ta cùng đi đi Lớn Đông Sơn. Tấu chương xong, chương 135. Diệp Lưu Vân chấn kinh, phía dưới Giang Nam tốt tốt tốt. Liền nói cái này Khánh Đế vì sao bỗng nhiên đi Lớn Đông Sơn, gì tính toán cũng không có, đặt chỗ này chờ đây đúng không? Nhưng cái này cũng không đủ a, quan gọi Phạm Nhàn đi qua, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ nói, sau đó còn có khác tính toán? Sư phụ, ta không muốn đi, nhưng bệ hạ đều xuống chỉ, ta nên làm cái gì? Phạm Nhàn rõ ràng đều chuẩn bị thành hôn đột nhiên tới cái này ý chỉ, thật sự là để hắn phiền muộn. Tần Phong nghe vậy cũng là mày nhăn lại. Phạm Nhàn có đi hay không chuyện này, nhìn như quyền chủ động tại Tần Phong trong tay. Hắn là đại tông sư, có thể để Phạm Nhàn không đi, nhưng trên thực tế, hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể để Phạm Nhàn đi. Nếu như hắn để Phạm Nhàn không đi, hắn tự thân có thể không có chuyện gì, dù sao hắn nhưng là đại tông sư, áp đảo hoàng quyền phía trên, không có người biết nói cái gì. Nhưng Phạm Nhàn danh tiếng liền xấu, bởi vì ở người khác trong mắt thì hắn không phải là trung quân người. Thiên địa quân thân sư, quân tại sư phía trước, đây là để Phạm Nhàn làm tuyển hạng chỉ có một cái lựa chọn a. Có thể Phạm Nhàn đi cùng mà nói, cái này cùng Tần Phong kế hoạch có chỗ xuất nhập, hơn nữa không biết Khánh Đế kế hoạch tiếp theo lại là cái gì, quyền chủ động đánh mất. Đi thôi, không đi, thoáng có người trợ giúp, ngươi danh tiếng sẽ phá hủy. Tần Phong nói, thời đại này, danh tiếng vẫn là thật trọng yếu, Tần Phong không muốn Phạm Nhàn danh tiếng bị hủy. Cái kia Giang Nam còn có đám cưới sự tình, nên làm cái gì? Phạm Nhàn gấp, chờ về sau rồi nói sau. Tần Phong nói, cho dù là đi Lớn Đông Sơn, gấp rút lên đường cũng cần một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này, ta đi Giang Nam một chuyến, đem mẹ ngươi lưu lại vũ khí tìm ra, hẳn là tới kịp. Cũng là. Phạm Nhàn thở dài một hơi nói, đi Lớn Đông Sơn tế tự, đoán chừng phải đi lên một tháng thời gian, sư phụ khinh công cao siêu, đi Giang Nam vừa đi vừa về cũng chỉ muốn một ngày thời gian, hoàn toàn theo kịp. Sau đó hắn lại thở dài nói, lần này trì hoãn, chẳng biết lúc nào mới có thể đi tra tìm mẹ ta năm đó nguyên nhân cái chết. Phạm Nhàn trước mắt tâm thái mười phần xoắn xuýt, hắn một phương diện muốn giết Khánh Đế vì mâu thân báo thù, nhưng lại sợ giết sau đó phát hiện Khánh Đế cũng không phải chủ hùng, tiếp đó trong lòng lại sẽ hối hận. Kỳ thực, ngươi có thể đi hỏi Trần viện trưởng. Tần Phong tán thán nói, hắn cũng không phải thường nhân à, nhiều năm như vậy thời gian bên trong, đoán chừng đã đem ngươi nương nguyên nhân cái chết cho điều tra ra được tình huống cụ thể, liền phải nhìn hắn có nguyện ý hay không nói cho ngươi biết. Khánh Dư niên thế giới bên trong, muốn nói ai thông minh, Tần Phong có thể lập tức liệt kê ra rất nhiều. Khánh Đế, Trần Bình Bình, Lâm Tương, Nặng Nghề, Chiến Đậu Đậu vân 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 vân, thậm chí liền Phạm Nhàn cũng có thể tính toán người thông minh. Dù sao thời đại này, cũng không phải ngươi chụp cái video ngắn, cọ cọ nhiệt độ liền có thể hỏa. Ngươi muốn trở nên nổi bật, nhất thiết phải có bản lĩnh thật sự mới được. Mà có thể tới một nước trọng thần vị trí này liền không có không thông minh những cái kia người ngu đã sớm chết. Nhưng muốn nói ai thông minh nhất, Tần Phong cũng sẽ không tuyển Khánh Đế, mà là tuyển Trần Bình Bình. Khánh Đế là đại tông sư, còn có hoàng quyền nơi tay, có thể nói là Khánh Dư niên thế giới bên trong trần nhà. Hai thứ đồ này, để hắn tùy tiện động động ngón tay, liền có thể nhấc lên một trận gió lãng. Cái này cũng là hắn có thể sắp đặt Lớn Đông Sơn trận chiến cơ sở. Mà Trần Bình Bình đâu, hai chân hắn tàn phế, mặc dù là giám tra viện viện trưởng, quyền hạn một tay che trời, nhưng hắn hết thể hành động cũng là tại Khánh Đế mí mắt nội tình phía dưới tiến hành. Nhưng cuối cùng đâu, Trần Bình Bình lại lợi dụng Khánh Đế chính mình đa nghi tính tình, tất cả đều là dương mưu, đem Lý thị hoàng tộc cho chơi sợ. Nếu như nói Khánh Đế là đứng ở tầng thứ 5, như vậy Trần Bình Bình chính là đứng tại tầng thứ 6 một người như vậy. Ân, ta đã biết. Phạm Nhan gật đầu. Kỳ thực hắn cùng Trần Bình Bình nói chuyện với nhau thời điểm, cũng có suy đoán, Trần Bình Bình hẳn là biết được rất nhiều liên quan tới Diệp Khinh Mi sự tình, nhưng đối phương vẫn luôn không chịu nói với hắn. Được chưa, ngày mai ta liền xuất phát đi Giang Nam, ngươi tại kinh đô thật tốt tu luyện, không cho phép buông lỏng. Là, Phạm Nhàn xin nghe sư mệnh. Phạm Nhàn chắp tay nói. Mà khi hắn lần nữa ngẩng đầu thời điểm, Tần Phong đã không thấy bóng dáng. Diệp Lưu Vân tối nay trong nhà mình ăn cơm tối, một cái gia đình vui vẻ hòa thuận. Sau đó, hắn liền đã đến thành Tây vùng ngoại ô một chỗ trên núi nhỏ, lặng lặng ngẩng đầu nhìn bầu trời ngôi sao cùng mặt trăng. Thiên địa rộng lớn như vậy, vì cái gì thế nhân lúc nào cũng cúi đầu tiến lên, không muốn ngẩng đầu nhìn một chút trời ơi. Diệp Lưu Vân trong miệng lẩm bẩm nói. Đối với bầu trời, hắn là hết sức tò mò. Hồi nhỏ, Diệp Lưu Vân tổng hội nghĩ, hắn trưởng thành muốn đi trên mặt trăng xem. Nhưng hôm nay, hắn đã lớn lên cũng đi tới võ đạo phần cuối, đại tông sư. Lúc này hắn cũng phát giác, trước kia khi còn bé ý nghĩ, đến tuột cùng là cỡ nào được cười. Hắn ra sức nhảy lên, đưa tay tựa hồ liền có thể đem mặt trăng nắm trong tay. Nhưng Diệp Lưu Vân biết được, đó bất quá là trong nước màu trắng, mong muốn mà không thể thành thôi. Diệp Lao tiên sinh đi ra giải sầu. Tần Phong chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Diệp Lưu Vân bên người. Hắn mới đang chuẩn bị về nhà đâu, đột nhiên cảm ứng được Diệp Lưu Vân chỗ, thế là chạy tới xem tình huống. Bảy tiểu hữu chẳng lẽ cũng đi ra giải sầu? Diệp Lưu Vân hơi hơi cảnh giác rút lui nửa bước. Hắn đích thật là sớm phát hiện Tần Phong, nhưng hắn phát hiện Tần Phong thời điểm, đối phương đang hướng về hắn bên này chạy đến. Ý vị này một điểm, hắn bị Tần Phong sớm phát hiện. Người trẻ tuổi kia cảm giác lực khủng bố như thế, cũng không phải, ta về nhà. A. Tần Phong một bộ chuyện đương nhiên ngữ khí giải thích nói, nhà ta lại không tại Phạm phủ, ta ở bên ngoài thành. Thì ra là thế. Diệp Lưu Vân cười ha ha, hóa giải lúng túng. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn còn tưởng rằng Tần Phong là tới tìm hắn đánh nhau. Lưu Vân tán thủ, rất lợi hại, ta tìm hiểu một ngày, hiểu một chút đồ vật đi ra. Hiểu một chút đồ vật đi ra. Diệp Lưu Vân có chút ngộp. Hắn cái này Lưu Vân tán thủ sách, ngoại trừ học được Lưu Vân tán thủ bên ngoài, còn có thể ngộ ra cái gì? Còn có, mới một ngày thời gian. Trước đây hắn đem võ công này giao cho nhi tử Diệp Trùng học tập, non nửa năm mới nhập môn. Cho dù là Diệp Hoàn dạng này thiên tài, cũng hao tốn hơn một tháng mới nhập môn. Mà Tần Phong, một ngày thời gian. Khôi hài a. Đối với Tần Phong gật đầu nói, ta kết hợp thiên nhất đạo tâm pháp, Lưu Vân tán thủ còn có một môn cực kỳ bá đạo công quyết, cuối cùng ngộ ra được một môn bá đạo tán thủ. Diệp Lưu Vân, ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì? Một ngày thời gian, ngươi đặt chỗ này dung hợp ba loại võ công, tiếp đó đã sáng tạo ra một môn mới. Nếu không phải là phía trước Tần Phong cho hắn cho thấy 17 tuổi, lại tại trong lòng của hắn có một cái thiếu niên tiên tài thiết lập nhân vật. Liên vừa rồi câu nói kia, hắn Diệp Lưu Vân đã sớm mắng Tần Phong không biết trời cao đất rộng. Mà lúc này, theo Tần Phong tiếng nói rơi xuống, hai tay của hắn nâng lên, theo công pháp vận hành, thoáng diễn luyện một chút môn võ công này. Chỉ một thoáng, Tần Phong hai tay bị chân khí bám vào, trường pháp biến ảo khó lường, yếu đuối bên trong lại dẫn một tia cương mãnh, để Diệp Lưu Vân trợn mắt hốt mồm. Cái này, đây chính là bá đạo tán thủ. Diệp Lưu Vân trợn to hai mắt vấn đạo. Lưu Vân tán thủ chủ yếu tốc độ là nhanh, biến hóa đa đoan, dạng này cũng liền bỏ một bộ phận công kích. Nhưng ở Tần Phong bá đạo tán thủ ở trong, bởi vì chân khí đặc thù, cái này bị bỏ qua một bộ phận công kích, đã bị tăng thêm trở về, thậm chí càng mạnh hơn. Còn có tại phương diện tốc độ, cũng không yếu với hắn Lưu Vân tán thủ. Đơn giản điểm tới nói, bá đạo này tán thủ chính là một môn hoàn toàn siêu việt hắn Lưu Vân tán thủ công pháp. Một ngày thời gian, tiểu tử này còn là người sao? Giờ khắc này, Diệp Lưu Vân nguyên bản bị Khánh Đế cho thoáng nói động trái tim kia, lập tức liền an ổn xuống. Như thế thiên tư, tuyệt đối là đại tông sư hy vọng. Ân. Tần Phong gật đầu nói, môn võ công này hạch tâm điểm ở chỗ chân khí của ngươi nhất thiết phải đồng thời nắm giữ trầm trọng cùng bá đạo hai loại đặc tính, dạng này mới có thể thi triển đi ra. Trầm trọng. Diệp Lưu Vân sững sờ. Tần Phong không có giảng giải, chỉ là hai tay trực tiếp bố. Làm vậy mà phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Diệp Lưu Vân. Giờ khắc này, Diệp Lưu Vân đột nhiên đã cảm thấy Khánh Đế thật sự là quá nhỏ hẹp. Hắn muốn tiên hạ nhất thống, tiếp đó tiêu diệt tất cả đại tông sư. Nhìn lại một chút Tần Phong, vì võ đạo một đường tương lai, siêng năng tìm kiếm. Cả hai vừa so sánh, lập tức phân cao thấp a. Hơn nữa Tần Phong người này a, chính xác không lời nói. Người khiêm tốn, cũng thành thật. Vừa mới sáng tạo ra một môn công pháp a, vậy mà trực tiếp ngay trước mặt của hắn biểu thị, đem công pháp đặc điểm cho toàn bộ triển hiện ra. Chủ yếu nhất là, hắn còn bộc lộ ra chính mình công pháp tu luyện. Chân khí vậy mà đồng thời ẩn chứa bá đạo cùng vừa dày vừa nặng đặc tính. Đây rốt cuộc là làm sao làm được a? Hai loại hoàn toàn khác biệt đặc tính, vậy mà có thể hoàn mỹ dung hợp, bực này công pháp, hắn đừng nói là sáng tạo ra hắn là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Khó khăn kia giống như là mì ý trộn lẫn 42 hào bê tông, chủ yếu nhất là nó còn có thể ăn, hương vị cũng vẫn được. Cái này tại Diệp Lưu Vân xem ra, hoàn toàn là một loại chuyện không thể nào. Môn công pháp này đã siêu việt ta Lưu Vân tán thủ. Diệp Lưu Vân một mặt phục tùng nói, hắn là một cái cầm được thì cũng buông được người, bây giờ sự thật như thế, hắn không thể không thừa nhận. Diệp Lao tiên sinh kiêm tốn. Tần Phong nói, ta công pháp này mới mới sáng tạo mà thôi, còn có rất nhiều nơi cần cải tiến mới được. Chuyện sớm hay muộn thôi. Diệp Lưu Vân có thể nhìn ra được, môn công pháp này có chút xa lạ, nhưng đây đều là vấn đề nhỏ. Về sau tốn thêm chút thời gian cải tiến, nhất định có thể siêu việt hắn Lưu Vân tán thủ. Đó cũng là Diệp Lao tiên sinh tặng sách chi công, nếu như ta có thể từ tứ cố kiếm trong tay cầm tới tứ cố kiếm pháp, nói không chừng còn có thể lại cải tiến một phen. Nghe được Tần Phong nói như vậy, Diệp Lưu Vân chợt trong lòng nổi lên vẻ mong đợi. Hắn chờ mong một ngày như vậy, chờ mong Tần Phong đem công pháp cải tiến. Loại này chờ mong không quan hệ lập trường, không quan hệ đúng sai, chính là đơn thuần muốn gặp càng núi cao phong phong thái thôi. Diệp Lao tiên sinh, mấy ngày nữa ta liền đi một chuyến Đông Di Thành, xem có thể hay không nói động đến hắn, đến lúc đó có cơ hội, chúng ta nhất định phải luận đạo một phen. Bây giờ Diệp Lưu Vân nói cho cùng, vẫn là Tần Phong địch nhân, không tính là bằng hữu. Cho nên hắn cũng sẽ không đem chân thực hành động nói cùng đối phương nghe, lúc này ném một cái bom khói ra ngoài là được rồi. Chúc ngươi thành công. Nghe vậy, Tần Phong cười cười, cũng không nói gì nhiều, rất nhanh liền rời đi. Mà tại chỗ, Diệp Lưu Vân lông mày gắt gao nhăn lại với nhau. Hắn phát hiện một chi tiết, không biết là Tần Phong cố ý hay không cẩn thận. Đó chính là mỗi lần Tần Phong nói lên đại tông sư cùng một chỗ luận đạo thời điểm, tựa hồ cho tới bây giờ liền không có đem trong hoàng cung cái vị kia đại tông sư cho cân nhắc đi vào. Là không biết thân phận cho nên không nói, hay là Tần Phong đã biết Khánh Đế chính là cuối cùng vị kia đại tông sư. Nếu như là cái trước cái kia còn tốt, nhưng nếu như là người sau, Tần Phong như thế xem như là ám chỉ hắn. Bại lộ chính mình sớm biết Khánh Đế thực lực, này đối Tần Phong tới nói có chỗ tốt gì? Suy tư phút chốc, hắn cũng không có nghĩ đến cái gì. Tiếp lấy, hắn tại trên đỉnh núi thí nghiệm lên Lưu Vân tán thủ, gia tăng chất khí, muốn nhìn một chút có thể hay không đạt đến Tần Phong cái kia trình độ. Bất quá rất nhanh, hắn liền cười khổ lắc đầu. Thiên phú thứ này, quả nhiên là nhìn người. Nguyên lai tưởng rằng mình là thiên tài, bây giờ xem ra, hắn bất quá là hết ngồi đáy giếng ngẩng đầu vọng người thôi. Hôm sau triều hội, Khánh Đế đưa ra đi tới Lớn Đông Sơn cúng tế thời điểm, trên triều đình không ít người cũng đứng đi ra phản đối. Có người nói thời cơ không đối với, bây giờ đi tế tự, trở về chỉ sợ đều vào đông tiến lên gian khổ. Có người nói Tề quốc lúc nào cũng có thể phản công, bây giờ tế tự sợ bị Tề quốc bắt được sơ hở. Còn có người nói bây giờ các nơi thiên tai liên tục, tế tự lại hao phí nhân lực vật lực, đúng là không nên. Nhưng mà, Khánh Đế thái độ cường ngạnh vô cùng, đang cùng Trần Bình Bình kẻ sướng người họa bên trong, quyết định chuyện này, hơn nữa ngày mai liền xuất phát, thời gian ít đòi. Trong lúc nhất thời, kinh đô nội thành quần quận sóng ngầm, khắp nơi đều là thảo luận chuyện này người. Trừ cái đó ra, Bắc Tề bên kia tin tức cũng chuyển tới, đại tông sư thất diệp nạp Bắc Tề đại công chúa làm thiếp. Giờ ngọ, một đường phong trần phó phó hải đường đoá đoá tiến nhập kinh đô ở trong. Nghe xung quanh người không ngừng thảo luận đủ loại tin tức, nàng chau mày, một mặt phiền muộn. Lúc này mới muộn 2 ngày thời gian mà thôi, như thế nào kinh đô thành liền cùng chờ trời rồi một dạng, nhiều tin tức như vậy á phạm nhàn ám sát Khánh Đế là cái gì điều lệ? Diệp Lưu Vân tới kinh đô, cùng thất diệp tại trà lâu hội đàm. Khánh Đế muốn đi lớn Đông Sơn tế tự thần miếu. Thất diệp được xưng là Vũ tiên nhân. Đây vẫn chỉ là lớn một chút tin tức, trừ cái đó ra, Hải Đường Đoá Đoá thông qua Bắc Tề mật thám, còn biết được hơn 10 đầu trọng yếu tin tức, việc quan hệ Khánh Quốc mỗi đại nhân vật. Nhưng đối với những tin tức này, Hải Đường Đoá Đoá đã không rảnh đi chú ý, nàng bây giờ trong đầu chỉ muốn một sự kiện, tháng tử việc làm thật sự là quá khó khăn, nàng nghĩ ngã ngựa à. Kinh đô trong thành gió nổi mây phun, nhưng cái này đã hoàn toàn không ảnh hưởng tới Tần Phong. Bởi vì hắn tại hôm nay buổi sáng, liền đã xuất phát, thẳng đến Giang Nam mà đi. Lúc này Tần Phong vừa qua khỏi Sa Châu, sắp đến Dương Châu, mà hắn thứ nhất muốn tìm chính là Dương Châu, bởi vì nơi này đã thuộc về Giang Nam khu vực. Trừ cái đó ra, còn có Tô Châu, Hàng Châu, Tuyền Châu các loại. Mấy cái này thành thị cũng là Giang Nam đại thành, cũng càng dễ dàng tìm được ngũ trúc một điểm. Cũng không thể, Diệp Kinh Mi thành phố lớn không cần, đi trong thôn nhỏ đợi a cứ như vậy, Tần Phong đến thành Dương Châu sau đó, liền mở ra linh giác, dọc theo thành thị tìm. Nếu như là người bình thường muốn tìm một vị đại tông sư, độ khó kia cực cao, cho dù là phát động toàn thành người đi tìm, cũng rất khó tìm. Nhưng Tần Phong linh giác vừa mở, trực tiếp hóa thân thành quét hình giả đạ, cũng không lâu lắm liền dọc theo Dương Châu đi một vòng. Bên này không có, trạm tiếp theo, Tô Châu. Một hai vê đúc dâng lên, phụ thân Tiết Trúc Thiên phía dưới phụ thân đều cơ thể khỏe mạnh, gia đình mỹ mãn. Cảm tạ Bắc Phạt Thương Cung, sáng sớm cùng với khắc các khán giả khen thưởng, tấu chương xong, chương 136. Phát hiện ngũ trúc tụ thương. 27 tháng 7. Mặc dù Khánh Đế đi tới lớn Đông Sơn cúng tế tin tức 10 phần vội vàng, nhưng lễ bộ vẫn là tại thời gian ngắn đem hết thảy đều cho chuẩn bị xong. Nhưng bởi vì là vội vàng tế tự, Khánh Đế cũng đã nói hết thảy giản lược, cho nên đội ngũ nhân số cũng không nhiều, cũng liền khoảng 300 người. Sau khi chuẩn bị xong, trực tiếp liền bắt đầu đi tới lớn Đông Sơn. Đương nhiên, đây chỉ là cúng tế đội ngũ nhân số. Còn có 500 hộ vệ ven đường hộ tống, 1000 hắc kỵ đã sớm lên đường, đem tuyến đường đả thông, trên đường nguy hiểm cũng cho loại trừ. Tế tự đội ngũ ở trong, có hết mấy chiếc chế tạo giống nhau cực lớn xe ngựa, mỗi cỗ xe ngựa cũng là cửa sổ phong bế loại kia, không có người có thể nhìn thấy tình huống bên trong. Đây là vì phòng bị người khác ám sát tất yếu chuẩn bị, dù sao cũng là hoàng đế tọa giá. Sở dĩ muốn cửa sổ đều phong bế, đó là Khánh Đế đặc biệt yêu cầu. Bởi vì phong bế một điểm, hắn cảm giác sẽ càng thêm an toàn. Phạm Nhan ở nơi nào? Khánh Đế chỗ trong xe ngựa, mặc màu đen mũ trùm, một bộ đồ đen Khánh Đế hướng về Hồng Tứ Tường vấn đạo. Hậu Phương đi theo. Đi, đem hắn cho ta gọi tới. Là. Hồng Tứ Tường rời xe ngựa, rất mau đem Phạm Nhan cho gọi tới bên cạnh xe ngựa. Bệ hạ, ngài bảo ta có chuyện gì sao? Phạm Nhan nhưng không có được cho phép tiến vào xe ngựa ở trong, chỉ là tại bên cạnh cửa sổ lớn tiếng la lên một câu. Trâm Phong ngươi làm tế tự tuần ti, chuyên môn phụ trách đội ngũ đến lớn Đông Sơn dọc theo đường đi tuần ti gác đêm chi trách. Phạm Nhan sững sờ, vẫn nói, chuyện này không phải cung điện thống lĩnh phụ trách sao? Trong đội ngũ ngoại trừ hộ vệ, hắc kỵ bên ngoài, cấm quân cũng có 100 người, từ cung điện tự mình thống lĩnh, chuyên môn phụ trách Khánh Đế an toàn. Hắn là phụ trách chấm an toàn, ngươi cần chính là phụ trách toàn bộ sứ đoàn an toàn. Rõ chưa? Thần, lĩnh chỉ. Phạm Nhan rất nhanh chắp tay nói, Khánh Đế có cung điện chuyên môn phụ trách, hắn chỉ là phụ trách sứ đoàn an toàn mà thôi, dù là xảy ra ngoài ý muốn cũng sẽ không có chuyện. Hộ vệ ngươi đều có thể điều phối, đi xuống đi. Là. Phạm Nhan chắp tay rời đi. Mặc dù không biết vì cái gì bỗng nhiên được một cái việc phải làm, nhưng tóm lại không phải chuyện xấu. Mà lúc này xe ngựa ở trong, Phạm Nhan nếu như biến mất, cho ta biết một tiếng. Nói xong, Khánh Đế liền nhắm mắt lại, nghỉ ngơi. Hắn sở dĩ phong Phạm Nhan cái này quan, nguyên nhân rất đơn giản, hắn muốn mượn cơ hội này thăm dò Phạm Nhan, xem hắn có thể hay không cùng Ngũ Trúc gặp mặt. Tế tự tuần ti, quyền tự do lực rất lớn, nếu như Ngũ Trúc đi theo mà nói, Phạm Nhan có rất lớn khả năng sẽ tìm cơ hội cùng Ngũ Trúc câu thông. Cho nên hắn muốn Hồng Tứ Tường nhìn chằm chằm Phạm Nhan, nếu như người biến mất, hắn liền tự mình theo sau, xem sẽ hay không có chỗ phát hiện. Là Hồng Tứ Tường đi tới bên ngoài xe ngựa, thỉnh thoảng đem ánh mắt nhìn về phía Phạm Nhan, nhanh chằm chằm tung tích của đối phương. Loại này đông nhiên tế tự, tự nhiên không thể nào là Khánh Đế một cái người đi. Ngoại trừ Tần Nghiệp cùng Phạm Kiến bên ngoài, những đại thần khác, bao quát Lâm Tương ở bên trong, tất cả mọi người là giống như lấy. Cho nên đối với lần này đột ngột tế tự, đại thần trong triều trong lòng phần lớn bất mãn. Nhưng có một người rất vui vẻ, thậm chí là cung hỉ. Đó chính là Thái tử Lý Thừa Càn. Bởi vì Khánh Đế rời đi kinh đô sau đó, hắn liền có giám quốc quyền lực. Đây chính là giám quốc a, tạm thi hành hoàng quyền. Loại chuyện này, Lý Thừa Càn trước đó cũng chỉ dám ở trong mơ suy nghĩ một chút, bây giờ trực tiếp rơi vào trên đầu của hắn, hạnh phúc thật sự là quá đột nhiên. Kỳ thực cái này cũng là Khánh Đế cho Lý Thừa Càn một cái khảo nghiệm, để hắn phát huy năng lực của tự thân đi trị quốc. Không làm tốt không quan hệ, ngược lại có hắn lật tẩy. Nếu như làm xong cái kia tốt hơn, Khánh Đế về sau cũng liền có thể càng thêm tính nhắm vào đối nó tiến hành huấn luyện. Không tệ, chính là huấn luyện. Khánh Đế từ đầu đến cuối đều là thật đem thái tử làm thái tử tới bồi dưỡng. Bản thân hắn mục tiêu là đánh thiên hạ, hủy diệt đại tông sư, nhất thống thiên hạ. Mà trị thiên hạ, tự nhiên cũng muốn người tới trị. Thái tử chính là của hắn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Đến nỗi nhị hoàng tử, hắn bất quá là một khối thái tử đá mài đá thôi. Khánh Đế buộc hắn đi tranh đi đoạt ngôi vị hoàng đế này, nếu như không đi, hắn kết quả duy nhất chính là chết. Mà lúc này, Lý Thừa Trạch trên mặt trực tiếp mang lên trên đau đớn mặt nạ. Đã nhiều năm như vậy, hắn cùng thái tử đấu đã nhiều năm như vậy. Thật vất vả có một tia công bằng có thể nói, bọn hắn cũng không có thu được Phạm Nhàn ủng hộ. Có thể cái này công bằng mới kéo dài một hai ngày mà thôi, lập tức thái tử liền giáng quốc. Khánh Đế cái này không tại kinh đô, thái tử còn giáng quốc, đây không phải là sẽ có thể nhiệt tình chèn ép hắn sao? Cái này còn tranh cái gì? Dứt khoát chờ chết tính toán. Đông Di Thành. Vừa đổi tới Đông Di Thành Diệp Lưu Vân, còn chưa kịp đi tìm Tần Phong, Tứ Cố Kiếm lại tìm môn, đem hắn ngăn ở một chỗ trong ngõ nhỏ. Ngươi tới ta Đông Di Thành làm gì? Tứ Cố Kiếm trực lăng lăng mà hỏi. Tại tất cả đại tông sư ở trong, tính tình tối thẳng chính là cái này Tứ Cố Kiếm. Hắn dáng người không cao to lắm, thậm chí nhìn xem có chút thấp bé, đầu cũng có một chút không linh hoạt. Người ở bên ngoài xem ra, thậm chí là có chút ngốc ngốc bởi vì cái này cùng hắn khi còn bé kinh nghiệm có liên quan. Bị gia tộc chán ghét mà vứt bỏ, bị người xem như đứa đần. Nhưng người khác kỳ thực không ngốc, hơn nữa kiếm thuật của hắn vô cùng lợi hại. Hơn nữa, Tứ Cố Kiếm cũng là một kẻ hung ác. Trước đây vì chứng đạo đại tông sư, giết phủ thành chủ trên dưới cả nhà, chỉ lưu chính mình thân đệ đệ ảnh tử rời đi. Bây giờ Diệp Lưu Vân tự mình đối mặt Tứ Cố Kiếm, cũng chỉ có chạy phần, bởi vì hắn biết được chính mình đánh không lại. Ta tìm người, tìm thất Diệp. Diệp Lưu Vân nói thẳng. Cùng cái này kẻ lỗ mãng nói chuyện, tốt nhất trực tiếp một điểm, bằng không thì ra hỏa này không nói một lời liền động thủ. Vị kia tân tấn đại tông sư, không phải tại kinh đô sao? Ngươi tới Đông Di Thành làm gì? Tứ Cố Kiếm nhíu mày, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Diệp Lưu Vân vừa nói, chẳng lẽ các ngươi muốn tiêu diệt ta Đông Di Thành? Mặc dù hắn nhận được tin tức nói Tần Phong nạp Bắc Tề đại công chúa làm tiếp, thế nhưng giá hỏa đến cùng là Khánh Quốc người, lúc này Diệp Lưu Vân lén lén lút lút xuất hiện, nói không chính xác là muốn đối bọn hắn Đông Di Thành độc thủ. Dĩ nhiên không phải. Diệp Lưu Vân hỏi ngược lại, cái kia thất Diệp không ở nơi này, có ý tứ gì? Tứ Cố Kiếm cũng ý thức được một điểm không thích hợp. Ta nghe thất Diệp tới Đông Di Thành, cho nên đến tìm hắn, ngươi chưa thấy qua? Diệp Lưu Vân nhìn chằm chằm Tứ Cố Kiếm ánh mắt vấn đạo. Chưa thấy qua? Tứ Cố Kiếm trầm giọng nói, ta khuyên ngươi đi nhanh lên, bằng không thì ta cũng đã lâu không có hoạt động gần cốt một chút, hai ta đánh một chầu. Điên rồ. Chửi nhỏ một tiếng sau, Diệp Lưu Vân cũng không nói nhảm, trực tiếp thi triển khinh công rời đi Đông Di Thành. Lao ra hỏa cảm ứng lại biến lợi hại, lại có thể sớm phát hiện ta. Một đường chạy vội cách xa mấy dặm sau đó, Diệp Lưu Vân mới lẩm bẩm nói, bất quá cái này cũng rất bình thường, Tứ Cố Kiếm so với hắn tâm tư thuần túy, hơn nữa sớm hơn tiến vào đại tông sư chi cảnh. Chính là cái kia Tần Phong, tuổi còn nhỏ, phạm vi cảm ứng vậy mà so với hắn còn xa hơn, thật sự là quái dị. Nhưng lời nói đi cũng phải nói lại, tiểu tử kia không phải nói đến Đông Di Thành sao? Là lừa hắn, vẫn là nói không có đến, hay là nói Tứ Cố Kiếm cố ý xua đuổi hắn rời đi, muốn lấy hắn đối với Tứ Cố Kiếm hiểu rõ, cũng không có thể, hoặc là Tần Phong lừa hắn, chính là không có tới. Ai? Chuyện này khó làm rồi. Diệp Lưu Vân chịu Khánh Đế sở thác, đến đây dò xét tình huống, bây giờ kết quả này, cũng không tốt giao nộp a, vẫn là trước tiên ở Đông Di Thành phủ cận đợi chút đi. Giang Nam, thành Tô Châu, Thanh Nhã Cư. Lúc này trong thành Tô Châu một tòa trà lâu. Tiểu Phạm Lý Bạch tại Bắc Tề trên triều đình, đây chính là cùng khổ Hà thủ đồ Lang Đào đại chiến 300 hiệp bất phân thắng bại, cuối cùng Tiểu Phạm Lý Bạch sợ đả thương Tề quốc mặt mũi, cuối cùng kêu dừng, tính toán làm ngang tay. Muốn nghe xong chuyện như thế nào, xin nghe hạ hồi phân giải. Người biết tiểu thuyết thức gõ một đập, phát ra một tiếng băng giòn, người liền đứng dậy rời sân, uống chút nước trà. Mà trong trà lâu đám khán giả thì nhao nhao mở miệng thảo luận. Muốn ta nói à, Tiểu Phạm Lý Bạch liền không nên lưu thủ, để cái kia người nước Tề biết rõ chúng ta Khánh quốc lợi hại. Chính là, ta Khánh quốc đại quân liền nên trực tiếp san bằng Tề quốc. Bây giờ ta Khánh quốc đều có 3 vị đại tông sư, tiểu Tề quốc, bất quá chỉ có 1 vị khổ hà thôi, vậy hạ liền nên nhất thống thiên hạ. Nghe nói không? Người đại tông sư kia thất Diệp, là Vũ Tiên Nhân chuyển thế. Cái này còn cần ngươi nói. Lúc đó thất Diệp đại tông sư tại Bắc Tề trong hoàng cung, đánh khổ hà gào khóc, nếu không phải là nhìn tuổi lớn, sớm đem người đánh chết. Vũ Tiên Nhân thu Lý Bạch làm đồ đệ, ta Khánh quốc sẽ rất hưng thịnh a. Thất Diệp đại tông sư đột phá thời điểm tình trạng các ngươi biết không? Ta nghe ta nhị mộ gia cháu trai đại cô mẹ nó chất tử nói, lúc đó gọi là một cái lợi hại, kinh thiên động địa a. Nói thế nào? Đất đá bay mù trời, mây đen tế nhật, trên trời rơi xuống kinh lôi à, tiên nhân xuất thế dấu hiệu. Có thơ mây, thí luyện muôn bản cầu cực hạn, ngộ đạo vạn pháp gặp thật cơ, kiếm khí ngang dọc 300 dặm, một buổi sáng vào tới đại tông sư. Cũng không nghe nói thất Diệp đại tông sư dùng kiếm a. Vẫn là vẻ, ngươi cái kia nhị mô ra đáng tin không? Thanh Nhã Cư ăn uống đều không trận nổi miệng của ngươi, ngươi vẫn là ăn nhiều một chút a. Thanh Nhã Cư lầu 2, Tần Phong nghe phía dưới đám người nghị luận, chỉ cảm thấy 10 phần thú vị. Hắn hai ngày này, đem Giang Nam vài tòa thành phố lớn đều tìm qua một lần, nhưng cũng không có phát hiện Ngũ Trúc. Hoặc là, Ngũ Trúc không trong thành, hoặc là, chính là hắn tìm quá thô tháo, cho nên không có tìm được. Vô luận là loại tình huống nào, Ngũ Trúc đều không phải là trong thời gian ngắn có thể tìm được. Mà Tô Châu, là Giang Nam tam đại phường địa điểm. Tần Phong cảm giác Ngũ Trúc có khả năng nhất ở chỗ này, hắn chuẩn bị đem nơi này xem như mục tiêu thứ nhất, cả kẽ tìm tới một lần. Ngũ Trúc đến cùng là không giống với đại tông sư, có thể tại hắn linh giác trong cảm ứng, cùng cái khác đại tông sư khác biệt, chỉ bất quá hắn không có ý thức được mà thôi. Sở dĩ tới trà lâu, không có mục đích khác, chính là bên này tin tức linh thông, hắn suy nghĩ hỏi thăm một chút, nhìn có thể hay không tìm được đầu mối gì. Công tử, ăn quả nho. Một vị dung mạo xuất chúng trà lâu nữ tử, vê lên nho, hướng về Tần Phong bỏ vào trong miệng tới. Giang Nam bên này trà lâu, cùng kinh đô bên kia khác biệt, vẫn còn có thị nữ bồi ăn phục vụ. Tần Phong kêu một cái, chủ yếu chính là từ trong miệng hỏi một chút tin tức. Không ăn. Tần Phong bỏ lại một hai bạc vụn tiền thưởng sau, liền hướng trà lâu đại môn đi đến. Vừa mới nên hỏi cũng đã hỏi qua rồi, cũng không có tin tức hữu dụng gì. Bất quá ngay tại hắn sắp rời đi trà lâu thời điểm, tú bà lại dẫn một vị gã sai vặt ăn mặc thanh niên nam tử đi tới. Công tử, công tử còn xin dừng bước. Tần Phong dừng lại cước bộ, quay đầu nhìn về phía hai người. Công tử mới vừa nói muốn tìm một vị trên ánh mắt che vải đen đầu người, hắn liền biết được. Tú bà chỉ thanh niên bên cạnh, nói có trăm lạng bạc dòng. Thật hay giả? Thanh niên kia trên mặt một bộ dáng không quá tin tưởng. Đây chính là kinh đô tới công tử gia, còn có thể khung người không thành. Tú bà tức giận nói, cổ đại cái gì đều chậm, các nơi chỗ đặc thù đều rất nồng nặc. Tần Phong trên người mặc một bộ quần áo này, xem xét chính là kinh đô bên kia làm ra. Còn có Tần Phong dùng bạc, xem xét cũng là kinh đô bên kia. Đưa tiền trước ta liền nói. Cái kia thanh niên nam tử đưa tay ra. Tần Phong cũng không nói nhảm, trực tiếp ném qua đi một tấm trăm lượng ngân phiếu. Đồng thời trầm giọng nói, tiền này cũng không phải dễ cầm như vậy, nếu như ngươi loạn biên lời nói lừa ta, hạ chẳng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Thanh niên kia cầm tới ngân phiếu sau, căn bản không rảnh đi nghe Tần Phong uy hiếp, chỉ là đem hắn đặt ở trước mắt cẩn thận lật xem, xác nhận là thực sự đồ vật sau. Mới hưng phấn nói, hôm trước ta đi ra khỏi thành thăm người thân, ngay tại thành đông vùng ngoại ô, chỗ năm dặm trong đồng ruộng, thấy được một cái toàn thân áo đen người, trên ánh mắt được một tấm vải, lập tức đã không thấy tăm hơi. Nghe được tin tức này, Tần Phong không sai biệt lắm có thể chắc chắn, đó chính là Ngũ Trúc. Thế là hắn cũng không nhiều lời, quay người rời đi trà lâu. Công tử, công tử. Tú bà gặp Tần Phong như thế hào phóng, còn muốn bấu víu quan hệ, nhưng khi nàng cùng ra trà lâu thời điểm, đã không thấy tung tích ảnh. Nhìn lại, thanh niên kia còn tại cười ngây ngô. Tú bà tiến lên, trực tiếp đoạt lấy ngân phiếu. Ai ai ai, tiền của ta, tiền của ta. Cái kia thanh niên nam tử trong miệng la hét, định đem tiền cho cướp về. Nhưng mà hắn đưa ra tay, trực tiếp bị cửa ra vào canh cổng hộ vệ vững vàng nắm chặt, không thể động đậy. Ném ra bên ngoài. Sau khi bỏ lại một câu nói, tú bà đi vào trà lâu ở trong. Một gã sai vặt mà thôi, lúc trước để hắn nói tin tức cùng nàng, lại là không nói, thực sự là không biết điều. Thành Tô Châu, thành đông vùng ngoại ô Tần Phong mở ra linh giác, dọc theo con đường một tìm. Ngũ Trúc đến bên này, chắc chắn là có nguyên nhân, có thể nơi này có Diệp Khinh Mi chờ qua chỗ. Cho nên Tần Phong tìm thời điểm, sẽ chuyên môn chú ý những cái kia sơn trang, viện tử cái gì. Nhỏ như vậy sau nửa canh giờ, cuối cùng tại một chỗ trang viên ở trong, Tần Phong tìm được Ngũ Trúc. Lúc này Ngũ Trúc đang đứng tại một chỗ phòng ngủ ở trong, không nhúc nhích. Mà cái kia trong phòng ngủ có một cái bàn bắt tiên, Diệp Khinh Mi cái dương liền bày ở bên trên. Ngũ Trúc thúc. Tần Phong gọi một tiếng, sẽ tới. Nhưng rất nhanh, hắn liền dừng lại bước chân. Bởi vì Ngũ Trúc tình huống lúc này có chút không đối với, đối mặt hắn gọi, vậy mà không có chút nào chuyển động. Mà tại hắn đến gần thời điểm, Ngũ Trúc xoay người qua, mặt không thay đổi nhìn xem hắn, tay cũng đặt ở cái quan sát phía trên. Ngũ Trúc thúc. Người là ai? Ngũ Trúc nhìn xem Tần Phong, lạnh lùng vấn đạo. Mà lúc này, Tần Phong mới phát hiện, Ngũ Trúc trên bụng, lại có một cái vết thương. Ngũ Trúc bị thương. Khổ Hà đánh. Không nên a. Tần Phong dám khẳng định, Khổ Hà tuyệt đối không có khả năng làm bị thương Ngũ Trúc. Hơn nữa phía trước hắn cùng với Ngũ Trúc đối chiến thời điểm, có thể cảm thụ ra hắn là bị thương. Nhưng bây giờ, Ngũ Trúc vậy mà cũng bị thương, cái này sao có thể? Tấu chương xong, chương 137. Ngũ Trúc thanh tỉnh, Thương Sơn biệt viện Tần Phong đứng tại cửa phòng ngủ miệng, trong đầu tại lúc đang suy tư. Ngũ Trúc lại là trong miệng phát ra kinh điển người máy thanh âm nói chuyện, kẻ xâm lấn, tiêu diệt. Tần Phong, khá lắm, thương thế kia nhìn rất nghiêm trọng a, vậy mà để Ngũ Trúc cũng không nhận ra hắn. Tần Phong vừa định giảng giải, Ngũ Trúc thân thể liền biến mất tại chỗ, một thiên hướng về bộ ngực hắn đâm tới. Ánh mắt ngưng lại, Tần Phong hai tay chân khí ngưng kết, trong nháy mắt vững như huyền thiết. Tiếp lấy hai tay biến ảo khó lường, một trưởng vừa vặn cản lại cái quan sát, đem hắn cho đẩy ra. Đồng thời trong miệng hô, Ngũ Trúc thúc, ta là Thất Diệp a. Nhưng mà, lời này không có một chút tác dụng, Ngũ Trúc hoàn toàn không để ý tới, lại là một thiên đập tới. Tần Phong không chút nào hoảng, đan điền tụ khí dâng lên, thông qua quen thuộc mạch lạc, trong nháy mắt chuyển đến trong cánh tay. Một giây sau, trên cánh tay hắn xuất hiện từng vòng gợn sóng, đó là chân khí điên cuồng phun trào sau đối không khí sinh ra gợn sóng. Tiếp lấy, chân khí dâng lên, hắn đấm ra một quyền. Bành! Châm đục một tiếng, cái này nhìn như chỉ là một quyền, nhưng trên thực tế lại là mấy đạo chân khí liên tục dâng trào, hóa thành từng đạo sóng xung kích đón lấy Ngũ Trúc thân thể. Hắn tránh cũng không thể tránh, trực tiếp đón đỡ, bị đánh liên tiếp lui về phía sau, mấy bước mới ổn định lại. Đây cũng là Cửu Dương Thần Quyền đệ lục quyền, Điệp Lãng. Bây giờ Tần Phong chỉ có thể làm đến đem chân khí điệp ra 5 lần mà thôi, uy lực có hạn, nếu như điệp ra số tầng tiếp tục tăng thêm, cái kia uy lực cũng biết tăng nhiều. Tiêu diệt. Vũ Trúc nói một tiếng sau, lần nữa bật lên. Thân thể của hắn cực kỳ cứng rắn, Tần Phong lợi dụng chân khí oanh kích Vũ Trúc, một chút thương tổn đều đánh không ra, chỉ có thể bất lui. Đánh vào trên người, vậy mà phát ra là kim thiết giao kích thanh âm. Hơn nữa hắn vừa rồi sử dụng vẫn là phạm vi công kích, cái này cũng là Tần Phong đánh trúng Ngũ Trúc nguyên nhân chủ yếu. Dù sao Ngũ Trúc tốc độ cực nhanh, nếu như ngươi đem chân khí ngưng luyện lại đánh đi ra, tỉ như kiếm khí, đao khí cái gì, uy lực tuy lớn, cũng hoàn toàn có thể phá vỡ ngũ trúc phòng ngự. Nhưng phạm vi công kích quá nhỏ, ngũ trúc có thể nhẹ nhõm né tránh, tiếp đó hướng ngươi tiếp tục công tới. Mà loại tốc độ này, chính là ngũ trúc có thể đè lên đại tông sư đánh nguyên nhân chủ yếu. Phạm Nhàn, Diệp Khinh Mi, ngũ trúc thúc nhớ kỹ Phạm Nhàn cùng Diệp Khinh Mi sao? Thừa dịp ngũ trúc công kích còn chưa tới, Thần Phong lập tức hô. Hắn cùng ngũ trúc mới nhận thức bao lâu? Luận quan hệ căn bản không sánh được Phạm Nhàn cùng Diệp Khinh Mi, cho nên ý thức được điểm này sau, Thần Phong lập tức đổi tên la lên. Phạm Nhàn, Diệp Khinh Mi. Nghe vậy, ngũ trúc lập tức dừng lại, hai tay của hắn che đầu, một mặt đau đớn dáng vẻ. Trong miệng hắn một mực đang nhắc tới Phạm Nhàn tiểu thư hai cái này từ ngữ, hiển nhiên là đang nhớ lại sự tình. Nhưng mà kỷ niệm thời điểm, ngũ trúc dường như là có chút bạo tẩu, vậy mà nhấc lên cái quan sát, lần nữa hướng về Tần Phong đập tới. Tần Phong, bạo tẩu sau ngũ trúc tốc độ càng nhanh mấy phần, Tần Phong toàn trình bị đè lên đánh, vô cùng chật vật. Phạm Nhàn, Diệp Khinh Mi. Hắn lần nữa la lên tên, nhưng ngũ trúc cũng không để ý tới, chỉ là bạo tẩu, trong miệng điên cuồng nhắc tới tiểu thư từ ngữ này. Cái này không có cách nào, Tần Phong rơi vào đường cùng chỉ có thể vận chuyển kinh công, bay thẳng thiên dựng lên, chân đạp hư không, nhanh chóng đi xa. Ngũ trúc muốn đuổi theo, nhưng trong cơ thể hắn nhưng không có chân khí, vọt lên sau một lần, liền rất nhanh rơi xuống. Mà khi hắn lần nữa muốn đuổi theo thời điểm, Tần Phong đã không thấy bóng dáng. Không còn kích động nguyên, ngũ trúc cũng một lần nữa về tới trong gian phòng, trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói: Phạm Nhàn, tiểu thư, Phạm Nhàn, tiểu thư. Mà khoảng cách trang viên 10 dặm có hơn giữa núi rừng, Tần Phong quay đầu không nhìn thấy ngũ trúc đuổi tới sau đó, cũng là từ không trung rơi xuống. Hắn một bên điều tức khôi phục chân khí đồng thời, một bên cũng đang suy nghĩ lấy: Ngũ trúc đây là bị Khánh Đế chỗ đả thương sao? Cũng không đúng a, Khánh Đế một mực tại kinh đô. Hơn nữa ngũ trúc là đi tìm Khổ Hà đánh nhau, chẳng lẽ Khánh Đế đi Bắc Đề? Cái kia Khổ Hà không có khả năng không có phản ứng, là Diệp Lưu Vân ra tay. Cũng không đúng à, nếu như là Diệp Lưu Vân ra thời điểm, hắn lúc đó tại Bắc Đề cùng Khổ Hà đánh cái kia một trận thời điểm, hắn hẳn là liền sẽ nói. Tính tiếp như vậy, là tứ cố kiếm. Ngũ trúc vết thương trên bụng, nhìn xem là có điểm giống là bị kiếm đâm nhưng lại không giống. Tựa hồ, cùng ngũ trúc trong tay cái quan sát đối được, là chính hắn. Không đối với, còn có một loại có thể, đó chính là thần miếu sứ giả. Tần Phong đối với thần miếu sứ giả là không hiểu rõ lắm, chỉ là biết được thực lực của đối phương rất mạnh, có thể sánh vai đại tông sư, tựa hồ cũng là người máy. Tần Phong đoán chừng, hẳn là thần miếu sứ giả cùng ngũ trúc tiến hành giao chiến, hơn nữa đã thương ngũ trúc. Đến nỗi bị kia thần miếu sứ giả lúc này ở cái nào, Tần Phong cũng không biết, có lẽ là chết. Nhưng những thứ này đều không trọng yếu, chủ yếu nhất là bây giờ, ngũ trúc đã mất đi đối với hắn ký ức, còn trông coi cái kia vũ khí dương. Lần này có thể khó làm. Ngũ trúc thế nhưng là có mắt laser cái kia uy lực, đầy đủ đem hắn cho giết chết. Cho nên Tần Phong căn bản không dám quá khích giận ngũ trúc, vừa có nguy hiểm, hắn liền muốn chạy. Bất quá vừa mới hắn la lên Diệp Khinh Mi cùng Phạm Nhàn tên sau đó, Vũ Trúc là có phản ứng, lời thuyết minh hắn có thể nếm thử tỉnh lại hắn ký ức. Nghĩ như vậy, Tần Phong nhanh chóng chạy về phía trong thành Tô Châu, bỏ tiền mua hảo mười mấy mặt gương đồng, đem hắn trói lại với nhau, tăng lớn diện tích đồng thời, còn trồng tầng 3, cái đồ chơi này mặc dù không thể hoàn toàn ngăn cản laser, nhưng tốt xấu có thể vì Tần Phong dây dưa thời gian nhất định, để hắn đủ để chạy trốn. Có cái này chắc chắn, hắn mới dám tới gần Vũ Trúc. Rất nhanh, Tần Phong liền đi tới trang viên kia bên ngoài. Bất quá lần này hắn cũng không có vội vã đi vào, mà là tại nơi xa yên lặng nhìn xem ngũ trúc bên kia. Hắn đang chờ đợi ngũ trúc phản ứng. Theo sát trời dần dần trở tối, Tần Phong cảm ứng được ngũ trúc đông lúc đích. Một giây sau, đối phương liền hướng hắn bên này nhanh chóng chạy đến. Tần Phong trong lòng nhảy một cái, toàn thân căng cứng, làm xong lập tức chạy trốn chuẩn bị. Bá ngũ trúc rơi vào Tần Phong trước mặt 10m chỗ, cũng không có lập tức công kích, trên mặt cũng không có vẻ điên cuồng. Thất Diệp, ta nhớ được ngươi. Trong miệng hắn thản nhiên nói. Vừa rồi, ta ký ức phạm sai lầm, đối với ngươi ra tay, có lỗi với. Ngũ trúc thúc, ngươi khôi phục ký ức. Tần Phong nhãn tỉnh sáng lên, không có để ý vừa rồi ra tay. Không có. Ngũ trúc nói, ta còn rất nhiều sự tình nhớ không được. Bụng của ngươi bên trên vết thương là thế nào làm cho a? Còn có vì cái gì ở chỗ này? Tần Phong liền vội vàng hỏi. Trong lòng của hắn thật sự là quá hiếu kỳ ngũ trúc tại sao sẽ bị thương đâu. Không nhớ rõ. Ngũ trúc lắc đầu. Tần Phong, nếu như người khác cùng hắn nói như vậy, Tần Phong còn có thể hoài nghi đối phương là không phải cố ý nói với hắn láo. Nhưng người nói chuyện là ngũ trúc, cái này nha căn bản cũng không biết nói dối là có ý gì. Xem ra ngũ trúc thật sự không biết, liền cùng hắn trí nhớ lúc trước một dạng, đều quên. Phạm Nhàn ở nơi nào? Tiểu thư nói muốn ta bảo hộ hắn. Ngũ trúc vấn đạo. Hắn tại Khánh Đế bên cạnh, chuẩn bị đi tới Lớn Đông Sơn tế tự. Tần Phong đáp. Lớn Đông Sơn ngũ trúc khỏe miệng nổi lên một nụ cười. Lớn Đông Sơn thế nào? Tần Phong hiếu kỳ vấn đạo. Ngũ trúc người máy này trên cơ bản liền không có tâm tình chập chờn, bây giờ nghe được cái từ ngữ này liền cười, khả năng cao cùng Diệp Khinh Mi có liên quan. Tiểu thư trước đó tại Lớn Đông Sơn chơi qua. Ngũ trúc gật đầu nói, chúng ta đi Lớn Đông Sơn. Vũ Trúc đòi hỏi thứ nhất chính là bảo hộ Phạm Nhàn, những chuyện khác cũng có thể đẩy về sau đẩy. Đừng nóng đội, bây giờ còn không thể đi. Tần Phong nói. Vậy ta đi. Vũ Trúc tự động cho rằng, Tần Phong ý của lời này là hắn không muốn đi. Vũ Trúc thúc các loại. Tần Phong đội vàng kêu lên, Phạm Nhàn nói, để ta đem nàng nương lưu lại vũ khí lần nữa chế tạo hảo, tiếp đó chúng ta cùng đi Lớn Đông Sơn tìm hắn. Tương tại kinh đô thời điểm, Phạm Nhàn liền cùng Vũ Trúc nói qua, nhìn thấy Tần Phong liền như là nhìn thấy hắn đồng dạng. Lúc này ký ức khôi phục một chút, hắn cũng nhớ lại câu nói này. Thế là Vũ Trúc không có hai lời, đi thẳng về đem cái kia cái dương cho cầm tới, đưa về phía Tần Phong. Tần Phong tiếp nhận, cũng là trực tiếp mở ra, thấy được bên trong cái kia bị giả thành cơ phận bạ dẹt súng ngắm. Tần Phong nhanh chóng kiểm tra một lần, phát hiện thiếu hai dạng đồ vật, đạn và có súng. Cái so độ khó cũng không cao, lấy Tần Phong trước mắt đối với sức mạnh khống chế trình độ, hắn bây giờ đi tiệm thợ rèn, lấy tay đều có thể đem mấy thứ cho gõ đi ra. Có thể đạn lại khác biệt, cái đồ chơi này mặc dù cũng có thể tay xoa, nhưng tay xoa đi ra ngoài đạn uy lực là hoàn toàn không thể khống chế, hơn nữa có tạc nóng phong hiểm. Đầu tiên đạn kích thước ngươi phải sai sót cực nhỏ, còn có thuốc nổ phối trộn cũng cần chuyên môn nghiên cứu, còn có đầu đạn cũng có khảo cứu. Thật sự thủ động đi chế tạo đạn, một khoản đoán chừng liền phải rèn luyện buổi sáng, phần không còn không có biện pháp cam đoan. Nghĩ như vậy, Tần Phong liền vội vàng hỏi, Ngũ Trúc thúc, ngươi có nhớ hay không, vũ khí này đạn dược ở nơi nào? Không biết. Ngũ Trúc trực tiếp lắc đầu. Tần Phong nghĩ, đổi một loại thuyết pháp, vẫn nói, cái vũ khí này kỳ thực thì tương đương với một loại đặc thù hỏa súng, ngươi có còn nhớ hay không, Diệp Khinh Mi phải chăng đem một ít cùng cái này vật có liên quan cho cất đứng lên. Nghe nói như thế, Vũ Trúc trong đầu tựa hồ nhớ lại cái gì, nói, tiểu thư từng tại thành Tây vùng ngoại ô một chỗ trong viện ở qua, chỗ kia gọi là Thương Sơn biệt viện, có thể có tiểu thư lưu đồ vật. Thành Tây, Thương Sơn biệt viện. Tần Phong nhãn tỉnh sáng lên, nói, Vũ Trúc thúc, trước tiên bồi ta đi trong thành, ta đem vũ khí này linh kiện cho chế tạo ra tới, tiếp đó chúng ta lại đi kinh đô. Đi. Vũ Trúc gật đầu. Cứ như vậy, hai người đến trong thành Tô Châu. Tần Phong trực tiếp dùng tiền tìm một gian tiệm thợ rèn, gõ gõ đập đập. Muốn đem có súng chế tác được, chủ yếu nhất vẫn là được rõ ràng súng bắn tỉa có súng bóp nguyên lý, tiếp đó biết được hình dáng, kích thước. Mà những thứ này, Tần Phong chỉ là nhìn mấy lần liền đem nó cho nhớ kỹ. Tiếp đó, hắn liền căn cứ vào ấn tượng đem có súng cho luyện chế ra. Thuần sắc rèn đúc, 10 phần trầm trọng. Tìm một nơi, Tần Phong đem có súng cho cài đặt đi lên, lên, cò, hai cái, kín kẽ, không có một tia lỗ hổng. Trở thành Ngũ Trúc thúc. Tần Phong trên mặt hiện ra lướt qua một cái vui mừng. Giảng lời nói thật, tại loại này cổ đại trong thế giới, trong tay nắm lấy một cái súng ngắm, cảm giác kia muốn nhiều hoang đường có nhiều hoang đường, Tần Phong có chút buồn cười. Đây là siêu việt thời đại sản phẩm, tiểu thư vốn là muốn tiêu hủy, nhưng mà phía sau vẫn duy trì xuống dưới. Vũ Trúc tựa hồ liên tưởng đến cái gì nói, lưu lại tốt, nếu không phải là lưu lại cái trò này, cái kia còn có chút nhức đầu. Tần Phong cảm khái nói, ngươi đầu không có thụ thương, vì sao lại đau đầu? Tần Phong, lời này có chút lạnh. Tần Phong suy nghĩ nhiều, mặc một bộ quần áo, tùy ý chi phối mấy lần sau đó, Tần Phong liền đã mất đi hứng thú. Không có đạn súng ngắm, đó chính là một cây thiêu hỏa côn, không có gì tác dụng. Xuất phát, chúng ta đi Thương Sơn biệt viện. Ngũ Trúc cùng Tần Phong hai người nhanh chóng hướng về kinh đô chạy tới. Thế tự đội ngũ tốc độ tiến lên rất nhanh, giống như là đuổi lội đồng dạng. Lúc này đã qua đồng hồ, lại có 10 ngày, đoán chừng liền có thể đến Đạm Châu. Đến lúc đó, khoảng cách lớn Đông Sơn cũng không xa. Đội ngũ xe ngựa ở trong, Khánh Đế lại là cho mày. Cái này Ngũ Trúc, chẳng lẽ là không tại? Thông qua thăm dò, hắn không có phát hiện Phạm Nhàn có chút muốn ra ngoài dấu hiệu. Có thể Ngũ Trúc bị thần miếu sứ giả đánh bại, hoặc có lẽ là cho mang về thần miếu. Một bên Hồng Tứ từng nói, từ lần trước đem thần miếu sứ giả cho phái đi ra sau đó, một mực liền không có bất cứ tin tức gì. Ngũ Trúc cũng đi theo không thấy, thật có khả năng là Ngũ Trúc bị mang về thần miếu ở trong. Nói không chính xác. Khánh Đế lắc đầu. Ngũ Trúc mặc dù cũng là thần miếu sứ giả một thành viên trong số đó, nhưng Khánh Đế biết, hắn là tối cường. Những thứ khác thần miếu sứ giả cũng không bằng Ngũ Trúc. Cho nên đối với Ngũ Trúc tin tức, Khánh Đế thường thường đều mười phần thận trọng. Hơn nữa lúc này, Khánh Đế luôn cảm giác mắt phải của hắn ra đang một mực nhảy. Tục ngữ không phải nói, mắt trái nhảy tài mắt phải nhảy thai sao? Hắn cái này mắt phải một mực nhảy, hình như có tai họa. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Khánh Đế liền trong lòng lạnh rên một tiếng, phong kiến mê tín thôi. Dừng một chút, hắn hướng về phía Hồng Tứ Tường nói, tính toán thời gian, có thể bắt đầu tuyên dương tin tức thứ nhất. Là, Hồng Tứ Tường nghe vậy, làm việc. Hắn cái này muốn tuyên dương tin tức thứ nhất, rất đơn giản, đó chính là Khánh Đế biết nói tự mình biết hiểu thần miếu chỗ, muốn tại Đại Đông trên núi tuyên bố. Tin tức này, nhất định sẽ hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người, nhưng Khánh Đế chủ yếu nhất hấp dẫn vẫn là Khổ Hà. Hắn biết được Khổ Hà là một cái người thế nào, hắn có nắm chắc đi thuyết phục hắn, cùng một chỗ vây giết Tần Phong. Kỳ thực, Khánh Đế nhanh nhất sáng tạo ám sát cơ hội chỗ là Huyền Không Miếu. Hắn chỉ cần đi đến cái chỗ kia thường cúc, nhất định có thể quá hấp dẫn Tần Phong còn có Ngũ Trúc bọn hắn ra tay. Nhưng Huyền Không Miếu muốn thật sự hấp dẫn đến người, liền phải không ra sơ hở, hết thể giống như quá khứ tiến hành, đem chư vị hoàng tử, đám đại thần đều cho kêu lên. Mà loại tình huống này, thật sự là quá nguy hiểm. Đến lúc đó nếu như bộc phát đại chiến, Khánh Quốc triều đình còn có thái tử, nhị hoàng tử cái gì, đoán chừng sẽ bị tận diệt. Điểm này, Khánh Đế là không thể tiếp nhận. Hơn nữa Huyền Không Miếu thật sự là quá rõ ràng, nếu như ở phía trên, đây chẳng phải là bia sống. Cho nên Khánh Đế tuyển tới chọn đi, liền quyết định đem người mang đi lớn Đông Sơn. Chỗ kia hảo, vắng vẻ, thích hợp ám sát, hơn nữa chỗ không nhỏ, đủ để cung cấp mấy vị đại tông sư đại chiến. Còn có, chỗ kia thiên địa nguyên khí nồng đậm vô cùng, hắn tại lớn Đông Sơn bên trên, có thể mau hơn khôi phục chân khí, thời khắc bảo trì trạng thái đỉnh phong. Mà hắn chỉ cần ẩn nút tốt thực lực bản thân, dẫn tới các phương nhân mã. Thời khắc mấu chốt, hắn lại lấy lôi đỉnh thủ đoạn, nhất định có thể có chỗ thu hoạch. Chương 138. Khai hỏa bạ dẹt thương thứ nhất Khánh Quốc, kinh đô. Lúc này ngươi tùy tiện dọc theo đường, đều có thể nghe được có người đang nghị luận một sự kiện. Nghe nói không? Bệ hạ đã hiểu thấu đáo thần miếu bí mật, lần này đi lớn Đông Sơn tế tự, chính là vì đem bí mật này báo cáo thần miếu, nghe nói còn có thể bí mật tuyên bố đâu. Thật hay giả, thần miếu là thật sao? ta vẫn cho là truyền thuyết đâu. Cái này còn có thể là giả, tòa thần miếu kia trên minh họa, không phải đều nói thần sứ buông xuống nhân gian sự tình sao? Ta vẫn cho là đó là chuyện thần thoại xưa đâu, chẳng lẽ là thật? Ta cũng vẫn cho là giả, nhưng bệ hạ đều nói biết cái này còn có thể là giả. Hải Đường Đóa Đóa đang tại bên đường ăn hoa quả bớt, đầy trong đầu phiền muộn. Cả ngày hôm nay, tin tức này đột nhiên liền xuất hiện, toàn thành cũng là người đang thảo luận. Không cần nghĩ nàng cũng biết, đây là Khánh Đế thủ bút. Dù sao đây là thần miếu chuyện lớn, còn cùng Khánh Đế có liên quan. Nếu như là người bên ngoài truyền bá, giám tra viện đã sớm ra đường quản không bắt người đi. Bây giờ trạng huống này, chẳng lẽ là vì dẫn dụ sư phụ nàng tiến đến? Rời đi Tề quốc phía trước, Hải Đường Đóa Đóa đi gặp Khổ Hà một mặt, cái sau nói với hắn rất nhiều chuyện, còn có tại sao muốn giết Tiêu Ân nguyên nhân. Cho nên đối với lúc này tin tức, nàng lập tức liền có dự cảm, sư phụ nàng nhận được lời nói, hẳn là liền sẽ đi tới Lớn Đông Sơn. Nàng đã thông qua Tề quốc mật thám nhân viên, đem tin tức cho truyền lại trở về Tề quốc. Tại trong phong thư, nàng còn cần Khổ Hà mới có thể xem hiểu ám văn biết mấy câu, hy vọng có thể khuyên đến Khổ Hà á, nhưng Hải Đường Đóa Đóa cảm thấy hy vọng không lớn, bởi vì nàng biết được Khổ Hà là cái bản tính tử, nhận đúng sự tình, mười đầu mưu đều kéo không trở lại cái chủng loại kia. Ai thở dài một hơi, Hải Đường Đóa Đóa ăn một miệng lớn hoa quả, hòa dịu áp lực trong lòng. Lúc này, nàng cũng không có tác dụng quá lớn, chỉ có thể chờ đợi. Thương Sơn biệt viện, Vũ Trúc dẫn Tần Phong đi tới một chỗ hơi có vẻ sân đổ nát ở trong. Hắn không do dự, đi thẳng tới ở giữa nhất phòng phòng ngủ, tiếp đó đẩy cửa phòng ra. Đây là một gian rất lâu không người đến qua gian phòng, bên trong kết đầy mạng nện, cho bụi tràn ngập. Tần Phong nhìn lướt qua, trong lòng liền hô to cờ mở nở. Bởi vì hắn thấy được rất nhiều không thuộc về cái thời đại này vật phẩm. Ly pha lê, đèn cồn, kính lút, kính hiển vi, kính viễn vọng, dây en vẹn các loại, cho Tần Phong một loại trở lại cấp 2, cấp 3 phòng thí nghiệm cảm giác. Những vật này không có người sẽ dùng, Diệp Kinh Mi hẳn là không đem hắn phương pháp sử dụng truyền bá ra ngoài, cho nên một mực liền để đây mà hít bụi. Vũ Trúc cũng không có tại những này đồ vật trước mặt dừng lại, thẳng tắp hướng về bên trong đi đến. Tần Phong lập tức đuổi kịp, rất nhanh hai người liền cùng tới đến một chỗ trước vách tường mặt. Vách tường này bên trong có cửa ngầm. Ngay tại Tần Phong suy tư thời điểm, Vũ Trúc trong tay cái quan sát trực tiếp đâm nát vách tường, tinh chuẩn đem một cái hộp gỗ nhỏ cho giơ lên. Tay hắn bước vàng nhất chuyển, hộp liền bị bỏ vào Tần Phong trước mặt. Thứ ngươi muốn, hẳn là liền tại bên trong. Vũ Trúc nói. Tần Phong cũng không nói nhảm, tiếp nhận hộp, lập tức đem hắn mở ra. Tiếp đó, hắn liền nhìn thấy một tấm giấy dầu, đây là chuyên môn dùng để bịt kín phòng chiều, có thể để đạn bảo tồn nhiều năm mà không xấu. Xúc lên giấy dầu, Tần Phong nhìn thấy bên trong có 3 viên viên đạn vào nóng. Cái kia lớn nhỏ, cùng người trưởng thành ngón giữa một dạng, đầu đạn đều có lớn bằng ngón tay cái nhỏ. Cái này đường kính đạn dược, nếu như đánh vào trên thân người, cái kia không thể đồng một khối tây một khối. Loại này đem toàn bộ uy lực đều ngưng tụ ở trên một cái điểm vũ khí, thật sự là quá phạm uy. Còn gì nữa không? Mới 3 viên mà nói, số lượng cũng quá ít chăng? Không phải nói Tần Phong không tin Diệp Khinh Mi bảo tồn kỹ thuật, chủ yếu cái này đều mười mấy 20 năm. Vô luận là súng ống vẫn là đạn, chắc chắn sẽ có nhỏ nhẹ mài mòn, những thứ này cũng đều sẽ ảnh hưởng đến công kích độ chính xác. Mà 3 viên đạn lời nói, số lượng thật sự là quá ít. Tần Phong xuất thủ, ít nhất cần một thương đến tìm thương cảm giác, còn lại 2 thương mới là hữu hiệu sát thương. Nay liền giống như là hắn nắm chặt một cái mới cung sau đó, cần lập tức xả một tiễn tìm xem cảm giác một dạng. Nguyên bản đều hẳn là tiêu hủy, tiểu thư chỉ để lại cái này 3 viên. Ngũ Trúc nói, xem ra chỉ có thể tự làm. Mới vừa tới cái này Thương Sơn trong trang viên thời điểm, Tần Phong là chuyên môn đem nơi này cho đi dạo một vòng. Hắn phát hiện ở đây không chỉ có tiệm thợ rèn, còn có hỏa hầm lò, thợ mộc phòng, trong phòng này còn có đủ loại đủ kiểu khí cụ, đại bộ phận cũng là siêu thoát thời đại đồ vật. Tần Phong cảm giác hắn có thể tự mình ở đây mình làm ra đạt tới. Thứ trong lúc nhất thời, Tần Phong từ trên bàn bên cạnh lấy ra thước đo góc, cho đạn ghi chép số liệu, tiếp đó hắn liền trực tiếp mở ra một viên đạn, từ trong quan sát hắn kết cấu, nguyên lý. Đạn, nó có thể nói là tụ tập vật lý học, hóa học, tài liệu học, không khí động lực học cùng với công nghệ vào một thân sản phẩm. Nó từ vỏ đạn, lửa có sẵn, phóng ra thuốc, đầu đạn 4 bộ phân tổ thành. Hắn nguyên lý làm việc là phóng ra lúc từ súng ống phóng châm đi va chạm lửa có sẵn, làm cho phóng ra thuốc trong nháy mắt tiêu đốt, sinh ra khí thể đem đầu đạn đẩy ra. Nói đến phức tạp, nhưng xem như sinh viên ngành khoa học tự nhiên, Tần Phong một mắt liền có thể xem hiểu. Hơn nữa đạn bên trong, vỏ đạn cùng đầu đạn chế tạo độ khó là thấp nhất, lửa có sẵn cũng không khó, chủ yếu nhất vẫn là phóng ra thuốc. Tần Phong mở ra đạn, nhìn xem bên trong hạt tròn hình dáng đồ vật, một mặt động. Cái này gì a? Tần Phong đối lửa thuốc lý giải, dừng lại ở pháo dây những cái kia màu xám bụi. Mà đạn bên trong dùng, đó đều là từ ni chất hóa đông vải chế tác thuốc nổ không khói, theo kỳ thành phân lại có thể chia làm đơn cơ bản thuốc nổ, song cơ bản thuốc nổ, ba cơ bản thuốc nổ các loại. Đây đã là thăng cấp mấy đời sản phẩm, Tần Phong hoàn toàn xem không hiểu. Bất quá, Tần Phong có thiên phú a. Hắn biết được hắc hỏa dược phối trộn, chậm rãi nghiên cứu chính là. Rất nhanh, hắn trong khung kỹ năng liền xuất hiện một cái kỹ năng mới. Thuốc nổ học nhập môn, độ thuần thục 1/10, kỳ thực rất sớm phía trước, Tần Phong cũng nghĩ qua muốn hay không liệu khoa học kỹ thuật. Dù sao hắn này thiên phú, là vạn vật đều có thể liệu. Nhưng rất nhanh, hắn liền từ bỏ ý nghĩ này, bởi vì thời đại, điều kiện không cho phép. Khánh Dư Niên đến cùng là một cái cổ đại thế giới, trong thế giới này, khoa học kỹ thuật thật sự là phát triển quá chậm rãi, Tần Phong cũng không có điều kiện đi luyện tập khoa học kỹ thuật kỹ năng. Cho nên Tần Phong lựa chọn võ đạo một đường, bây giờ vì đạn, lại thêm cái này trong biệt viện vừa vặn có điều kiện, cho nên hắn mới bắt đầu nghiên cứu thuốc nổ. Nhưng cũng vẹn vẹn như thế, Tần Phong đem đạn chế tác được sau, cũng sẽ không tiếp tục trèo khoa học kỹ thuật tuyến. Bởi vì khoa học kỹ thuật nó là một cái thành thể hệ đồ vật, cần học đồ vật quá nhiều quá phức tạp đi. Liên lấy máy tính tới nêu ví dụ. Nó chia làm màn hình, máy chủ, con chuột, bàn phím các loại. Mà màn hình lại phân làm màn hình, máy kiểm soát, đồ điện nguyên kiện, trong đó màn hình lại có thể chia nhỏ lại chia nhỏ. Chủ yếu nhất là, ngươi dù là biết màn hình toàn bộ nguyên lý cũng làm không ra, bởi vì ngươi còn muốn đi đem chế tác màn ảnh này công cụ nguyên lý cũng cho biết rõ ràng. Mà cái kia công cụ lại cần những thứ khác công cụ tới chế tác, một vòng trụ một vòng, mới có thể chế tạo ra màn hình. Cái này còn bèn bèn chỉ màn hình mà thôi, còn có truyền tín hiệu tuyến, truyền hoang khí, máy chủ, con chuột vân 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 vân. Đừng nhìn xã hội hiện đại hoa mấy ngàn khối tiền liền có thể mua được máy tính, thậm chí ngươi hơi thạo nghề một điểm, mấy trăm khối tiền cũng có thể hợp với sướng chơi đại bộ phận trò chơi máy tính. Nhưng những vật này cũng là nhân loại hàng trăm triệu người trải qua mấy chục trên trăm năm mới chậm rãi chế ra. Tần Phong dù là thiên phú lợi hại hơn nữa, nhưng hắn cũng chỉ có một người a. Đoán chừng phải liều mấy chục trên trăm năm thời gian mới có thể đem công nghiệp hiện đại cho xuất hiện lại ra một phần nhỏ. Nhưng có hiện đại kỹ thuật thì có ích lợi gì đâu? Không có thực lực, chẳng là cái thá gì. Hơn nữa hắn tuổi thọ có hạn, cũng sẽ không đần độn đem cả đời mình đều đầu nhập trong đó, cho nên rất sớm phía trước, Tần Phong liền kiên định học võ ý nghĩ. Bây giờ xem ra, lựa chọn của hắn quả nhiên không tệ. Không thành đại tông sư, làm sao làm khoa học kỹ thuật giáo phụ? Tần Phong đem một nắm hắc hỏa dược đặt ở nơi xa, con ngón đúng ra. Một đạo chân khí xẹt qua hắc hỏa dược bầu trời, cùng không khí sinh ra kịch liệt ma sát, bộc phát ra nhiệt năng, trực tiếp đem hắc hỏa dược cho nhóm lửa. Nhìn xem nửa giây thời gian mới cháy hết thuốc nổ, Tần Phong nhíu mày. Trong lòng suy tư nói, tạp chất vẫn là nhiều lắm, thiếu đốt tốc độ chậm như vậy, hắc hỏa dược làm đạn dược mà nói, đoán chừng một viên đạn liền có thể cho bạ dẹt làm hỏng. Từ từ sẽ đến, hắn có thiên phú, theo thuốc nổ học tăng lên, hắn nhất định có thể làm ra hợp cách thuốc nổ. Rất nhanh, Tần Phong tiếp tục chế tác lên hắc hỏa dược. Thuốc nổ học độ thuần thục một, thuốc nổ học độ thuần thục một, mùng 1 tháng 8. Nguyên bản hôm nay nên Phạm Nhàn ngày kết hôn, nhưng bởi vì khánh đế lớn Đông Sơn hành trình, hắn cùng Nguyễn Nhi chỉ có thể ngăn cách lưỡng địa. Mỗi lần nghĩ đến đây, Phạm Nhàn liền mười phần phiền muộn. Hơn nữa đều đi qua đã mấy ngày, hắn vẫn không có nhận được ngoại giới tin tức, cái này khiến hắn có chút lo nghĩ. Chủ yếu nhất là, hắn mơ hồ nghe đến trong đội ngũ có người ở trò chuyện một sự kiện. Đó chính là khánh đế muốn tại lớn Đông Sơn cúng tế thời điểm, tuyên bố thần miếu bí mật. Chuyện này hắn cũng là nghe xong các thần tử trò chuyện mới biết, phía trước một điểm phong thanh cũng không có nghe được, hắn đoán chừng khánh đế hẳn biết một điểm gì đó. Bác đệ, Khổ Hà nhìn xem trong tay tin tức, không do dự, hướng thẳng đến lớn Đông Sơn mà đi. Thần hộ mệnh miếu bí mật không tiết ra ngoài, đây là trách nhiệm của hắn. Cho nên khánh đế trực tiếp đứng ở hắn mặt đối lập, hắn phải đi. Hơn nữa cái này cũng là một lần Tề quốc giải trừ uy hiếp cơ hội. Khánh đế lao ra hỏa này, dã tâm rất lớn, vẫn nghị thống nhất Tề quốc, nếu như đem hắn cho giết, Khánh quốc tiếp tục chi quân không có như vậy dã tâm lời nói, đối với Tề quốc tới nói là một chuyện may lớn. Cơ hội tốt như vậy, nếu như lần này bỏ qua, lần sau cũng không biết vào lúc nào. Đương nhiên, Khổ Hà cũng biết đây là khánh đế đang câu cá, hắn cũng sẽ không độc thân tiến đến. Thứ trong lúc nhất thời, hắn trực tiếp chạy tới Đông Di Thành. Khánh đế bên kia, trong cung cái vị kia đại tông sư nhất định sẽ đi cùng, còn có một cái Diệp Lưu Vân. Đến nỗi mới lên cấp vị kia đại tông sư, gần nhất không phải vừa nạp Bắc Tề đại công chúa làm tiếp sao? Hắn không cầu Tần Phong hỗ trợ, chỉ cần hắn tại chỗ đợi liền tốt. Cái kia khánh đế bất quá là một người bình thường, đến lúc đó hai đối hai, bọn hắn đánh lén, có cực lớn xác suất đem khánh đế chém giết. Mà giết khánh đế sau đó bọn hắn liền chạy, đến cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Ngay tại Khổ Hà xuất phát đi tới Đông Di Thành đồng thời, kinh đô, Thương Sơn trong biệt viện, Tần Phong đang hưng phấn cười ha hả. Hắn thuốc nổ học vừa mới đột phá tiểu thành, trong đầu toát ra rất nhiều tri thức, là liên quan tới kiểu mới thuốc nổ. Ni chất hóa sợi, còn gọi là đông thuốc nổ, là một loại không khói hình thuốc nổ. Tần Phong đội vàng căn cứ vào trong đầu tri thức chế bị, bất quá cái đồ chơi này tiền trí vật khá phiền phức, Tần Phong hao tốn rất lâu mới chuẩn bị hảo. Sau gần nửa canh giờ, hắn thành công chế bị ra ni chất hóa sợi. Kiểm nghiệm một phen sau, Tần Phong phát hiện cái đồ chơi này quả nhiên không khói, cũng không có cho, là một loại không tệ thuốc nổ. Nhưng mà, loại này thuốc nổ có chút không quá ổn định, dễ dàng tự đốt. Loại tình huống này, Tần Phong biết được, còn phải tiếp tục học tập mới được. Đảo mắt, thời gian 10 ngày liền đi qua. Tần Phong thông qua không ngừng nghiên cứu chế tạo, cùng cải tiến, gia nhập và ổn định để, cuối cùng chế tạo ra thể rắn hình thuốc nổ, cũng chính là đạn bên trong những cái kia hạt tròn hình dáng thuốc nổ. Lúc này Ngũ Trúc, bởi vì lo lắng Phạm Nhàn an nguy, đã sớm rời đi. Tần Phong vui sướng không có người chia sẻ, chỉ có thể tận tình la lên vài tiếng. Sau đó, hắn liền bắt đầu chế tác lên đạn. Kinh đô nội thành, lúc này lại tại truyền một việc. Đó chính là Đông Di Thành tứ cố kiếm thân đệ đệ sẽ xuất hiện tại lớn Đông Sơn phía trên. Không tệ, tin tức này cũng là khánh đế truyền tới. Đây là hắn dùng để hấp dẫn tứ cố kiếm đến đây thủ đoạn mà thôi. Đối với bóng người thân phận, hắn đã sớm biết, sở dĩ một mực đặt ở xem tra trong nội viện, cũng là bởi vì đối phương cùng tứ cố kiếm là cựu nhân, về sau có thể chỗ hữu dụng. Cái này không, bây giờ liền dùng tới. Theo phía trước tin tức thứ nhất truyền ra, Diệp Lưu Vân liền thật sớm rời đi Đông Di Thành, không có người biết hắn bây giờ ở nơi nào. Mà lúc này tứ cố kiếm biết được thân đệ đệ vị trí, nhưng hắn đối với cái này cũng không có quá nhiều biểu thị. Nhưng Khổ Hà mời hắn vài ngày thời gian, hôm nay nghe được tin tức sau, hắn cảm thấy cũng nên đi lớn Đông Sơn một chuyến. Đi thôi, đi lớn Đông Sơn. Tứ cố kiếm đứng dậy nói. Đi. Đối diện Khổ Hà sững sờ, sau đó cười nói, ngươi cái tên này, cuối cùng khai thiếu. Lần này lớn Đông Sơn tế tự, rất có thể là khánh đế thiết lập một cái bẫy, thế nhưng lại có làm sao? Chỉ cần giết khánh đế, chúng ta lại chạy chính là. Đại tông sư, thực lực cường đại vô cùng, dù là biết được đây là một cái bẫy, nhưng ở trong lòng, bọn hắn cũng không có làm một chuyện. Dù sao Khánh Đế trong mắt bọn hắn, bất quá là một phàm nhân mà thôi, duy nhất đạt đến đại tông sư, mới có tư cách cùng bọn hắn bình khởi bình tọa. Ta đi qua, chính là muốn kiến thức ngươi một chút nói thất diệp, còn lại, nhìn tình huống rồi nói sau. Tứ Cố Kiếm cũng sẽ không sớm đáp ứng cái gì. Vâng vâng vâng, nhìn tình huống rồi nói sau, ngươi nhìn ta cũng nhìn, hai ta cùng một chỗ nhìn. Khổ Hà hừ hừ hai tiếng, cũng đi theo đứng lên. Cứ như vậy, hai người đứng dậy, đồng loạt hướng về Lớn Đông Sơn chạy tới. Buổi chiều, kinh đô thành Tây, Thương Sơn biệt viện. Tần Phong dùng bút lông tại trên tuyên chỉ vẽ lên nhiều cái vòng vòng, có lớn có nhỏ, ở giữa còn điểm cái lòng dạ hiểm độc, chính là biếm ngắm. Mà giống như vậy giấy, hắn vẽ lên mười mấy tấm. Không sai biệt lắm. Tần Phong thả xuống bút lông, nắm lên những giấy này, vận khởi khinh công, bay đến trên núi đi. Hắn đem những cái kia tờ giấy, lần lượt ghim dính lên cây. Khoảng cách có gần có xa, gần ngàn mét tả hữu, xa thậm chí có 3000 mét. Sau đó, Tần Phong về tới trong viện, tay cầm bạ rét, nín hơi ngưng thần. Hô khẽ nhả một hơi, Tần Phong bóp lấy cò súng. Phanh. Mọi người trong nhà, một hai vê đút dâng lên, cầu nguyện phiếu. Còn có một cái tin tức xấu, ta hỏi một chút biên tập, Tuyết Trung Hãn Đao Hành cùng Thiếu Niên Ca Hành đều biết không thể, không có bản quyền, cụ thể thế giới tiếp theo viết cái gì, ta lại ý nghĩ. Tấu chương xong.